Chương 476, sắp chết đến nơi. Chương 476, sắp chết đến nơi. Lâm Phi gặp vị này cựu luyện đường quản sự như thế kiên cường, trong lòng Lâm Thẩm vì hắn cổ động. Lão ca, cố lên a, ta coi như nhờ vào ngươi. Chỉ cần Trần Quốc Công trong lòng có chỗ cố kỵ, không còn tiến hành siêu hồn, như vậy mình coi như là trốn qua một kiếp này. Rất nhiều khách nhân giờ phút này cũng đều nhao nhao mở miệng biểu đạt bất mãn. Ta lại không giết người, bằng cái gì đối ta siêu hồn? Ta là hồn thiên hầu phụ, ta không tiếp thụ siêu hồn. Ta tuy là một giới tán tu, nhưng cũng không nhận loại này siêu hồn chi nhục. Chẳng lẽ Ngọc Kinh Thành không có vương pháp sao? Mắt thấy muốn ồn ào cương, Phí Trọng ngay cả đội mở miệng. Trần Quốc Công, cái này cựu luyện đường dù sao cũng là Trịnh Quốc Công phụ sản nghiệp, hung thủ cũng không ở chỗ này địa, ngươi không phải muốn tiến hành siêu hồn, khó tránh khỏi sẽ kích thích chúng nộ. Nếu là Trịnh Quốc Công biết được việc này, Trần Quốc Công ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phí Trọng. Ngươi chỉ cần phối hợp ta đuổi bắt hung thủ, còn lại không cần quan tâm. Phí Trọng sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Hắn thân là Ngự Lâm quân, chỉ thuần phục hoàng thất. Trần Quốc Công loại này mệnh lệnh giống như ngữ khí, để Phí Trọng trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vào lúc này, hai đầu ngũ thải thần hiệu lôi kéo một cố kim sắt trần nhà xe bay tới. Cửa xe mở ra, mấy tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đi ra. Nhị hoàng tử Giá Lâm, Ngự Không Phi Hành, đây là Long Nguyên hoàng thất mới có tư cách. Lâm Phi nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút chiếc xe kia. Việc này thậm chí ngay cả hoàng tử đều kinh động. Phí Trọng cùng rất nhiều Ngự Lâm quân, nhao nhao quỳ hành lễ. Tham kiến nhị hoàng tử. Trần Quốc Công cũng có chút túi đầu, lấy đó tôn trọng. Tham kiến nhị hoàng tử. Trong xe truyền ra một đạo tuổi trẻ nam tử thanh âm. Trần Quốc Công, sự tình mọi nguồn, ta đã biết. Đã hung thủ không tại cựu luyện đường, liền không nên ở chỗ này sóng tốn thời gian. Trần Quốc Công lại không nghĩ cứ vậy rời đi. Nhưng là hung thủ khí tức, hoàn toàn chính xác biến mất ở chỗ này. Nhị hoàng tử nhàn nhạt trả lời, tu tiên giả lợi dụng một chút pháp thuật thần thông, đến giả tạo khí tức, chuyển di ánh mắt, cũng là có khả năng. Bây giờ Ngọc Kinh Thành các thành lớn cửa đã phong tỏa, hung thủ là không trốn thoát được. Ta sẽ để cho Ngự Lâm quân lục soát toàn thành, chắc chắn cho ngươi một cái công đạo, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trần Quốc Công siết chặt nắm đấm, cho dù trong lòng của hắn lại nổi nóng, lại không tình nguyện, cũng không dám ngỗ nghịch vị này nhị hoàng tử. Tại rất nhiều trong hoàng tử, nhị hoàng tử tương lai kế thừa đế vị tiếng hô rất cao. Đồng thời, Trịnh Quốc Công nhất hệ chính là nhị hoàng tử người ủng hộ. Bây giờ nhị hoàng tử lại trưởng quản Ngự Lâm quân, thế lực rất lớn. Vạn nhất ngày nào nhị hoàng tử thật đăng cơ xưng đế, Trần Quốc Công chống đối hắn, khó tránh khỏi tương lai sẽ gặp phải chèn ép. Nhị hoàng tử nói cực phải, là ta tức thì nóng giận công tâm, nhất thời mất lý trí. Hết thảy nghe theo nhị hoàng tử an bài. Nhị hoàng tử lần nữa ra lệnh, Ngự Lâm quân tìm vòi khắp thành, phàm là không rõ lai lịch, thân phận khả nghi tu tiên giả, tất cả đều cẩn thận loại bỏ. Ngọc Kinh Thành bên trong, một ngọn cây quạt cỏ, một người một phòng, đều không thể buông tha. Phí Trọng chờ Ngự Lâm quân lập tức tề thanh bắt lại. Lĩnh mệnh. Hai đầu ngũ thải thần hiệu đằng không mà lên, lôi kéo nhị hoàng tử liền rời đi. Trần Quốc Công lạnh hừ một tiếng, tức giận quay người rời đi. Cựu luyện đường quản sự đứng lên, cái eo thẳng tắp, nghĩ tìm chúng ta Trịnh Quốc Công phủ suối quậy, không có cửa đâu. Chư vị quý khách, sự tình đã chấm dứt, mời các vị tiếp tục vào xem cựu luyện đường. Tên quản sự kia chuyên môn tìm đến Lâm Vi, đối với hắn biểu đạt tay nấy. Mấy chục vạn linh thạch giao dịch, hắn cũng không muốn cứ như vậy gà bay chứ mỡ. Quý khách, vừa mới để ngươi bị sợ hãi, ta cho ngươi giảm xuống 2 vạn linh thạch, lấy đó ấy nấy, ý của ngươi như nào? Lâm Phi lắc đầu, ra vẻ không có hứng thú bộ dáng. Hôm nay tạm thời coi như thôi, chờ ngày khác ta lại đến. Cáo tử. Mắt thấy Lâm Phi rời đi, cựu luyện đường quản sự khí lại mắng lên. Đáng chết Trần Quốc Công, hỏng việc buôn bán của ta. Việc này định phải bẩm báo Trịnh Quốc Công. Nguy cơ tạm thời quá khứ, nhưng là bởi vì cửa thành toàn bộ phong tỏa, chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Cho nên Lâm Phi tạm thời không cách nào rời đi. Hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại Ngọc Kinh Thành bên trong chờ đợi cửa thành giải phong. Nếu là Ngự Lâm quân từ đầu đến cuối không cách nào lục soát hung thủ, nói không chừng kinh động Long Nguyên Vương triều cao tầng. Hung thủ giết người giấu kín trong thành, lại lục soát tìm không được. Không chỉ có đối Trần Quốc Công tới nói, không thể nào tiếp thu được. Đôi này hoàng thất mà nói, càng là một loại khiêu khích. Long Nguyên hoàng thất tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh. Ý vị này, Ngọc Kinh Thành thành phòng có rất lớn an toàn lỗ thủng. Ngọc Kinh Thành nội tu tiên thế gia đông đảo, chắc hẳn cũng sẽ không một mực phong tỏa cửa thành. Tạm thời chờ mấy ngày nhìn xem, nếu là tình huống không đúng, ta cũng chỉ có thể thông qua cổng không gian rời đi. Ngự Lâm quân toàn thành tiến hành lục soát, rất nhiều tu tiên giả đều bị vô tội liên lụy. Không chỉ có soát người kiểm tra, chữa vật pháp bảo cũng chưa thả qua. Cái này trêu đến rất nhiều tu tiên giả rất là bất mãn, tiếng oán than dậy đất. Liền ngay cả Ngọc Kinh Thành bên trong rất nhiều tu tiên thế gia cũng đều chịu ảnh hưởng. Động tĩnh càng náo càng lớn. Trần Quốc Công phủ sự tình bị lưu truyền sôi sùng sục. Liền ngay cả rất nhiều phàm nhân cũng biết việc này. Chỉ bất quá phàm nhân bách tính đối với chuyện này lại là vỗ tay bảo hay. Những cái kia hảo môn quân quý, tu tiên thế gia các thiếu gia tiểu thư, rất nhiều đều phẩm hạnh ti tiện, xem mạng người như cỏ rác. Phổ thông bách tính đối với cái này giận mà không dám nói gì, đã sớm góp nhặt một bụng nước đắng. Bọn hắn hận không thể những cái kia hảo môn quân quý, tu tiên thế gia toàn bộ bị diệt môn. Kể từ đó mới xem như trời sáng khí trong. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Phi mở mắt nhìn về phía ngoài cửa, hắn thế nào tới? Đứng ngoài cửa một lão giả, chính là Long Thất Thiếu bên người vị kia lục lão. Trong tay hắn chống một cây quải trượng, quải trượng nắm trôi là một viên mọc ra sừng đầu hiệu. Đỗ phủ đạo hữu, lão hủ hiệu bên trong rừng đặc biệt tới bái phòng. Lâm Phi nhíu mày, thần sắc cảnh giác. Tục nữ nói, vô sự không đăng tam bảo điện. đối phương chủ động tìm tới cửa, chỉ sợ có ý khác. Mời đến. Lâm Phi triệt hồi trong phòng cấm chế, vung tay lên, một cỗ thiên địa chi lực đem cửa phòng mở ra. Theo bên trong rừng trống quải trượng, đi vào trong phòng. Hắn mặt mỉm cười, tựa hồ rất hòa thuận. Thế nào không thấy Đỗ phủ đạo hữu bên người hai vị gia nhân? Các nàng hẳn là ra ngoài rồi. Lâm Phi trong lòng siết chặt. Đối phương vừa lên đến, liền hỏi thăm Tiểu Bạch, Thanh Thanh hành tung. Xem ra là biết được Trần Quốc Công nhi tử bị giết sự tình. Các nàng hai người có việc, sớm đã rời đi Ngọc Kinh thành. Lộc lão, không biết ngươi đến đây, có gì muốn làm? Theo bên trong rừng híp mắt lại, hiển nhiên không tin Lâm Phi. Đỗ phủ đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trần Quốc Công chi tử bị giết, chính là bên cạnh ngươi hai vị kia yêu vương nữ tử gây nên. Ngọc Kinh thành bị phong tỏa, cho dù các nàng tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Lâm Phi đưa tay đặt ở nhẫn chữ vật bên trên. Hắn sớm đã thông qua cổng không gian, thu hồi một chút pháp bảo. Cái này mai bên trong nhẫn chữ vật, cất giấu lôi giống thú. Lộc lão, ngươi sợ là hiểu lầm. Việc này không liên quan gì đến chúng ta, các nàng sát thực sớm đã rời đi. Theo bên trong rừng lộ ra một tia cười lạnh. Sắp chết đến nơi, ngươi còn không chịu thừa nhận. Chương 477, thần thánh phương nào? Chương 477, thần thánh phương nào? Theo bên trong rừng, chém đinh chặt sắt. Tiểu Bạch, Thanh Thanh hai người tại Ngọc Kinh thành bốn phía dạo phố du ngoạn. Hắn phái người giám thị bí mật qua. Tiểu công gia Trần Bình bị giết sự tình, hắn mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng lại thông qua siêu hồn những người bình thường kia, đã sớm biết chân tướng sự tình. Ngươi có thể mạnh miệng không thừa nhận, dù sao lúc ấy ngươi không có tham dự việc này. Nếu như việc này không cách nào cho Trần Quốc Công một cái công đạo, tìm không ra hung thủ. Một khi hoàng thất tức giận, tăng lớn điều tra cường độ, thậm chí siêu hồn, ngươi còn có thể chỉ lo thân mình sao? Lâm Phi không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn thẳng Hiệu bên trong rừng, ẩn ẩn cảm thấy hắn có mưu đồ khác. Nếu như hắn muốn bạch Trần mình, giờ phút này hẳn là Ngự Lâm quân người tới bắt. Lộc lão, ngươi như là đã biết được, cần gì phải dò xét ta? Không ngại đi thẳng vào vấn đề, nói ra ngươi mục đích. Hiệu bên trong rừng ngầm thầm bội phục Lâm Phi tâm tính. Bị người bạch Trần nội tình, đứng trước sinh tử uy hiếp, lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Ngươi quả nhiên là cái nhân vật, Long Thất Thiếu không có nhìn lầm ngươi. Ta hôm nay đến đây, nhưng thật ra là thụ mệnh với Long Thất Thiếu. Bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, một con đường sống, một con đường chết. Lâm Phi không khỏi cười. Ha ha, Lộc lão nói như thế nhiều, khẳng định không phải muốn giết ta. Xin lỗi như thế nào, còn xin nói rõ. Theo bên trong rừng khẽ gật đầu, càng thêm thưởng thức Lâm Phi phần này thông minh. Ngươi là người thông minh nhất hiểu xu lợi tránh hại. Long Thất Thiếu để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi nếu là hiệu chung với hắn, hắn có thể bảo đảm ngươi thái bình vô sự. Lâm Phi âm thầm kinh hãi. Cái này Long Thất Thiếu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tiểu Bạch, Thanh Thanh hai người xông như thế đại họa, ngay cả nhị hoàng tử đều kinh động. Cái này Long Thất Thiếu dám khoe khoang khoác lác, bảo đảm mình thái bình vô sự. Liền xem như Huyền Tâm Tông, cũng không dám công khai cùng hoàng thất đối nghịch. Long Thất Thiếu bối cảnh thế lực, khó mà tưởng tượng. Hiệu chung, cần giao ra hồn máu. Một khi giao ra hồn máu, đời này không cách nào phản bội, sinh tử đều trong tay người khác. Lâm Phi là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Huống chi, hắn chưa đi đến tuyệt lộ. Lộc lão, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, tổng phải cho ta lộ ra điểm chân tướng đi. Long Thất Thiếu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Theo bên trong rừng lắc đầu. Chưa Long Thất Thiếu đồng ý, ta không thể tự mình lộ ra thân phận của hắn. Ngươi nếu là muốn bảo mệnh, đồng ý hiệu chung, có thể tùy thời tiến về trăm vị trai. Nói xong lời này, theo bên trong rừng cũng không còn thuyết phục. Hắn quay người liền rời khỏi phòng. Lâm Phi lập tức ý thức được, mình đã không an toàn. Vô luận Long Thất Thiếu là ai, hắn đã biết được Tiểu Bạch, Thanh Thanh cùng lai lịch của mình. Như vậy liền có khả năng tiết lộ ra ngoài, cùng Trần Quốc Công phủ làm giao dịch. Xem ra ta phải rời đi. Lâm Phi giờ phút này âm thầm may mắn, mình còn có ma thai phân thân lưu tại Huyền Tâm Tông. Hắn cùng phân thân ở giữa linh hồn trùng, phát sinh sự tình lẫn nhau cũng biết. Phân thân chờ ngươi tham gia xong nội môn thi đấu, từ phía trên tâm bí cảnh trở về, liền đến Ngọc Kinh thành, tìm hiểu tình huống nơi này. 3 năm sau, ta sẽ trở về. Cùng phân thân ước định cẩn thận thời gian, địa điểm. Lâm Phi liền mở ra cổng không gian, quay trở về địa cầu. Tiểu Vân Vũ Sơn, Võ Thần Điện. Bát đại mới vũ gia tộc cùng rất nhiều người tập võ, tất cả đều tụ tập với đây. Bọn hắn căn cứ Lâm Phi lưu lại liên khí công pháp, tại chợ nơi đây linh khí tu luyện. Từng cái thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Ma thai phân thân rời đi về sau, nơi này đều là từ Liêu Tông Nguyên phụ trách quản lý. Lâm Phi vừa về tới địa cầu, cùng phân thân ở giữa linh hồn cảm ứng bị chặt đứt. Lẫn nhau cũng không còn cách nào cảm giác được đối phương, cũng không biết đối phương phát sinh sự tình. Phân thân làm việc, ngược lại là so ta rõ ràng lưu loát. Những này đại hạ võ giả tất cả đều bị hắn dùng khống hồn thuật thu phục, ở chỗ này chuyên tâm luyện võ, nghiên cứu võ đạo. Chỉ tiếc bọn hắn thời gian tu luyện quá ngắn, ngoại trừ Liễu Lao Ca bên ngoài, trước mắt còn không có người thứ hai tu luyện ra thần thức. Tu luyện ra thần thức, đây là đột phá ôm đan cảnh cơ sở, mà chỉ có đạt tới ôm đan cảnh về sau, những này người mới có tư cách cùng Lâm Phi đàm võ luận đạo, cộng đồng nghiên cứu mới võ cảnh giới tiếp theo. Liêu Tông Nguyên tu luyện rất chân thành, hắn cũng không hiểu biết Lâm Phi trở về. Lâm Phi không có quấy rầy hắn, lặng lẽ rời đi Tiểu Vân Vũ Sơn. Hắn đem Tiểu Bạch, Thanh Thanh hai người phóng ra. Lâm Phi, đây là cái nào nha? Chúng ta đã rời đi Ngọc Kinh thành sao? Thanh Thanh đánh ra bốn phía, lạ lẫm lại mới lạ. Tiểu Bạch giải thích nói, nơi này hẳn là Lâm Phi quê hương. Chúng ta trốn ở chỗ này, tuyệt đối an toàn. Lâm Phi hừ một tiếng, trừng mắt về phía hai người bọn họ. Hai người các ngươi chọc tới như thế đại họa, biết sai sao? Thanh Thanh nhếch miệng, một mặt khinh phục. Chúng ta sai cái nào rồi? Những người kia đang náo thị cưỡi ngựa, đụng bị thương thật nhiều người. Ta lúc đầu chỉ là nghĩ đối với hắn tiểu trừng đại giới, không nghĩ tới hắn vậy mà đối ta cùng tiểu Bạch mưu đồ làm loạn. Tiểu Bạch sợ Lâm Phi thật tức giận, sẽ đem Thanh Thanh đuổi đi. Nàng đội vàng hòa giải, vì Thanh Thanh nói tốt. Những người kia xác thực ghê tởm, nhưng ngay từ đầu chúng ta không muốn giết hắn. Việc đã đến nước này, lại thế nào giải thích, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Phi cũng lười lại nghe các nàng hai dài dòng. Chuyện như vậy, ta không hy vọng có lần thứ hai. Hai người các ngươi có thể bảo chứng sao? Thanh Thanh bệnh lên miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy không phục hai chữ. Tiểu Bạch so với nàng càng thông nhân tính, hiểu lòng người. Nàng đội vàng đồng ý ta cam đoan, không có lần thứ hai. Sau này ta nhìn Thanh Thanh. Lâm Phi không tiếp tục nhiều lời cái gì, dù sao hai người bọn họ là yêu thú hóa hình. Hất lên một thân ra người, kỳ thực vẫn là yêu thú tâm. Nghĩ phải giáo hóa các nàng, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nơi này đều là phàm nhân, không có tu tiên giả. Tiểu Bạch, ngươi mang theo Thanh Thanh có thể khắp nơi du lịch chơi một chút, nhưng là không cho phép lại gây chuyện, càng không cho phép tùy ý giết người. Thanh Thanh nghe xong Du Ngoạn lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu Bạch, nơi này có cái gì tốt chơi phải không? Ta đây cũng không rõ lắm. Lâm Phi lo lắng hai người bọn họ lại gây chuyện thị phi, quyết định cho các nàng an bài một cái hướng dẫn du lịch. Hai người các ngươi trước đừng có chạy lung tung, ta tìm người đến cùng các ngươi. Lâm Phi liên hệ Hồng Tụ, để nàng tiếp đãi Tiểu Bạch, Thanh Thanh. Vừa thấy được Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Hồng Tụ trước hết sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phi nói bằng hữu, lại là hai cái như thế cô gái xinh đẹp. Trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra mấy phần ghen tuông. Nhưng là Hồng Tụ tự giác vô danh cũng phần, cho nên không có hỏi thăm Tiểu Bạch, Thanh Thanh lai lịch. Chỉ là nghe theo Lâm Phi mệnh lệnh, chiếu cố thật tốt các nàng. Mười ngày sau, dựa theo gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua suy tính, Long Nguyên Vương triều bên kia đã qua 1000 ngày tầm đó. Cùng phân thân ước định thời gian 3 năm, đã đến. Qua như thế lâu, chắc hẳn phong ba sớm đã bình tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, phân thân cũng hẳn là đuổi tới Ngọc Kinh thành. Đồng thời bao xuống Lâm Phi trước đó ở quán rượu khách phòng. Lâm Phi mở ra cổng không gian, dùng thần niệm dò xét đối diện tình huống. Ma Thai phân thân ngồi xếp bằng trong phòng, hắn mở hai mắt ra. Nơi này an toàn, ra đi. Ngươi đột phá. Chương 478, tinh thần làm bận chương 478, tinh thần làm bận Ma Thai phân thân đột phá đến kim đan cảnh. Cái này khiến Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch, Lâm Phi vốn nên tại nội môn thi đấu kết thúc trước đó, chạy về Huyền Tâm Tông thừa dịp môn phái cho 3 ngày thời gian, đem lôi giống thú giao cho phân thân. Bảo đảm phân thân tại Thiên Tâm bí cảnh nội an toàn không nghĩ tới. Tiểu Bạch, Thanh Thanh hai người giết chết tiểu công gia Trần Bình. Ngọc Kinh thành bị phong tỏa, dẫn đến Lâm Phi căn bản là không có cách đúng hạn trở về. Bản thể cùng phân thân ký ức bắt đầu dung hợp, lẫn nhau hiểu rõ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. 3 năm này, thật đúng là phát sinh không ít khiến Lâm Phi kinh ngạc sự tình. Nội môn thi đấu bên trên, Ma Thai phân thân dựa vào Hỏa Lân kiếm, Địa Long thần lần lân giáp hai kiện hạ phẩm bảo khí, lại thêm tự thân thực lực cường đại, thuận lợi đoạt được danh hiệu đệ nhất. Ma Thai phân thân mặc dù không có linh hồn hư đan, chân nguyên hư đan giá trị, nhưng là cũng có hắn ưu thế của mình. Linh hồn của hắn bản nguyên, chính là Lâm Phi đột phá kim đan cảnh về sau, chia ra một nửa linh hồn. Đối Lâm Phi bản thể tới nói, linh hồn hai điểm trở với suy yếu một nửa thực lực. Thế nhưng là đối Ma Thai phân thân tới nói, hắn chỉ là trúc cơ cảnh biên mãn kỳ. Kim đan cảnh một nửa bản nguyên linh hồn, xa so với Lâm Phi có được linh hồn hư đan thời điểm còn cường đại hơn mấy lần. Đủ để nghiền ép cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Hung đạo, quyết tâm hai người tại chợ linh thú, cũng thuận lợi tiến vào 100 người đứng đầu. Lâm Phi cho bọn hắn hai bắt linh thú, đều là trúc cơ cảnh biên mãn kỳ thực lực. Mà hai người bọn hắn tự thân chỉ là trúc cơ cảnh trung kỳ. Đối thủ tất cả đều là trúc cơ cảnh trung kỳ, ai có thể là hai người bọn hắn đối thủ? Tiến vào trước 100, kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Giả Thiên Bảo lần này không có tham gia nội môn thi đấu. Long Huyên cũng lần nữa tiến vào 100 người đứng đầu. Vân Giả Nguyệt đem cực phẩm pháp khí còn đưa Mộ Dung Vũ về sau, thực lực suy yếu rất lớn. Nàng lần này mặc dù tiến vào trước 100, nhưng là cũng không có lấy trước kia nghiền ép. Mỗi lần đều là ác chiến một phen, mới đánh bại đối thủ. Tại cuối cùng nhất xếp hạng điểm tích lũy thời gian chiến tranh, nàng chủ động khiêu chiến Lâm Phi. Vì biết được lẫn nhau có bao nhiêu chênh lệch, nàng đưa ra không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng khiêu chiến người, không phải Lâm Phi bản tôn, mà là Ma Thai phân thân. Thấp cảnh giới đệ tử hướng cảnh giới cao đệ tử khiêu chiến, là không thể bị tự tuyệt. Cho nên Ma Thai phân thân chỉ có thể ứng chiến. Chỉ là hắn vận dụng tự sáng tạo thiên huyễn tình ma thuật. Ngươi thế nào có thể đối Vân Giả Nguyệt làm ra loại sự tình này? Nàng chẳng phải là hận chết ta rồi? Thiên huyễn tình ma thuật chính là tập với ma, tình ma, luyện hồn, khống hồn chờ thuật pháp mà thành. Tình ma chi thuật là Lâm Phi làm bạn Hoan Hoan trưởng thành những năm kia. Hắn cùng Ngọc Phù Dung song tu thời điểm, Ngọc Phù Dung nói cho hắn biết, Kim Thủy Tiên chỉ điểm Ngọc Phù Dung lúc tu luyện, cũng không có tỉ ý Lâm Phi. Bởi vậy, mới khiến cho Lâm Phi thăm dò một chút tình ma chi thuật phương pháp tu hành. Tình này ma chi thuật có thể dẫn ra người thất tình dục dụng, để cho người ta trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Chỉ bất quá Lâm Phi cũng không đi con đường này, cho nên không có xâm nhập nghiên cứu. Ma luyện hồn, khống hồn chi thuật đều là huyết hồn tông bản lĩnh giữ nhà. Ma Thai phân thân cùng Lâm Phi linh hồn ký ức tương thông, bởi vậy những này thuật pháp hắn đều học xong. Có lẽ là Ma Thai phân thân ma đạo tiên phú quá cao, dung hợp tự sáng chế thiên huyễn tình ma thuật. Vân Giả Nguyệt cùng Ma Thai phân thân tỉ thí thời điểm, chúng thiên huyễn tình ma thuật, ý thức bị nhốt trong ảo cảnh, tự thân tình dục khó mà khống chế. Ma Thai phân thân mở miệng nói, ta thiên huyễn tình ma thuật sẽ căn cứ chúng này thuật người ý thức, tâm cảnh mà biến hóa. Nếu như nàng không suy nghĩ lung tung, là sẽ không phát sinh loại sự tình này. việc này cũng không thể chỉ trách ta. Lâm Phi một trận lớn im lặng. Đơn giản tới nói, tại Vân Giả Nguyệt ý thức bên trong ảo cảnh, Lâm Phi đánh bại nàng về sau, đối nàng làm một chút không thể miêu tả sự tình. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng là loại này tinh thần làm bẩn cảm giác, vô cùng chân thực. Bởi vậy, Vân Giả Nguyệt đối Lâm Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiến vào tiên tâm bí cảnh sau, Vân Giả Nguyệt vẫn như cũ quên không được phần này cảm giác nhục nhã, cảm thấy mình không sạch sẽ, cho rằng Lâm Phi là cố ý nhục nhã. Lấy nàng kia phần lãnh nạo quật cường tính tình, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng một đường truy sát Ma Thai phân thân, nhưng lại không phải là đối thủ. Ma Thai phân thân phiền muộn không thôi, lại không muốn thương tổn nàng, liền lợi dụng ưu thế tốc độ thoát khỏi nàng. Vân Giả Nguyệt cũng là tính tình quật cường. Nàng tìm kiếm khắp nơi Ma Thai phân thân tung tích, kết quả xâm nhập một đầu kim đan cảnh đại yêu lãnh địa. Nàng bị đầu này kim đan cảnh đại yêu truy sát, chỉ có thể cầu cứu. Nhưng là nàng xâm nhập thiên tâm bí cảnh, xung quanh căn bản không có cái khác nội môn đệ tử, chỉ có Ma Thai phân thân ngay tại phụ cận. Hắn lập tức tiến đến cứu giúp. Đầu kia đại yêu chính là một đầu kim đan cảnh trung kỳ cự ngạc, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại da dày thịt béo, pháp bảo tầm thường khó mà tổn thương nó. Ma Thai phân thân đuổi tới về sau, thay Vân Giả Nguyệt ngăn trở đầu này cự ngạc, muốn cho nàng mau trốn. Vân Giả Nguyệt lại hờn dỗi không chịu rời đi. Nàng không muốn lại thiếu Lâm Phi một lần ân tình, nhất định phải Ma Thai phân thân rời đi trước. Kết quả nàng bị đầu kia cự ngạc đánh thành trọng thương. Vì cứu Vân Giả Nguyệt, cũng vì bảo toàn tự thân, Ma Thai phân thân ăn vào chấm dứt kim đan, tại chỗ đột phá đến kim đan cảnh, thực lực tăng nhiều. Lại dựa vào lấy Hỏa Lân kiếm, Vạn Hồn Thiên, Thiên Huyễn Tỉnh Ma Thuật, đem đầu kia kim đan cảnh trung kỳ cự ngạc đánh thành trọng thương. Hắn cho Vân Giả Nguyệt nói lời xin lỗi, nói mình là vô tâm chi tội, mời nàng tha thứ. Còn đem đầu kia cự ngạc xem như nhận lỗi, đưa cho Vân Giả Nguyệt. Mặc dù Vân Giả Nguyệt vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu tan, loại kia bị tinh thần làm bẩn khuất đủ. Nhưng nhìn tại hai lần ân cứu mạng phân thượng, nàng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, đem cổ hướng trong bụng ướt. Đầu kia cự ngạc, nàng biểu thị không muốn. Ma Thai phân thân vì triệt để hóa giải Vân Giả Nguyệt khúc mắc, để nàng đừng có lại ghi hận chính mình. Nói nàng không muốn đầu này cự ngạc, kia liền giết. Rồi mới đào ra yêu đàn, rút gân lột ra. Vân Giả Nguyệt động lòng chắc ẩn, vì cứu đầu này cự ngạc một mạng. Lúc này mới đáp ứng nhận lấy nó, làm mình linh thú. Đem cự ngạc đưa cho Vân Giả Nguyệt, chuyện này ngươi làm cũng không tệ. Nàng liền xem như trong lòng còn nhớ ta, sau này cũng không tiện lại ra tay với ta. Lâm Phi vô vô Ma Thai phân thân bà bay, xem như khẳng định cách làm của hắn. Vô duyên vô cớ hắn cũng không muốn cùng Vân Giả Nguyệt kết thủ. Người cái này Thiên Huyễn Tình Ma Thuật, sau này vẫn là ít đối với nữ nhân thi triển, miễn cho ta gây phiền toái. Ma Thai phân thân không chút nào yếu thế, lúc này cãi lại. Thôi đi, bên cạnh ngươi nếu là không mang theo nữ nhân, cũng có thể cho ta ít gây điểm phiền phức. Lâm Phi lúng túng sờ lên cái mũi, vội vàng rời đi chủ đề. Ngọc Kinh Thành hiện đang quản lý như thế nghiêm sao? Phàm là tu tiên giả đều phải tiến hành đăng ký, đồng thời nhận lấy đặc chế lệnh bài. Nếu là không có lệnh bài, liền không cách nào ra khỏi thành. Ma Thai phân thân nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. 3 năm trước đây, các ngươi chọc như vậy đại họa, nhưng lại hư không tiêu thất. Long Nguyên Vương triều hoàng thất tức giận vô cùng, vì phòng ngừa lại phát sinh loại sự kiện này, bởi vậy tăng cường quản chế. Còn có vị kia Long thất thiếu, chỉ sợ đối ngươi cũng càng cảm thấy hứng thú hơn. Chương 479, Vấn Tâm Kính chương 479, Vấn Tâm Kính lúc trước Lâm Phi thông qua cổng không gian, quay trở về địa cầu. Căn bản không biết sau sự tình như thế nào. Ngự Lâm Quân đem toàn bộ Ngọc Kinh Thành lật ngược tìm tòi 3 lần, đều không có tìm được dấu vết để lại. Cuối cùng nhất hoài nghi là bị một ít tu tiên thế gia cho ẩn nút. Bởi vậy, Long Nguyên Hoàng thất tự mình ra mặt, phái ra thành viên Hoàng thất dẫn đội, đối từng cái tu tiên thế gia tiến hành một trận lớn lục soát. Thông qua chuyện này, Long Nguyên Hoàng thất cũng coi là đối các đại tu tiên thế gia tiến hành một lần lớn dò xét. Đối với các đại tu tiên thế gia thực lực, có càng thâm nhập hiểu rõ. Vì lắng lại việc này, Long Nguyên Hoàng thất cuối cùng nhất đem việc này vu oan cho một cái kim đan cảnh tán tu. Trần Quốc Công mặc dù biết tên kia tán tu không là hung thủ, lại cũng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao việc quan hệ Ngọc Kinh Thành thành phòng an toàn, cùng hoàng thất mặt mũi. Nếu để cho bên ngoài tới tu tiên người biết được, có người có thể tại Ngọc Kinh Thành nội sát người, còn lặng yên không một tiếng động rời đi. Như vậy Long Nguyên Hoàng thất sẽ biến thành một trò cười, bị thiên hạ tu tiên giả chế nhạo, thậm chí khả năng dẫn phát càng nhiều tu tiên giả tại Ngọc Kinh Thành giết người. Duy nhất biết được Lâm Phi nội tình Long thất thiếu, theo bên trong rừng bọn hắn càng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra, Lâm Phi là như thế nào từ bọn hắn ngay dưới mắt đào tẩu. Vốn còn muốn thu phục Lâm Phi, Tiểu Bạch, Thanh Thanh bọn hắn để bản thân sử dụng, cuối cùng nhất lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Nhưng trải qua chuyện này, Long Nguyên Hoàng thất đối toàn bộ Ngọc Kinh Thành quản chế thật to tăng cường, đối tu tiên giả cấp cho đặc chế lệnh bài. Ra vào Ngọc Kinh Thành, cùng trong thành trong lúc đó đều nhất định muốn đeo lệnh bài. Lệnh bài này liền giống với là lương dân chứng, đã là thân phận chứng minh, cũng là một loại định vị pháp bảo. Long Nguyên Hoàng thất có thể thông qua lệnh bài, tùy thời hiểu rõ mỗi một vị tu tiên giả tại Ngọc Kinh Thành vị trí. Nếu là Ma Thai phân thân không có tới tiếp ứng Lâm Phi không có lệnh bài, căn bản ra không được thành. Cái này Ngọc Kinh Thành, sau này cũng không tới nữa. Lâm Phi bản thể mở ra cổng không gian, đem Ma Thai phân thân trước đưa trở lại địa cầu. Rồi mới hắn đeo lệnh bài, liền tiến về cửa thành. Tu tiên giả ra vào Ngọc Kinh Thành, sẽ còn bị yêu cầu kiểm tra bách bảo nàng, Ngọc Tịnh Bình loại này pháp bảo. Để phòng có tu tiên giả vì tránh né kiểm tra, lén lén lẻn vào hoặc là chạy ra Ngọc Kinh Thành. Bởi vậy, Lâm Phi cùng Ma Thai phân thân chỉ có thể lưu lại một cái. Chỉ có bản thể mới có thể mở ra cổng không gian, bởi vậy bản thể nhất định phải tự mình rời đi Ngọc Kinh Thành mới được. Cửa thành. Một đám người mặc ngân giáp thành vệ quân đang tiến hành kiểm tra. Ngươi vào thành lệnh bài đâu? Lâm Phi lấy ra vào thành lệnh bài. Đối phương thẩm tra đối chiếu lệnh bài tin tức về sau, liền cho đi. Vừa rời đi Ngọc Kinh thành, Lâm Phi cả người đều cảm giác dễ dàng, có một loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay thư sướng cảm giác. Trước tiên phản hồi Huyền Tâm Tông, tấn thăng chân truyền đệ tử, rồi mới để phân thân tiến về Hoa Vũ thành một chuyến. Lần trước tiến về Hoa Vũ thành, chưa thể nhìn thấy Ngọc Phụ Dung cùng Hoan Hoan. Lâm Phi trong lòng một mực lo lắng lấy các nàng. Bây giờ có Ma Thai phân thân, bản thể có thể trường kỳ lưu tại Huyền Tâm Tông tu luyện. Ma Thai phân thân thay hắn đi làm một ít chuyện. Cứ như vậy, hai không chậm trễ. Huyền Tâm Tông, Vân Vũ Sơn. Lâm Phi trở về sau, triệu tập Hùng Đạo, Quyết Tâm, Long Huyền, Giả Thiên Bảo bọn hắn. Một khi tấn thăng chân truyền đệ tử, Lâm Phi liền muốn rời khỏi nơi đây. Hùng Đạo, Quyết Tâm, hai người các ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Mặc dù chúng ta tạm thời tách ra, nhưng là ta sau này có rảnh sẽ thường tới thăm đám các người. Hùng Đạo có chút không bỏ, đi ra phía trước, liền cho Lâm Phi một cái gấu ôm. Lâm Phi, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm một chút cùng ngươi hội hợp. Lâm Phi đẩy ra Hùng Đạo, dùng sức đập bộ ngực hắn một quyền. Đều là đại lao ra, đừng cho ta cả loại này phiền tình. Quyết Tâm nhìn xem Lâm Phi, gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Lâm sư minh, cảm ơn ngươi nhiều năm qua trông nom. Giả Thiên Bảo cười nói, ha ha, Lâm Phi tấn thăng chân truyền đệ tử, đây là việc vui. Chúng ta đều hẳn là cao hơn mới đúng. Long Huyên cũng hai tay ôm quyền, cười một tiếng. Lâm sư minh, chúc mừng chúc mừng. Lâm Phi lập tức cười. Lúc trước Long Huyên liền từng nói qua, tương lai nếu là Lâm Phi trước một bước đột phá kim đan cảnh, nàng vị sư tỷ này liền muốn trái lại, gọi hắn nhất thanh sư minh. Bây giờ cũng coi là ứng nghiệm. Ha ha ha, ta chờ mọi người. Ta tại kim đan cảnh đệ tử sơn phong, chờ các ngươi. Lâm Phi cùng bọn hắn cáo biệt về sau, liền đi đến Huyền Thiên Các báo đến. Việc này kinh động đến Huyền Thiên Các chư vị trưởng lão. Tao Cửu Khê, Dương Tú Thanh, Hoàng Hán Duy bọn hắn đều biết Lâm Phi. Từng cái kinh thán không thôi. Lâm Phi, ngươi cái này tốc độ tu luyện khá nhanh. Tiến vào nội môn hơn 30 năm, đã đột phá kim đan cảnh, thật sự là thiên tài. Từ chúng ta Huyền Tâm Tông lập phái đến nay, tốc độ tu luyện của ngươi cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Cái này cùng nhau đi tới, làm sao biết hắn kinh lịch nhiều ít nguy hiểm gặp chắc trở. Đa tạ chư vị trưởng lão. Tao Cửu Khê khoát tay áo, cười nói, còn gọi cái gì trưởng lão, sau này xưng hô nhất thành sư minh là đủ. Chư vị sư minh, ta cùng Lâm Phi có chút quan hệ cá nhân, liền từ ta dẫn hắn tiến đến tấn thăng chân truyền đệ tử. Lâm Phi có chút không người, ôm quyền thi lễ. Vậy làm phiền Tào sư minh. Ha ha ha, không cần phải khách khí, chúng ta đi. Tao Cửu Khê mang theo Lâm Phi rời đi Huyền Thiên Các, bay hướng kim đan cảnh đệ tử khu tu luyện vực. Từng tòa sơn phong đứng vững giữa thiên địa, linh khí lượn lờ, hình thái khác nhau. Lâm Phi, ngươi nhìn tòa kia ngọn núi cao nhất, đó chính là Hỏi Phong. Hỏi Phong liền tương đương thế là trong nội môn Huyền Thiên Các. Nơi này từ nguyên anh cảnh trưởng lão tòa trấn, mỗi một vị tấn thăng kim đan cảnh nội môn đệ tử đều muốn trước tới Hỏi Phong tiến hành đăng ký, cũng tiếp nhận vấn tâm khảo nghiệm. Hỏi Phong cao tới hơn 3 mét, tựa như một thanh đâm thủng bầu trời cự kiếm. Từ chỗ giữa sườn núi liền bị mây mù bao phủ. Hỏi Phong trên đỉnh núi xây dựng rất nhiều cùng loại cung điện kiến trúc. Tào Cửu Khê mang theo Lâm Phi tiến vào trong đó một tòa cung điện, tên là Hỏi Cung. Trong cung điện không có mưa ai, chỉ có một vị lão giả ngồi xếp bằng, cũng không có phi tiên cốc, Huyền Thiên các loại kia làm việc vật đệ tử chấp sự. Đệ tử Tào Cửu Khê, bái kiến Thương Huyền trưởng lão. Ta là mang vị này nội môn đệ tử Lâm Phi đến đây tấn thăng chân truyền đệ tử. Vị này Thương Huyền trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt hồng nhuận, hạt phát đồng nhan. Hắn mặc một bộ tử sắc mang viền vàng pháp y liễu, khí tức cao thâm mặt chắc. Biết ngươi trở về đi. Tào Cửu Khê hướng phía Lâm Phi nhẹ gật đầu, rồi mới liền rời đi. Lâm Phi cung kính đứng tại chỗ, chờ vị này Thương Huyền trưởng lão phân phó. Bạch. Thương Huyền trưởng lão vung tay lên, một mặt gương đồng xuất hiện tại Lâm Phi trước mặt. Mặt này gương đồng chỉ riêng nhưng dáng người, khoảng chừng cao một trượng. Đây là vấn tâm kính. Phàm nội môn đệ tử tấn thăng chân truyền đệ tử đều phải tiếp nhận vấn tâm khảo nghiệm. Không cần thần trương, chỉ là hỏi mấy vấn đề. Ngươi tiến vào trong kính, hết thảy cần tuân theo bản tâm. Chương 480, không nuôi người rảnh rỗi. Chương 480, không nuôi người rảnh rỗi. Lâm Phi nhìn trước mắt vấn tâm kính, biết đây là một món pháp bảo, mà lại rất có thể là linh khí cấp bậc pháp bảo. Nội môn thi đấu thời điểm sử dụng La Thiên bàn cờ, chính là một kiện linh khí pháp bảo, không chỉ có ẩn chứa linh tính, hơn nữa còn tự thành một vùng không gian. Tuân theo bản tâm sao? Lâm Phi hít sâu một hơi, hướng phía vấn tâm kính đi tới. Mặt kính như một loại nước gợn dập dờn, thân ảnh của hắn tiến vào bên trong. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy trong kính hết thảy cảnh tượng. Vấn tâm trong kính tự thành một vùng không gian. Lâm Phi nhìn bốn phía, vô biên vô hạn, dưới chân lại như cùng một mảnh nước hồ thanh tịnh trong suốt. Thương Huyền trưởng lão mở mắt, chú ý đến Lâm Phi biến hóa. Đang vấn tâm trong kính, nếu là nói láo liền sẽ rơi vào tâm hồ bên trong. Chỉ cần tuân theo bản tâm, thành thật trả lời, liền không có việc gì. Lâm Phi nghe được đột nhiên vang lên thanh âm, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Tâm hồ hẳn là chân mình hạ mảnh này nước hồ. Nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng là ai cũng không biết cái này dưới mặt nước cất giấu cái gì. Đệ tử minh bạch. Thương Huyền trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Trước giới thiệu một chút ngươi xuất thân của mình, lai lịch, gia đình tình huống. Lâm Phi có chút buồn bực, loại vấn đề này không khỏi quá đơn giản đi. Nhưng là hắn nghĩ lại cảm thấy việc này không thể phớt lờ. Dù sao hắn không phải Long Nguyên Vương triều người địa phương, mà là từ địa cầu xuyên qua mà đến. Nếu là mình ăn ngay nói thật, vậy liền sẽ bại lộ cổng không gian bí mật. Nhưng nếu là nói láo, hậu quả chỉ sợ cũng phải rất nghiêm trọng. Ta xuất thân với một cái dân chúng tầm thường nhà, phụ mẫu đều là nông dân. Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí nói, chú ý đến chung quanh biến hóa. Ta từ Nam Ly thành mà tới. Lâm Phi cố ý đem những tin tức này tách ra nói, đã không có nói láo, lại không có bộc lộ ra bí mật của mình. Dù sao hắn cũng không có nói, mình sinh ra ở Nam Ly thành. Tại bái nhập tông môn trước đó, ngươi là có hay không hiểu chúng qua thế lực khác hoặc là gia tộc? Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không, không cần cái khác thêm lời thừa thãi. Lâm Phi hơi sững sờ, mơ hồ minh bạch cái này vấn tâm khảo nghiệm là cái gì. Kỳ thật chính là tra một chút hộ khẩu. Không, nếu là Huyền Tâm Tông lọt vào tai họa ngập đầu, ngươi có nguyện ý hay không cùng tông môn đồng sinh cộng tử? Nguyện ý. Vì sao? Lâm Phi không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên không. Những vấn đề này thật sự có lo gì sao? Tốt hơn theo liền hỏi. Chính mình cũng trả lời nguyện ý, còn truy vấn nguyên nhân làm gì? Huyền Tâm Tông truyền ta phương pháp tu hành, đây là truyền thừa tri ân, đệ tử nên có ơn tất báo. Trong tông còn có ta thụ nghiệp tân sư, cùng đồng môn hảo hữu. Cho dù là vì bọn hắn, đệ tử cũng chọn cùng môn phái đồng sinh cộng tử. Thương Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, đối Lâm Phi trả lời coi như hài lòng. Một khi Lâm Phi nói láo, liền sẽ rơi vào tâm hồ bên trong. Điều này nói rõ, Lâm Phi nói đều là thật tâm nói. Bị tâm hồ bao phủ, liền sẽ bị siêu hồn. Đến lúc đó, hết thảy bí mật đều đem không chỗ che thân. Ngươi thông qua được vấn tâm khảo nghiệm, ra đi. Bạch. Lâm Phi phía sau xuất hiện một cánh cửa, hắn ung dung đi ra. Thương Huyền trưởng lão đem vấn tâm kính thu hồi, lộ ra một vòng ý cười. Ngươi vừa mới nói, trong tông có ngươi thụ nghiệp tân sư, hắn là ai? Sư phụ ta là Nguyễn Dục, thuật luyện đan của ta chính là hắn truyền thụ. A, nguyên lai là hắn. Thương Huyền trưởng lão vung tay lên, từ bên trong nhẫn chứa vật bay ra mấy thứ đồ. Một tấm lệnh bài, một cái ngọc giản, một thân tử sắc pháp y liễu, những vật này đều là đưa cho ngươi. Phía ngoài rất nhiều sân phong, rất nhiều đã đều có chủ nhân. Những cái kia không có chủ nhân sân phong, trận pháp cũng không mở ra, ngươi có thể tùy ý tuyển một tòa, xem như ngày sau chỗ tu luyện. Lâm Phi đem đồ vật thu nhập bên trong nhẫn chứa vật, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Huyền trưởng lão, coi là còn có môn phái khác phúc lợi. Thương Huyền trưởng lão lại nói ra, "Tốt, ngươi có thể rời đi." A. Lâm Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tấn Thăng nội môn đệ tử thời điểm, tốt xấu còn đưa một thanh phi kiếm cùng 100 khối linh thạch đâu. Thế nào tấn thăng chân truyền đệ tử, liền chỉ cho cơ sở nhất 3 kiện bộ. Thương Huyền trưởng lão nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Lâm Phi. Lâm Phi đành phải quay người đi ra vấn tâm điện. Sư phụ tấn thăng nguyên anh cảnh về sau, hắn tử trúc phong hẳn là trống không đâu. Ta liền đi tử trúc phong đi. Lâm Phi hướng phía tử trúc phong một đường bay đi. Chính như hắn sở liệu, tử trúc phong là trạng thái vô chủ. Hắn bay vào tử trúc lâm bên trong, không khỏi nhớ tới lần đầu cùng Nguyễn Dục gặp mặt tình hình. Khoe miệng lập tức lộ ra ý cười. Cùng đi gặp sư phụ, đem việc này nói cho hắn biết. Lâm Phi lấy ra chân truyền đệ tử lệnh bài. Lệnh bài này không chỉ có là chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, hơn nữa còn tương đương với mở ra hộ phong đại trận chìa khóa. Đồng thời còn gồm cả đưa tin công năng. Hắn rót vào pháp lực về sau, mở ra tử trúc phong hộ sơn đại trận. Lập tức, một đạo tử quang phóng lên tận trời, tạo thành một đạo quang trụ. Đây là cái gì tình huống? Lâm Phi có chút buồn bực, nhưng là tử quang một mực không có tiêu tán. Hắn lại lấy ra khối kia ngọc giản, thần niệm rót vào trong đó. Bên trong ngọc giản rất nhiều tin tức, một mạch tất cả đều dung nhập trong đầu hắn. Chân truyền đệ tử Huyền Thiên Bảo Giám tin tức như thế nhiều. Huyền Thiên Bảo Giám bên trong, không chỉ có kim đan cảnh có thể tu luyện rất nhiều pháp thuật, công pháp, trận pháp, cấm chế chờ cơ sở tu luyện tri thức, còn có đại lượng tin tức của hắn. So như Long Nguyên Vương triều bên ngoài, cái khác một chút vương triều, Tiên Đạo Tông môn tin tức. Khối đại lục này gọi là Thiên Nam Đại Lục, có hơn 100 cái vương triều cương vực. Tiên Đạo Tông môn, tu tiên thế gia số lượng càng là vượt qua hơn bạn. Ông trời của ta, đây là mở cho ta bản đồ mới rồi. Trúc cơ cảnh đệ tử Huyền Thiên Bảo Giám chỉ ghi chép Long Nguyên Vương triều cảnh nội cùng phụ cận địa hình, cũng không liên quan đến quá xa một chút vương triều thế lực, Tiên Đạo Tông môn vân vân. Nhưng là tấn thăng kim đan cảnh về sau, lại trực tiếp đem toàn bộ đại lục địa đồ bàn giao. Chỉ bất quá, rất nhiều vương triều cương vực, Thiên Đạo Tông môn, tu tiên thế gia chỉ có đơn giản giới thiệu. Càng kẽ nhất vẫn là Long Nguyên Vương triều, cùng tới gần mấy cái vương triều cương vực. Hiển nhiên, Huyền Tâm Tông cảm thấy kim đan cảnh chân truyền đệ tử thực lực đủ mạnh, có thể đi chỗ xa hơn sông sáo một chút. Dù sao một mực tại nhà ấm bên trong đóa hoa, là không cách nào trưởng thành là đại thụ che trời. Môn phái truyền thừa, cần chính là trụ cột bước vàng. Kim đan cảnh đệ tử tài nguyên tu luyện, môn phái cũng không trực tiếp cung cấp. Cần chân truyền đệ tử đi làm nhiệm vụ, thu hoạch điểm công lao, rồi mới tiến hành hối đoái. Ai, môn phái đây là không nuôi người rảnh rỗi a. Lấy kim đan cảnh tu vi, ở bên ngoài đã có thể làm một chút tiểu nhân tu tiên thế gia lão tổ. Mà tu luyện cần thiết các loại tài nguyên, so cung cấp nuôi dưỡng 10 người trúc cơ cảnh còn nhiều hơn. Môn phái dù chỉ là cung cấp cơ sở tài nguyên tu luyện, cũng là một bút to lớn chi tiêu. Dựa theo Lâm Phi lý giải, hài tử, ngươi trưởng thành, nên mình đi làm việc kiếm tiền bỏ ra. Chương 481, Ngũ Tuyệt Phong chương 481, Ngũ Tuyệt Phong tử quang chủ tiên. Đây là có người đột phá kim đan cảnh, trở thành mới chân truyền đệ tử. Vừa mới nhập chủ sân phong, mới có thể xuất hiện một loại điểm lành cảnh tượng. Vừa đến, xem như đối người mới một loại chúc mừng. Thứ hai, cũng coi là thông chi cái khác kim đan cảnh đệ tử biết được. Tử quang sẽ kéo dài 3 ngày thời gian, rồi mới có thể tiêu tán. Lúc trước Lâm Phi sư phụ, Nguyễn Dục đột phá nguyên anh cảnh. Tiếng chuông vang 9 lần, cử tông cùng chúc mừng. Kia động tĩnh, mới gọi một cái lớn. Rất nhiều trên ngọn núi, xuất hiện từng đạo bóng người. Bọn hắn đều cảm ứng được tử quang trùng thiên dị tượng. Bạch, bạch, bạch. Lần lượt từng thân ảnh hướng phía Tử Trúc Phong phương hướng bay tới. Lại có mới người đến. Ha ha, không biết là vị nào người quen. Gần nhất trong vòng 30 năm, vậy mà liên tiếp có 4 người đột phá kim đan cảnh, lần này nội môn đệ tử nhân tài không ít ta. Những người này tất cả đều là kim đan cảnh chân truyền đệ tử. Chúc mừng người mới tấn thăng chân truyền đệ tử, cũng coi là một cái bất thành văn truyền thống. Chỉ cần là ở bên trong môn phái tu luyện, cũng không ra ngoài kim đan cảnh đệ tử. Biết được có người mới tấn thăng, phần lớn đều tự mình đến đây chúc mừng. Kim đan cảnh đệ tử tuổi thọ kéo dài, có 500 năm thọ nguyên. Nhưng đại đa số người đều là người cô đơn, không có thân nhân tại thế. Cho nên tình đồng môn càng lộ vẻ chân quý. Nếu là có thể kết bạn một chi kỷ hảo hữu, tương lai liền nhiều một trợ lực. Trên con đường tu hành cũng sẽ không tịch mịch, có thể hai bên cùng ủng hộ, đồng tâm hiệp lực. Không biết là vị nào sư đệ chứng đạo kim đan, chúng ta đến đây chúc mừng. Còn xin thấy một lần. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Lâm Phi tạm thời dừng lại đối Huyền Thiên Bảo giám nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bên ngoài đã tụ tập hơn 10 người kim đan cảnh đệ tử. Trong đó còn có quen thuộc thân ảnh. Lâm Phi thôi động lệnh bài, mở ra hộ phong đại trận. Hắn bay ra Tử Trúc Phong nên đón. Lâm Phi gặp qua chư vị sư minh, sư tỷ. Một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, lại là Lâm sư đệ ngươi. Diêm Xích Hà bay người lên trước, ý cười đầy mặt. Lúc trước Lâm Phi cho hắn mượn pháp bảo, để hắn đánh bại Mộ Dung Vũ, cướp đoạt nội môn thi đấu thứ nhất. Bởi vậy, hắn đối Lâm Phi rất có hảo cảm. Kia là Lâm Phi lần thứ nhất tham gia nội môn thi đấu, mà kia đã là 30 năm trước chuyện. Diêm sư minh, hồi lâu không thấy. Nguyên lai ngươi sớm đã đột phá kim đan cảnh. Diêm Xích Hà từ khi lần kia cướp đoạt nội môn thi đấu thứ nhất, từ phía trên tâm bí cảnh tu luyện trở về, hắn lại ra ngoài xung sáo, sau đó gặp được nguy hiểm, liền tại chợ kết kim đan đột phá. Trở lại Huyền Tâm Tông sau, liền tấn thăng chân truyền đệ tử. Tính toán ra, muốn so Lâm Phi sớm hơn 20 năm. Lúc này, một dung mạo xinh đẹp động lòng người nữ tử cũng bay tới. Lâm sư đệ, nhưng nhận biết ta. Hạ Ngộ sư tỷ, ngươi nhưng là lúc trước trong nội môn đệ tử phong hoa tuyệt đại nữ tử, ta làm sao có thể không nhận biết? Năm đó nội môn thi đấu, Lâm Phi đánh bại Vân Giả Nguyệt. Hạ Ngộ còn từng cho hắn truyền âm nói chúc. Hắn tự nhiên là nhận biết Hạ Ngộ, chỉ bất quá cũng vô tư giao, vẹn vẹn giới hạn trong nhận biết mà thôi. Hạ Ngộ nét mặt tươi cười như hoa, đối Lâm Phi cũng tán thưởng. Lâm sư đệ, ngươi vào nội môn đến nay không đủ 40 năm, đã đột phá kim đan cảnh. Ngươi mới được xưng tụng là phong hoa tuyệt đại hạng người. Còn lại những cái kia chân truyền đệ tử, đối Lâm Phi danh tự là hoàn toàn không biết gì cả. Trong bọn họ, trễ nhất tấn thăng chân truyền đệ tử đều đã có gần 100 năm. Từng cái nhìn xem tuổi trẻ, phong nhã hào hoa, kỳ thật đều đã có 200-300 tuổi. Lâm sư đệ, tại hạ nghiêm mật, chúc mừng ngươi tấn thăng chân truyền đệ tử. Ha ha, tại hạ đàm có triển vọng, đến chào hỏi. Lâm Phi sư đệ, ta gọi Triệu Lâm Nhi, sau này có rảnh, có thể tới ta tiên nữ phong làm khách. Lâm Phi liền vội vàng không người hành lễ. Mở miệng một tiếng sư minh sư tỷ, khiêm tốn hữu lễ. Các vị sư minh sư tỷ, nếu là không chê, có thể tới ta Tử Vân Phong làm sơ nghỉ ngơi. Ta sưu tập không ít các nơi mỹ thực rượu ngon, chiêu đãi chư vị. Lúc này, Lâm Phi chú ý tới một thân ảnh, cách thật xa liền xoay người rời đi. Mộ Dung Vũ. Ha ha, gia hỏa này đoán chừng cũng là đến chúc mừng. Nhìn thấy vừa mới thăng cấp chân truyền đệ tử là ta, liền cho tức giận bỏ đi. Lúc trước nếu không phải Mộ Dung Vũ bóp nát truyền tống lệnh bài, trốn được nhanh, Lâm Phi tuyệt đối nhẹ không tha cho hắn. Giữa hai người đã kết thù hận, lấy Mộ Dung Vũ cao ngạo tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc Lâm Phi, dù sao Lâm Phi có kim đan cảnh biên mãn kỳ đại yêu. Hắn nếu là biết, Tiểu Bạch đã vượt qua hóa hình lôi kiếp, từ kim đan cảnh đại yêu tấn thăng làm yêu vương, chỉ sợ hắn đời này cũng không dám lại trêu chọc Lâm Phi. Rất nhiều chân truyền đệ tử chỉ là chúc mừng nhất anh, chào hỏi, rồi mới liền rời đi. Chỉ có Diêm Xích Hà, Hạ Ngộ hai người tiến vào Tử Trúc Phong làm khách. Lâm Phi cùng hai người bọn họ nói chuyện tiếng. Từ bọn hắn trong miệng, biết được một chút kim đan cảnh đệ tử tin tức. Trước mắt Huyền Tâm Tông bên trong, kim đan cảnh đệ tử không đủ 500 người. Trong đó có 5 vị thiên phú xuất chúng chân truyền đệ tử, được xưng là Ngũ Tuyệt Phong, Liên Kim Phong, Cổ Trời, Ngọc Nữ Phong, Nhạc Quynh Thành, Thanh Trúc Phong, Liễu Vân Thuyền, Viêm Dương Phong, Khương Thánh Dương, Đạo Huyền Phong, Trì Mịn. 5 người này tất cả đều là kim đan cảnh viên mãn kỳ tu vi, thực lực cực mạnh. Bọn hắn đều là có hy vọng nhất đột phá nguyên anh cảnh. Bởi vậy, 5 người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Diêm Xích Hà uống một chén bách hoa kiểu, thần sắc cảm khái. Ai, nhớ ngày đó, ta cũng là khu trong nội môn người nổi bật. Bây giờ tấn thăng chân truyền đệ tử, ngược lại thành yếu nhất. Hạ Ngộ lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, kia Ngũ Tuyệt Phong vừa tấn thăng chân truyền đệ tử thời điểm, sao lại không phải yếu nhất? Cho chúng ta mấy trăm năm thời gian tu luyện, người ta chưa hẳn không phải mới ngũ tuyệt một trong. Lâm Phi nhẹ gật đầu, đối với cái này có chút đồng ý, vô luận là thiên phú bao nhiêu xuất chúng nhân vật, đều muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân tu luyện, cuối cùng mới có thể trở thành tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Hạ sư tỷ nói rất đúng. Diêm sư minh, ta vừa lúc nhớ tới hai câu thơ, ngâm tụng cho ngươi nghe nghe xong. Hạ Ngộ gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi sẽ còn ngâm thơ? Tu tiên giả phần lớn từ nhỏ đã tu luyện, chú trọng hơn thực lực. Đối với thi từ ca phú, văn chương thư họa đều cũng không phải là rất chú trọng. Chỉ có cực thiểu số gia cảnh ưu việt, chú trọng giáo dục con em thế gia, mới có thể tiếp thụ qua thi từ ca phú loại hình dạy bảo. Diêm Xích Hà cũng hứng thú. Lâm sư đệ, ngâm tới nghe một chút. Lâm Phi đứng dậy mà đứng, chắp tay sau lưng ở sau người. nhìn về phía nơi xa kia từng tòa sân phong, tới một cái thi từ chuỗi dài đốt. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Tự tin nhân sinh 500 năm sẽ làm vô lên mặt nước 3000 dặm. Hùng Quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu càng. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Diêm Sích Hà sờ lên cằm, phân biệt rõ lấy cái này vài câu thơ. Lâm sư đệ, ta mặc dù không hiểu thi tử, nhưng là ngươi cái này rõ ràng không áp vận a. Bất quá cái này cuối cùng nhất một câu, nghe rất có vài phần bá khí. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, ta thích. Chương 482, mình lục mình chương 482, mình lục mình Lâm Phi lung tung mượn vài câu đại hạ vĩ nhân thi tử, biểu đạt một chút tâm cảnh của hắn. Cái gì ngũ tuyệt phong? Tương lai ai có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, trở thành trên phiến đại lục này nhân vật đứng đầu, cũng còn chưa biết. Càng không chưa định, người ta đều là hắc mã. Lâm Phi lại cùng Diêm Sích Hà, Hạ Ngộ nói chuyện phía một hồi. Hai người bọn họ liền rời đi. Tuy nói bọn hắn lẫn nhau xem như quen biết, nhưng là dù sao giao tình không sâu. Không có như vậy nhiều chi tâm lại nói. Ba ngày sau, từ sắc quang trụ tiêu tán. Nên tới bái phòng chân truyền đệ tử, trên cơ bản đều đã tới. Cái khác không đến hoặc là bên ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là chính là khinh thường với kết giao. Tu tiên giả bản tính không đồng nhất, tính tình cũng các có sự khác biệt. Có nhiệt tình hiếu khách, thích kết giao đạo hữu. Có lạnh lùng quái gở, chỉ lo thân mình. Có khôn khéo cơ trí, vô lợi không đến nhà. Nên đi gặp một lần sư phụ. Lâm Phi lấy ra Nguyễn Dục tư nhân lệnh bài, rót vào pháp lực. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền được tiến về. Nguyễn Dục hoàn toàn như trước đây tại luyện chế đan dược. Cuộc sống của hắn, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, tựa hồ liền không có chuyện gì khác có thể làm. Sư phụ. Nguyễn Dục liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy kia một bộ tử sắc pháp y liễu, không có đinh điểm vẻ ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã sớm biết, Lâm Phi bản tôn đã đột phá kim đan cảnh, thành vì chân truyền đệ tử, chuyện sớm hay muộn. Người trước chờ đã, viên đan dược kia sắp luyện xong rồi. Qua một ngày thời gian, đan dược mới thành hình ra lò. Lâm Phi tò mò áp sát tới, đánh giá viên đan dược kia. Sư phụ, đây là thiên phẩm linh đan sao? Nguyễn Dục lường hắn một cái, đem linh đan thu vào. Ừ, lần trước ta luyện chế hóa anh đan, thiện nghi tiểu tử ngươi. Ta cần luyện chế 10 khỏa đồng phẩm giai thiên phẩm linh đan, mới có thể cho môn phái một cái công đạo. Lâm Phi ngượng ngùng cười một tiếng, lôi giống thú dựa vào lấy hóa anh đan, nhất cử đột phá trở thành yêu vương. Thật sự là hắn là kiếm lời đại tiện nghi. Bạch, hắn vung tay lên, đem lôi giống thú lấy ra ngoài. Sư phụ, nếu không ta đem cái này lôi giống thú đưa cho ngài. Nguyễn Dục khoát tay áo, một mặt ghét bỏ. Thôi đi, ta mới không muốn. Ta mỗi ngày tại trong tông môn luyện đan, lại không giống như ngươi khắp nơi gặp rắc rối. Ta muốn cái này lôi giống thú làm gì, nó lại không thể giúp ta luyện đan. Lâm Phi càng thêm xấu hổ. Tuy nói Nguyễn Dục trong lời nói, nghe có chút lời oán giận, nhưng kỳ thật là quan ái đối với hắn. Sư phụ, để nó cho ngươi xem cửa cũng được a, đây là đệ tử một mảnh hiếu tâm. Ừ, ngươi nếu là thật có hiếu tâm, như vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Đừng nói một sự kiện, cho dù là 10 cái sự tình, đệ tử đều đáp ứng. Nguyễn Dục hơi nhếch khóe môi lên lên. Tiếu Dung có chút ý vị sâu xa. Đây chính là chính ngươi đáp ứng ta cũng không có bất ngươi. Ngươi bây giờ vừa mới tấn thăng chân truyền đệ tử, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ. Ta muốn ngươi lưu ở bên trong môn phái, luyện đan trăm năm, bế quan tu luyện, không được ra ngoài. Lâm Phi lập tức ngây mẩn cả người. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyễn Dục sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Việc này với hắn mà nói, ngược lại là không có cái gì độ khó. Nguyễn Dục chi sở dĩ nói ra loại yêu cầu này, cũng là muốn để Lâm Phi lắng đọng một chút, tỉ mỉ tu luyện. Sư phụ, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Lâm Phi đáp ứng sảng khoái như vậy, Nguyễn Dục trên mặt lộ ra tiếu dung. Ta biết ngươi có phân thân, tiểu tử ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ta muốn ngươi bản thể lưu tại môn phái tu luyện, phân thân có thể ra ngoài. Nguyễn Dục nhìn rất đẹp Lâm Phi luyện đan thiên phú, cho nên hắn mới có thể để bản thể lưu lại tu luyện. Ma thai phân thân mặc dù cũng biết luyện đan thuật, nhưng là nó không phải hỏa linh căn, mà lại cũng không có hấp thu qua rất nhiều linh hỏa. Tại phương diện luyện đan, là kém xa Lâm Phi bản tôn. Đệ tử đáp ứng. Sư phụ, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Nguyễn Dục nghĩ nghĩ, lại bổ sung, trong vòng trăm năm, ngươi muốn luyện chế ra địa phẩm ngũ giai trở lên đan dược. Cái này không có vấn đề a. Địa phẩm linh đan, mỗi tăng lên một giai, độ khó luyện chế đều là tăng lên trên diện rộng. Đan dược dược hiệu, giá trị cũng theo đó cách xa càng lúc càng lớn. Địa phẩm nhất giai pháp nguyên đan, Lâm Phi có thể bán ra 9 vạn linh thạch. Địa phẩm nhị giai sinh tạo hóa đan, bán đi 15 vạn linh thạch. Nhưng nếu là địa phẩm tam giai linh đan, có thể bán ra 3-40 vạn linh thạch. Địa phẩm ngũ giai linh đan, một viên liền giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Lâm Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. Dù sao hắn có danh sư chỉ điểm, có thể ít đi rất nhiều đường quân co. Giống Hoàng Tiên Chi loại này, không có sư phụ chỉ điểm, chỉ có thể hối đoái môn phái luyện đan thuật cùng đan phương. Muốn tự hành tìm tòi, không biết muốn thất bại bao nhiêu lần mới có thể luyện chế thành công. Đệ tử nhất định làm được, không cô phụ sư phụ ngài đối kỳ vọng của ta. Nguyễn Dục không khỏi thoải mái cười to, có một loại lao phụ thân nhìn nhi tử cảm giác, đối Lâm Phi là càng xem càng hài lòng. Đúng rồi, lần trước ngươi cho ta quả đen đại yêu thi thể, còn có yêu đan, ta dùng máu tươi của nó, yêu đan, lại gia nhập một chút cái khác chân quý dược liệu, luyện chế ra một viên địa phẩm bát giai linh đan. Xem ở tiểu tử ngươi như thế nghe lời phân thượng, liền thưởng cho ngươi, cũng coi là tấn thăng chân truyền đệ tử hạ lễ. Lâm Phi lập tức liền có chút ngượng ngùng, hắn là hướng Nguyễn Dục truyền đạt việc vui không phải đến tác thủ hạ lễ. Sư phụ, kia quả đen là ta đưa cho ngươi, thế nào có thể lại cầm về đâu? Ngươi khách khí với ta cái gì, bằng vào ta bây giờ cảnh giới tu vi, liền xem như địa phẩm lục giai linh đan, đối ta cũng tác dụng không lớn. Nguyễn Dục đem đan dược mạnh nhét vào Lâm Phi trong tay. Lâm Phi có chút cảm động. Loại này không màng hồi báo nỗ lực, cùng phụ thân không khác nhau chút nào. Ta ơn sư phụ. Lâm Phi tại chỗ quỳ xuống, cho Nguyễn Dục dập đầu một cái. Tiểu tử ngươi làm cái gì đồ vật, cút nhanh lên đi. Trở về ăn vào đan này, đối ngươi tu vi tăng lên rất có giúp ích. Nguyễn Dục vung tay lên, một cỗ lực lượng cường đại liền đem Lâm Phi cho quét sạch truyền tống đi. Hắn xếp bằng ở tử diễm lô bên cạnh, lại bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Đây chính là hắn tu tiên thường ngày. Đi ra ngoài gặp rắc rối, vậy cũng là hùng hài tử mới làm ra sự tình. Từ Trúc Phong, Lâm Phi trở về sau, trước đem ma thai phân thân đưa ra Huyền Tâm Tông. Chỉ có một khối chân truyền đệ tử lệnh bài, chỉ có thể một người dùng. Hắn mở ra cổng không gian, đem Bạch Mã Phi Phi nhận lấy. Đây là hắn muốn tặng cho Hoan Hoan lễ vật. Hắn đem lúc trước bên trong môn đệ nhất ban thưởng viên kia kết kim đan, cũng giao cho ma thai phân thân. Tính là cho Ngọc Phủ Dung lễ vật. Nếu là chỉ cấp Hoan Hoan lễ vật, không cho Ngọc Phủ Dung lễ vật, bạn nhất Ngọc Phủ Dung ăn dấm, trong lòng không thoải mái, vậy coi như gặp rắc rối. Để bảo đảm ma thai phân thân an toàn, Lâm Phi đem lôi giống thú cũng cho hắn. Nếu là nhìn thấy Ngọc Phủ Dung, ngươi không thể cùng nàng song tu. Lâm Phi cố ý bàn giao một câu. Tuy nói đây là mình phân thân, nhưng dù sao không phải mình. Nếu là ma thai phân thân cùng Ngọc Phủ Dung song tu, luôn có một loại mình lục mình cảm giác. Tiểu Bạch, Thanh Thanh các nàng trước hết lưu tại Đại Hạ đi. Ta sắp bế quan trăm năm, hai người bọn họ sợ là bị đè nén không được như thế lâu. Chờ bế quan kết thúc, đón thêm các nàng trở về. Chương 483, kiểm tra chương 483, kiểm tra tại chính thức trước khi bế quan. Lâm Phi đi trước hỏi phòng. Hỏi trên đỉnh, ngoại trừ Thương Huyền trưởng lão hỏi cung bên ngoài, còn có cái khác cung điện. Phân biệt phụ trách hối đoái pháp thuật bí tịch, linh thảo linh dược, pháp bảo vân vân. Công năng bên trên, cùng Huyền Thiên các là giống nhau. Chỉ bất quá từng cái cung điện đều từ chuyên môn một vị nguyên anh cảnh trưởng lao trưởng quản. Lâm Phi đi trước Liên Kim cung. Đây là chuyên môn cung cấp các loại vật liệu luyện khí, cùng hối đoái pháp bảo địa phương. Đệ tử Lâm Phi, bái gặp trưởng lão. Một địa trung hải kiểu tóc trưởng lão xếp bằng ở trong cung điện. Lâm Phi trong lòng âm thầm gọi kỳ. Như loại này tiểu tóc, thế nhưng là rất ít gặp. Trừ phi đối phương tại đột phá trúc cơ cảnh trước đó, cũng đã là tiên trọng. Nếu không bình thường là sẽ không hói đầu. Người trưởng lão này mở mắt, mở miệng nói, ngươi có thể xưng hô ta là Ngụy Thanh Tùng trưởng lão. Ngươi có chuyện gì? Lâm Phi ngay cả đội cúi đầu, không còn dám nhìn chằm chằm đối phương đầu chọc nhìn. Để tránh chọc giận đối phương. Đệ tử muốn hối đoái pháp bảo, không biết hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, cần bao nhiêu linh thạch mới có thể hối đoái. Lâm Phi hối đoái pháp bảo là vì cho Tiểu Bạch dùng. Pháp bảo phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn, Tiểu Bạch sức chiến đấu mới càng mạnh. Ngụy Thanh Tùng không khỏi đánh giá Lâm Phi vài lần. Một cái vừa mới thăng cấp chân truyền đệ tử, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, vậy mà muốn hối đoái hạ phẩm linh khí. Linh khí đều ẩn chứa linh tính, vô cùng chân quý. Cho dù là cực phẩm bảo khí, cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Căn cứ linh khí hiệu quả, uy lực khác biệt, hối đoái giá trị cũng khác biệt. Cho dù là rẻ nhất linh khí, cũng cần 1000 vạn trở lên linh thạch mới có thể hối đoái. Lâm Phi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Như thế quý, hắn bán mất những cái kia địa phẩm linh đan, kiếm lời 675 vạn linh thạch. Vốn cho rằng đủ hối đoái một kiện hạ phẩm linh khí, không nghĩ tới, hạ phẩm linh khí đều muốn hơn ngàn vạn linh thạch. Đây là tại Huyền Tâm Tông nội bộ hối đoái. Nếu là đi đa bảo các loại địa phương này mua sắm, chỉ sợ giá cả sẽ càng đắt đỏ. Liền xem như đem ta tất cả linh thạch, điểm công lao đều góp một góp, cũng còn thiếu rất nhiều. Ai, xem ra ta chỉ có thể đàng hoàng luyện đan, nhiều kiếm lấy một chút điểm công lao. Lâm Phi hướng phía Ngụy Thanh Tùng trưởng lão không người cúi đầu. Ngụy trưởng lão, trên người của ta linh thạch không đủ, quấy rầy. Đối phương nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Lâm Phi, thái độ lạnh lùng. Càng là sống được lâu tu tiên giả, tính tình liền càng cổ quái. Lâm Phi lại đi đến Đan Kỳ Cung. Đây là chuyên môn cung cấp các loại linh thảo linh dược, cùng hối đoái các loại đan dược địa phương. Đan Kỳ Cung trưởng lão gọi Kim Nguyên Thông trưởng lão. Lâm Phi lấy ra địa phẩm luyện dược sư lệnh bài, rồi mới nhận lấy 10 phần luyện chế đan dược dược liệu. Mỗi lần 10 phần dược liệu, đây là môn phái quyết định quy củ. Luyện chế hoàn thành hoặc là thất bại đều muốn trở về bẩm báo. Địa phẩm nhị giai linh đan, với ta mà nói không có khó khăn. Ta lần này luyện chế là địa phẩm tam giai kết kim đan. Kết kim đan, đây là trúc cơ cảnh đột phá kim đan cảnh bình cảnh đan dược. Nội môn thi đấu chỉ có hạng nhất mới có thể có đến kết kim đan ban thưởng. Nội môn đệ tử có hơn 5000 người, trung thượng phẩm linh căn chỉ có hơn 100 người mà thôi. Cực phẩm linh căn người không đủ 10 người. Linh căn phẩm chất càng cao, đột phá cảnh giới liền càng dễ dàng. Cực phẩm linh căn tu tiên giả có thể dựa vào tự thân tiên phú đến đột phá kim đan cảnh. Thượng phẩm linh căn tu tiên giả cũng có khả năng làm được, nhưng cũng không phải là mỗi một cái cũng có thể làm đến, mà lại thời gian hao phí có thể sẽ rất dài. Còn như hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn tu tiên giả, dựa vào chính mình đột phá xác suất liền thấp hơn. Nếu là không có kết kim đan trợ giúp, lại không có đặc thù cơ duyên, sợ là thẳng đến chết giả đều không thể đột phá. Vì phòng ngừa bị người quấy rầy, Lâm Phi phong bế Tử Trúc Phong. Hắn lấy ra bích tiềm hắc lô, đang chuẩn bị sung túc về sau, lại bắt đầu luyện chế. Cựu tử hoàn hồn thảo, ba diệu hoa, huyền tinh quả, máu đằng thảo. Lâm Phi đối mỗi một loại dược liệu tiến hành chắt lọc xử lý. Thần hồn chi lực càng mạnh, đối đan dược luyện chế đem khống liền càng cẩn thận nhập vi. Mặc dù là lần đầu tiên luyện chế, nhưng là lạ thường thuận lợi. Hao phí đem thời gian gần 3 tháng, liền luyện chế thành cái thứ nhất kết kim đan. Hắn không nóng không nổi, tiếp tục luyện chế còn lại dược liệu. Hết thể dùng thời gian 2 năm rưỡi. 10 phần dược liệu, toàn bộ dùng hết. Chỉ có 2 phần dược liệu, luyện chế thất bại. Không biết cái này 8 khỏa kết kim đan có thể giá trị nhiều ít điểm công lao. Lâm Phi tiến về đan kỳ cùng, đem tất cả kết trên kim đan giao. Kim Nguyên Thông trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 phần dược liệu, ngươi luyện chế được 8 khỏa kết kim đan. Lâm Phi không người cúi đầu, coi là đối phương muốn trách tự trách mình. Mời Kim trưởng lão thứ lỗi, đệ tử lần đầu luyện chế còn chưa đủ thuần thục, cho nên hủy hoại 2 phần dược liệu. Kim Nguyên Thông khỏe miệng nhịn không được có quắp 2 lần. Những cái kia địa phẩm luyện đan sư lần đầu luyện chế kết kim đan, có thể luyện chế thành công một nửa, liền xem như không tệ. Giống Lâm Phi dạng này, 10 phần luyện chế ra 8 quả, xác suất thành công đã rất cao. Khu khu, không sao. Dựa theo môn quy, luyện chế ra một viên kết kim đan, ban thưởng điểm công lao 50 vạn. Ngươi hết thể luyện chế ra 8 quả, đó chính là 400 vạn điểm công lao. Lâm Phi âm thầm bĩu môi. Lúc trước hắn nộp lên một viên địa phẩm nhất giai pháp nguyên đan, môn phái đều cho 80 vạn điểm công lao. Hiện tại luyện chế ra một viên địa phẩm tam giai kết kim đan, mới cho 50 vạn điểm công lao. Bất quá hắn là lĩnh miễn phí dược liệu, tương đương thế là cho môn phái làm công, dãy điểm trích phần trăm. 50 vạn điểm công lao cũng liền tương đương với kết kim đan 1/10 giá trị. Nhưng là muốn hối đoái một viên kết kim đan, giá trị là vượt xa quá 500 vạn điểm công lao, dù sao môn phái là muốn từ đó kiếm lấy một chút chỗ tốt. Kim Nguyên Thông trưởng lão vừa tiếp tục nói, còn như ngươi tổn hại kia 2 phần dược liệu, mỗi bản giá trị 30 vạn. Cần từ điểm công lao bên trong cấu trừ, cuối cùng nhất kết toán cho ngươi 340 vạn điểm công lao. Lâm Phi nhẹ gật đầu. Nếu là môn phái quy củ, hắn cũng không dám vi phạm. Bất quá hắn từ đó lại tìm được một chút lỗ thủng. Đối với tổn hại dược liệu, môn phái tựa hồ sẽ không tiến đi điều tra. Nếu là mình luyện chế thành công 10 khỏa kết kim đan, vụ trộm lưu lại 1-2 khỏa, cũng sẽ không có người biết được. Lâm Phi chính đang vì mình tìm tới lỗ thủng, cảm thấy cao hứng thời điểm. Kim Nguyên Thông lời kế tiếp, lại cho hắn rội trò chậu nước lạnh. Ngươi đi một chuyến hỏi cùng, thông qua vấn tâm kính kiểm tra thực hư, liền có thể nhận lấy điểm công lao. A, Lâm Phi lúc này mới ý thức được, nguyên lai sự tình không có mình nghĩ như thế đơn giản. Xem ra Huyền Tâm Tông đối với cái này đã sớm chuẩn bị, sẽ không để cho người có trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội. Cái này vấn tâm kính, tương đương thế là kiểm tra. Đang vấn tâm trong kính, Lâm Phi không dám nói láo. Hắn cũng không có nói láo. 10 phần dữ liệu, luyện chế ra 8 khỏa kết kim đan, cũng không giấu giếm. Thuận lợi thông qua được kiểm tra thực hư, nhận lấy điểm công lao. Luyện chế càng phẩm cấp cao linh đan, thu hoạch điểm công lao thì càng nhiều. Có lẽ không dùng đến 100 năm, ta liền có thể luyện chế ra địa phẩm ngũ giai trở lên đan dược. Chương 484, đầu tiên là ai? Chương 484, đầu tiên là ai? Lâm Phi vì kiếm lấy càng nhiều điểm công lao, nhận lấy luyện chế địa phẩm tứ giai linh đan dược liệu. Phẩm giai càng cao, độ khó luyện chế càng lớn. Luyện chế thời gian hao phí cũng càng nhiều. Bình quân thời gian nửa năm, hắn mới có thể luyện chế thành công một viên địa phẩm tứ giai linh đan. 10 phần dược liệu, hao phí hắn hơn 5 năm thời gian. Trong lúc đó chỉ luyện chế thất bại một lần. Hắn đi đan kỳ cung nộp lên thời điểm, Kim Nguyên Thông đều sợ ngây người. Kim đan cảnh sơ kỳ địa phẩm luyện đan sư, theo đạo lý tới nói, có thể luyện chế ra địa phẩm tam giai kết kim đan, đã đúng là không dễ. Còn có thể bảo chứng cao như vậy xác suất thành công, kia liền càng hiếm thấy. Mỗi khỏa địa phẩm tứ giai linh đan, ban thưởng điểm công lao 70 vạn. Lâm Phi ngay sau đó, lại nhận lấy địa phẩm ngũ giai linh đan dược liệu. Lần này thời gian hao phí liền dài hơn. Bình quân thời gian 2 năm, mới có thể luyện chế thành 3 viên thuốc. Hắn lần này hao phí thời gian 7 năm, nhưng là luyện chế thất bại 2 lần. Một viên địa phẩm ngũ giai linh đan, phần thưởng 90 vạn điểm công lao. Sư phụ muốn ta trong vòng 100 năm, luyện chế ra một viên địa phẩm ngũ giai trở lên linh đan. Bây giờ mới trôi qua 15 năm, xem ra ta có thể sớm hoàn thành cái mục tiêu này. Lâm Phi lần nữa nhận lấy địa phẩm lục giai linh đan dược liệu. Kim Nguyên Thông đã âm thầm điều tra Lâm Phi. Hắn từ Thương Huyền trưởng lão miệng bên trong biết được, Lâm Phi luyện đan thuật là nguyên dục dạy. Cũng liền minh bạch tại sao Lâm Phi luyện đan thuật cao minh như thế. Tiểu tử này, luyện đan thiên phú tuyệt đối tại sư phụ hắn phía trên. Tương lai khẳng định lại là một cái thiên phẩm luyện đan sư. Thật sự là trời phù hộ ta Huyền Tâm Tông. Một ưu tú luyện đan sư, chính là một môn phái lớn mạnh bảo hộ. Giống trúc cơ đan, kết kim đan, hóa anh đan những này đột phá cảnh giới đan dược, đều là môn phái bồi dưỡng nhân tài mấu chốt, cần từ luyện đan sư đến tiến hành luyện chế. Nếu như trong môn phái không có ưu tú luyện đan sư, liền xem như có đại lượng dược liệu, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là đi môn phái khác mua sắm những đan dược này, chỗ hao tổn tài nguyên cũng quá nhiều. Nguyên anh cảnh tu luyện, cần thiết một chút thiên phẩm đan dược, giá trị càng là đắt vô cùng. Rất nhiều có nguyên anh cảnh trấn giữ tu tiên thế gia, dốc hết gia sản, đều mua không nổi một viên thiên phẩm đan dược. Lâm Phi trở về sau, liền tay luyện chế địa phẩm lục giai đan dược. Kết quả, lần thứ nhất luyện chế, liền thất bại. Nhưng là cái này cũng không có đả kích đến lòng tin của hắn. Hắn tiếp tục luyện chế viên thứ hai, lại lần nữa luyện chế thất bại. Thế nào lại thất bại? Lâm Phi có chút buồn bực. Lúc trước hắn luyện chế đan dược đều vô cùng thuận lợi, nhưng là lần này luyện chế địa phẩm lục giai đan dược, lại tới cái nhị liên bại. Địa phẩm lục giai đan dược tại thành hình thời điểm, ẩn chứa dược lực quá to lớn. Bích Tiềm Hắc Lô có chút áp chế không nổi. Lâm Phi ý thức được vấn đề. Bích Tiềm Hắc Lô chỉ là một kiện cực phẩm pháp khí cấp bậc đan lô, có thể luyện chế ra địa phẩm ngũ giai linh đan đã là cực hạn của nó. Nhưng luyện chế ra địa phẩm ngũ giai linh đan lại không phải Lâm Phi cực hạn. Muốn luyện chế ra địa phẩm lục giai linh đan, xem ra cần bảo khí cấp bậc đan lô. Hạ phẩm bảo khí cấp bậc đan lô có giá trị không nhỏ, ít nhất phải mấy trăm vạn điểm công lao. Lâm Phi trước đó luyện chế địa phẩm linh đan, góp nhặt điểm công lao vượt qua hơn 1500 vạn. hối đoái hạ phẩm bảo khí đan lô hoàn toàn dư xài. Sư phụ còn tại sử dụng tử diễm lô, lúc này ta không thể đi muốn. Hạ phẩm linh khí cấp bậc đan lô cần hơn ngàn vạn linh thạch, đây chính là hơn 100 triệu điểm công lao. Chắc hẳn nhất thời bán hội, sư phụ lao nhân già ông ta cũng thu thập không đủ. Nguyễn Dục đột phá nguyên anh cảnh không có nhiều năm. Lúc trước hắn vì giúp mình, tìm người lại tế luyện phù bảo, đáp ứng giúp người khác luyện đan. Sau đó lại đem hóa anh đan cho lôi giống thú, cần lại bổ giao cho môn phái 10 khỏa, mới có thể chống đỡ. Lâm Phi nghĩ đến những thứ này, cũng cảm giác có chút xin lỗi Nguyễn Dục. Càng là cao giai đan dược, đối đan lô yêu cầu càng cao. Sư phụ dùng tử diễm lô, mới luyện chế thành công gia thiên phẩm đan dược. Ta nếu là ngày sau muốn luyện chế địa phẩm cựu giai linh đan, thậm chí là thiên phẩm đan dược, cũng cần cực phẩm bảo khí mới được. Cực phẩm bảo khí cấp bậc đan lô, tối thiểu nhất muốn mấy trăm vạn linh thạch. Lâm Phi mắt thấy lập tức sẽ góp đủ điểm công lao, có thể giúp tiểu Bạch hối đoái linh khí. Thật sự là không muốn vì một cái đan lô liền thất bại trong gang tấc. Được rồi, trước không luyện chế đan dược. Dù sao khoảng cách 100 năm còn sớm đây. Từ khi bước vào kim đan cảnh, ta chưa có cơ hội dốc lòng tu luyện, lần này chính là thời điểm. Bước vào kim đan cảnh sau, phương thức tu luyện cùng lúc trước khác biệt, không còn là đơn giản tích lũy chân nguyên, lớn mạnh một phách, mà là cần cảm ngộ đại đạo chân ý, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo chân ý mới có thể cùng trời sản sinh càng cường liệt, càng sâu tầng cộng minh, mới có thể điều động càng nhiều thiên địa chi lực. Lâm Phi lấy ra một khối ngàn năm hàn băng, ngồi xếp bằng trên đó, vận chuyển kim đan, đem thiên địa chi lực dẫn vào tử phủ bên trong, hóa thành tử khí mông lung. Tử khí lại bị kim đan luyện hóa, từ đó tăng lên pháp lực, lớn mạnh thần hồn. Đồng thời, hắn cùng thiên địa cộng minh, cảm ngộ đại đạo. Thiệp tu, đây là so luyện đan còn muốn buồn tẻ tu luyện, cần vứt bỏ tạp niệm, toàn thân toàn ý đầu nhập. 2 năm sau, một đạo trên ngọn núi tử khí trung thiên, lại có nội môn đệ tử tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Lâm Phi có cảm ứng, mở mắt, không biết là ai đột phá. Phóng nhãn khu trong nội môn, trúc cơ cảnh viên mãn kỳ đệ tử vượt qua 100 người, nhưng là cùng Lâm Phi quen biết lại lác đác không có mấy. Đã không là người quen, cũng không cần phải tận lực đi kết giao. Lâm Phi tính cách chính là như thế, không thích uốn mình theo người, định bợ định nọ. 3 ngày sau, một thanh âm tại tử trúc phong bên ngoài vang lên. Lâm sư minh, giả thiên bảo cầu kiến. Giả sư minh. Lâm Phi mở hai mắt ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hán đội vàng giải khai hộ phong đại trận. Tân tấn chân truyền đệ tử, lại là ngươi. Ha ha ha, thật bất ngờ sao? Giả thiên bảo nâng cao tròn vào bụng, mặc một bộ áo tím bay tới. Hắn vẫn như cũng là bộ kia thổ háo cách ăn mặc. Hai tay mang theo các loại chiếc nhẫn, có nhẫn chữ vật, có hộ thân giới. Trên lưng cũng treo ngọc bội lệnh bài. Trên cổ mang theo dây chuyền. Trên búi tóc cắm cây châm. Cả người chính là di động bảo khố, toàn thân đều là các loại pháp bảo. Hắn híp mắt nhỏ, vui tươi hớn hở điệp. Từ khi ngươi tấn thăng chân truyền đệ tử về sau, ta đã cảm thấy Vân Vũ Sơn rất là không thú vị. Cho nên tại trước đó không lâu, ta ăn vào chấm dứt kim đan, đột phá kim đan cảnh. Giả thiên bảo kết kim đan, là chính hắn dùng linh thạch mua sắm, cũng không phải là bên trong môn đệ nhất ban thưởng. Lâm Phi cười lấy nói ra, ha ha, hy vọng chúng ta những cái kia lão bằng hữu, sau này cũng có thể tới đây gặp nhau. Giả thiên bảo cho Lâm Phi giảng một chút những người khác tình hình gần đây. Hùng đạo, quyết tâm bọn hắn đã tiến về thiên tâm bí cảnh tu luyện, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ. Dông Tuyên cùng nàng linh thú tiểu hắc đều đã đột phá trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, lần này nội môn lớn so sánh được hạng 7. Ngươi khẳng định đoán không được, lần này nội môn thi đấu đầu tiên là ai? Chương 485, mời ngươi tự trọng. Chương 485, mời ngươi tự trọng. Nội môn thi đấu mỗi 10 năm một lần. Lâm Phi tấn thăng chân truyền đệ tử về sau, một mực bế quan luyện đan. Bây giờ đã có 20 năm chưa từng trở lại Vân Vũ Sơn. Bởi vậy, đối với nội môn thi đấu tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong đệ tử nội môn, Tàng Long và Hổ, trước đó có Mộ Dung Vũ tại, rất nhiều đã từng xếp hạng 10 vị trí đầu nội môn đệ tử cũng không từng báo danh tham dự. Dù sao từng tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử sẽ bị hạn chế, nhiều nhất tham dự 3 lần thi đấu. Vì để tránh cho bỏ lỡ tranh đoạt đệ nhất cơ hội, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Bây giờ Mộ Dung Vũ, Lâm Phi, Hạ Ngộ, Diêm Xích Hà chờ người cũng đã rời đi. Những cái kia có thực lực tranh đoạt đệ nhất đệ tử, tự nhiên không cam lòng tiếp tục cẩn tàng. Cho nên, đến tột cùng ai được bên trong môn đệ nhất, Lâm Phi thật đúng là không dễ đoán đo. Giả sư minh, nhìn ngươi ý tứ, lần này nội môn thi đấu thứ nhất, hẳn là người ta phải biết, không phải là ngươi chứ? Giả thiên bảo đầu lắc ngoài ngoại đồng đạo, một bộ da vẻ dáng vẻ thần bí. Không phải ta, ta căn bản không có báo danh tham gia. Ta kết kim đan, là dùng linh thạch đổi lấy. Nhưng có một chút, ngươi đoán đúng, người này ngươi khẳng định nhận biết. Lâm Phi lông mày nhíu lại, hồi ức mình tại nội môn bên trong nhận biết những người kia. Giống như cũng không ai có thực lực, có thể tranh đoạt bên trong môn đệ nhất. Không phải là Chu Khiếu Thiên. Ta nhớ được, năm đó ta lần thứ nhất tham dự nội môn thi đấu, hắn nhưng là khóa trước thứ tư. Sau đó hắn một mực không có báo danh tham gia, hẳn là chỉ còn lại cuối cùng nhất một cơ hội. Chu Khiếu Thiên cùng Lâm Phi cũng không có quan hệ cá nhân. Chẳng qua là ban đầu Lâm Phi đánh bại Vân Già Nguyệt thời điểm, Chu Khiếu Thiên đã từng truyền âm chúc mừng. Giả Thiên Bảo lại lắc đầu. Chu Khiếu Thiên hoàn toàn chính xác được nội môn thi đấu thứ nhất, nhưng không phải lần này, mà là lần trước. Ta đoán chừng không được bao lâu, hắn cũng sẽ phục dụng kết kim đan đột phá. Cho ngươi thêm cuối cùng nhất một cơ hội, ngươi lại đoán xem nhìn. Lâm Phi càng thêm nghi ngờ. Hắn nhận biết trúc cơ cảnh viên mãn kỳ đệ tử, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Diêm Xích Hà sớm đã tấn thăng chân truyền đệ tử. Giả Thiên Bảo không có tham dự nội môn thi đấu. Hắn lại cáo chi, Long Huyên được hạng 7. Tổng không còn như là Liêu Tam Giáp a. Liêu Tam Giác cùng Mộ Dung Vũ quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc trước hắn nhìn thấy Lâm Phi cùng Vân Giả Nguyệt tiếp xúc, còn ra mặt cảnh cáo. Mặc dù Lâm Phi đối Liêu Tam Giác không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng là Liêu Tam Giác thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu là Mộ Dung Vũ lại âm thầm trợ giúp cho hắn mấy món lợi hại pháp bảo, Liêu Tam Giác đoạt được bên trong môn đệ nhất, cũng liền không ly kỳ. Giả Thiên Bảo hai mắt sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi mặc dù lại đoán sai, nhưng là hoàn toàn chính xác cùng Liêu Tam Giác có quan hệ. Ta còn là trực tiếp nói cho ngươi đi, lần này nội môn thi đấu đầu tiên là. Giả Thiên Bảo cố ý thừa nước đục thả câu, sâu Lâm Phi khẩu vị. Nhìn thấy Lâm Phi có chút không kiên nhẫn được nữa, mới thốt ra đáp án. Vân Giả Nguyệt, là nàng. Lâm Phi hơi kinh ngạc. Hắn thế nào nghĩ, đều không nghĩ tới sẽ là Vân Giả Nguyệt được thứ nhất. Giả Thiên Bảo tiểu dung, có chút tiện hề hề. Ha ha ha, thật bất ngờ a. Vân Giả Nguyệt nữ nhân này là cực phẩm thủy linh căn, thiên phú cực cao, lần này nội môn thi đấu, nàng tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh viên mãn kỳ. Nội môn đệ tử có hơn 5000 người, nhưng là có được cực phẩm linh căn thiên phú người, chỉ có chút ít mấy người. Luận thiên phú, Vân Giả Nguyệt hoàn toàn chính xác xuất chúng. Nếu không phải lúc trước nàng gặp được Huyễn Ma, bị buộc bóp nát truyền tống ngọc bài rời đi, không thể lưu tại Thiên Tâm Bí cảnh bên trong tu luyện, nàng còn có thể lại sớm 10 năm, sẽ đạt tới trước trúc cơ cảnh viên mãn kỳ. Ngươi nói cùng Liêu Tam Giáp có quan hệ, chẳng lẽ Vân Giả Nguyệt cùng Liêu Tam Giáp đối mặt? Giả Thiên Bảo liên tục gật đầu. Cái này Liêu Tam Giáp ỷ có 3 kiện cực phẩm pháp khí, thái độ 10 phần phách lối, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong đó 2 kiện cực phẩm pháp khí, vẫn là Vân Giả Nguyệt từng dùng qua sao trời vòng tay, Phi Tiên Thải Lăng. Tại tỉ thí thời điểm, hắn một mực rèm pha cửa trách Vân Giả Nguyệt, nói nàng vong ân phụ nghĩa, thủy tính dương hoa, cô phụ Mộ Dung Vũ một mảnh tâm tình, nhưng Vân Giả Nguyệt cho chọc giận. Chuyện còn lại, Lâm Phi đã có thể tự hành ná bổ. Vân Giả Nguyệt một khi sinh khí, vậy khẳng định sẽ không quan tâm. Nàng hẳn là vận dụng linh thú. Con kia kim đan cảnh trung kỳ cự ngạc, Liêu Tam Giáp mạnh hơn, hắn cũng không phải đầu này cự ngạc đối thủ. Đoán chừng Liêu Tam Giáp sẽ bị đánh rất thảm. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Lâm Phi khỏe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Ha ha, gây ai không tốt, nhất định phải chọc giận nàng. Nàng thế nhưng là thủ rất dai. Giả Thiên Bảo đánh giá Lâm Phi biểu lộ, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe. Liêu Tam Giáp nói, Vân Giả Nguyệt cùng ngươi không minh bạch, hai người các ngươi sẽ không thật có điểm cái gì à? Phi, đây là nói xấu. Lâm Phi tại chỗ phản bác. Hắn cùng Vân Giả Nguyệt thế nhưng là trong sạch. Mặc dù ma thai phân thân đối nàng sử dụng qua thiên huyễn tình ma thuật, đối nàng trên tinh thần có chút mạo phạm, nhưng là Lâm Phi đối nàng nhưng không có qua ý nghĩ xấu. Liêu Tam Giáp người này thật là một cái nói nhảm, khắp nơi nói hiệu nói vượng. Giả Thiên Bảo hướng phía Lâm Phi cười cười, tựa hồ đối với Lâm Phi có hoài nghi. Vân Giả Nguyệt bị Liêu Tam Giáp đè lên đánh, còn ngôn ngữ nhục nhã. Lúc đầu cho là nàng tất thua không thể nghi ngờ, chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà thả ra một đầu kim đan cảnh cự ngạc. Bằng này linh thú thay đổi bại cục, kém chút đem Liêu Tam Giáp cho đánh chết tươi. Còn lại những cái kia trúc cơ cảnh viên mãn kỳ đệ tử, ai còn dám cùng Vân Giả Nguyệt tỷ thí, nhao nhao chủ động nhận thua. Lâm Phi trong lòng thầm nghĩ, Vân Giả Nguyệt tính tình chính là quá bướng bỉnh. Nếu như nàng sớm một chút vận dụng đầu này kim đan cảnh cự ngạc, 10 năm trước trận kia nội môn thi đấu, nàng liền có thể cướp đoạt thứ nhất. Gì còn như kéo đến bây giờ, nàng hẳn là nghĩ dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự, đến cướp đoạt bên trong môn đệ nhất, chứng minh thực lực của mình. Lúc trước Lâm Phi đánh bại Mộ Dung Vũ, đoạt được bên trong môn đệ nhất, Vân Giả Nguyệt liền tiến vào qua nội môn 10 vị trí đầu. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể tham dự 3 lần thi đấu. Nàng cùng Ma Thai phân thân tham gia lần kia nội môn thi đấu, là nàng lần thứ 2 tham dự. Nàng cùng Liêu Tam Giáp tỷ thí lần này, là nàng lần thứ 3, cũng là cuối cùng nhất một lần tham dự cơ hội. Lần này đoạt được bên trong môn đệ nhất, đạt được chấm dứt kim đan ban thưởng, cũng coi là vì nàng tại nội môn tu hành, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chính như Giả Thiên Bảo lời nói, lại hơn 1 năm thời gian, Chu Khiếu Thiên đột phá kim đan cảnh, tấn thăng làm chân truyền đệ tử. 2 năm sau, lại một đường tử khí trung thiên. Giả Thiên Bảo chuyên môn tìm đến Lâm Phi, Vân Giả Nguyệt tấn thăng chân truyền đệ tử. Lâm Phi, chúng ta cùng đi chúc mừng Nhất Thanh. Lâm Phi cùng Vân Giả Nguyệt mặc dù quan hệ cá nhân không sâu, thế nhưng là nhưng cũng có chút tình cảm. Tốt, vậy liền đi một chuyến. Chờ Lâm Phi, Giả Thiên Bảo bọn hắn bay đi thời điểm, đã có không ít người tới trước. Mộ Dung Vũ đang đứng tại Vân Giả Nguyệt bên người, vẻ mặt tươi cười. Vân sư muội, chúc mừng ngươi tấn thăng chân truyền đệ tử. Ta ở chỗ này đã đợi ngươi đã lâu, rất là tưởng niệm. Vân Giả Nguyệt mặt lạnh lấy, ngữ khí càng là cự người ở ngoài ngàn dặm. Mộ Dung sư minh, mời ngươi tự trọng. Ta sớm đã cùng ngươi phân rõ giới hạn, ân đoạn nghĩa tuyệt, xin đừng nên để cho người ta hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xử. Vân sư muội, ngươi đang nói cái gì? Chương 486, rất mạnh. Chương 486, rất mạnh. Lâm Phi cùng Giả Thiên Bảo vốn là đến chúc mừng, kết quả lại thấy được trận này cho hay. Ngoại trừ hai người bọn hắn bên ngoài, còn có một số cái khác đến chúc mừng sư minh sư tỷ. Ngay trước như thế nhiều người trước mặt, Vân Giả Nguyệt không lưu tình chút nào. Mộ Dung Vũ làm sao có thể hạ đến này? Hắn âm thầm cùng Vân Giả Nguyệt thần niệm truyền âm. Vân sư muội, ngươi ta ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi tại nội môn thời điểm, ta thế nhưng là đối ngươi trợ giúp rất nhiều. Liền xem như ngươi không trong lòng còn có cảm kích, cũng không cần thiết nói tuyệt tình như thế đi. Vân Giả Nguyệt mặc dù tính tình lãnh đạo, có chút quật cường, nhưng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Mộ Dung sư minh, ta đã sớm đem ngươi tặng cùng pháp bảo trả lại, đồng thời còn đem trên người ta pháp bảo, đan dược, linh thạch coi như tạ ơn. Cho nên ngươi ta ở giữa, sớm đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, mời nói một bài, ta sẽ mau chóng gom góp cho ngươi. Mộ Dung Vũ lập tức ngộp. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không mất trí nhớ rồi. Đây là thời điểm nào sự tình, ta thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Vân Giả Nguyệt Nga Mi có chút nhíu lên. Nhìn xem Mộ Dung Vũ thần thái, hắn không hề giống là đang nói láo. Như vậy chỉ có một khả năng. Xem ra Liêu Tam Giáp che giấu việc này, không có nói cho ngươi biết. Liêu Tam Giáp. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có nghe Liêu Tam Giáp đề cập qua việc này. Liêu Tam Giáp lúc trước sợ hãi Mộ Dung Vũ giận chó đánh mèo, cho nên ẩn tàng việc này. Hắn vốn là nghĩ, đương cấp đoạt bên trong môn đệ nhất, đạt được kết kim đan ban thưởng, rồi mới đột phá kim đan cảnh, tấn thăng chân truyền đệ tử, lại đem việc này nói cho Mộ Dung Vũ. Đến lúc đó, liền xem như Mộ Dung Vũ không cao hứng, giận chó đánh mèo với hắn. Cùng vì chân truyền đệ tử, Liêu Tam Giáp cũng không sợ Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Liêu Tam Giáp tại nội môn thi đấu bên trong, bại bởi Vân Giả Nguyệt. Vân Giả Nguyệt trước một bước tấn thăng chân truyền đệ tử. Mộ Dung Vũ đối với chuyện này không biết chút nào, một mực mơ mơ màng màng. Vân Giả Nguyệt chú ý tới Lâm Phi, lập tức chỉ hướng hắn. Mộ Dung sư minh, ngươi nếu không tin, có thể hỏi Lâm Phi. Lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ, nhưng làm chứng cho ta. Ta rất kính trọng cách làm người của ngươi, hy vọng ngươi đừng lại dây dưa ta. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Sắc mặt của hắn đơn giản so An Vân còn khó nhìn hơn. Ban đầu ở Thiên Tâm bí cảnh, hắn đột phá kim đăng cảnh, nghĩ muốn giao huấn một phen Lâm Phi. Không có nghĩ rằng, Lâm Phi thả ra tiểu bạch, đem hắn dọa đến chạy trối chết. Đối mặt Lâm Phi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không ngẩng đầu được lên. Lâm Phi tại sao ở đây? Đây là ta cùng Lâm Phi sự tình, ta liền không đủ cùng ngoại nhân nói. Vân Giả Nguyệt câu nói này, lập tức đem Mộ Dung Vũ cho kích thích. Cái gì gọi không đủ cùng ngoại nhân nói? Mình là người ngoài. Kia Lâm Phi là cái gì? Nội nhân sao? Một cỗ ngọn lửa vô danh, tại Mộ Dung Vũ trong lòng cháy đùng đùng. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm hàn trừng mắt liếc Lâm Phi. Vân sư muội, ta sẽ tìm Liêu Tam Giáp hỏi rõ ràng. Hôm nay có nhiều cái dậy, còn xin ngươi thứ lỗi. Ngay trước như thế nhiều đồng môn, còn xin ngươi vì ta giữ lại mấy phần mặt mũi. Mộ Dung Vũ ngữ khí mang theo vài phần cầu khẩn. Vân Giả Nguyệt có thể là cảm thấy có chỗ thua thiệt, cũng liền đáp ứng xuống. Ngay trước mặt mọi người, nàng cố ý mở miệng nói chuyện. Mộ Dung sư minh, ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi, ngươi thế nào còn tưởng thật? Mộ Dung Vũ mạnh gạt ra thiếu dung, cũng diễn lên hí. Ha ha, ngươi cái này trò đùa mở nhưng làm sư minh làm cho sợ hãi. Ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị hạ lễ, hy vọng sư muội nhận lấy. Mộ Dung Vũ lấy ra một kiện kim sắc vũ phượng, phía trên có 9 cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Đây là một kiện hạ phẩm bảo khí. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lớn như thế thủ bút, rất nhiều chân truyền đệ tử đều không ngừng hâm mộ. Kim đan cảnh chân truyền đệ tử không đến 500 người, phần lớn người đều không có bảo khí cấp bậc pháp bảo, có thể có mấy món cực phẩm pháp khí liền xem như giàu có. Dù sao kim đan cảnh tu luyện, chỗ hao phí tài nguyên quá nhiều, bọn hắn không có khả năng đem linh thạch đều tốn hao tại hối đoái pháp bảo bên trên. Vị này vừa mới thăng cấp sư muội, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân, cũng khó trách Mộ Dung Vũ đối nàng như thế cảm mến. Liên hạ phẩm bảo khí đều bỏ được tặng người, Mộ Dung Vũ là muốn cùng nàng kết làm song tu đạo lữ à? Ta tại nội môn thời điểm, đối Mộ Dung Vũ có hiểu biết, hắn là cực phẩm mục linh căn, thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối mặt cái này hạ phẩm bảo khí mũ phượng, Vân Giả Nguyệt không nhúc nhích chút nào. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ thiếu Mộ Dung Vũ ân tình. Đa tạ sư minh, chỉ là pháp bảo này quá chân quý, ta không thể nhận dưới, còn xin sư minh thu hồi. Mộ Dung Vũ kiên trì nói, Vân sư muội, đừng khách khí với ta. Pháp bảo này tên là Cựu Phượng Quan, có được thủ hộ thần hồn hiệu quả. Vân Giả Nguyệt lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Mộ Dung sư minh, xin chớ để cho ta khó xử. Lâm Phi thấy thế, lập tức chen vào một câu, đến giúp Vân Giả Nguyệt giải vây. Mộ Dung sư minh, ngươi đưa như thế hậu lễ, làm cho ta bằng chỗ nào nha? Chúng ta đều là tay không mà đến, chỉ dẫn theo một tiếng chúc mừng. Giả Thiên Bảo lúc này phụ họa. Lâm Phi nói rất đúng a. Mộ Dung Vũ thần sắc lập tức cứng đờ. Hắn cắn răng nhìn về phía Lâm Phi, tựa như là đang nhìn một con bọ chết. Hắn không thể một bàn tay chụp chết, kia mới kêu thông khoái. Lâm sư đệ, người ta cùng Vân sư muội giao tình sâu cạn khác biệt, chúc mừng mỗi người dựa vào tâm ý là đủ. Ngươi một câu chúc mừng, như vậy đủ rồi. Mộ Dung Vũ trong lời nói có gai. Hắn ở trong tối phúng Lâm Phi, cùng Vân Giả Nguyệt giao tình nông cạn. Không đợi Lâm Phi mở miệng, Vân Giả Nguyệt mở miệng trước. Mộ Dung sư minh, lời ấy sai rồi. Lâm Phi từng đối ta có 2 lần ân cứu mạng, còn tặng cùng ta một đầu kim đan cảnh linh thú. Ta một mực trong lòng còn có cảm kích, còn không tìm được cơ hội báo đáp hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh hoa nhưng. 2 lần ân cứu mạng, đây là anh hùng cứu mỹ nhân a. Ha ha, như là dựa theo phàm nhân kịch bản tử, sợ là muốn lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Đưa tặng kim đan cảnh linh thú, Lâm Phi sư đệ quả nhiên là thủ bút thật lớn. Mộ Dung Vũ sắc mặt dần dần lạnh xuống, lửa giận trong lòng tựa như là một tòa tùy thời núi lửa bộc phát. Hắn vốn là nghĩ đến chúc mừng Vân Giả Nguyệt, thuận tiện cùng nàng đã định chuyện xong tu, còn có thể ở trước mặt mọi người lộ một lần mặt. Bây giờ danh tiếng tất cả đều bị Lâm Phi đoạt đi. Lâm Phi, ngươi tên đáng chết này, dám đào ta góc tượng, ta Mộ Dung Vũ tuyệt đối không tha cho ngươi. Mộ Dung Vũ ở trong lòng âm thầm thề. Hắn đem Cửu Phượng Quan thu vào, miễn cho để cho người ta cảm thấy hắn là tại bức hôn. Vân sư muội, vậy ta cáo từ trước, sau này có rảnh ta lại tới bái phòng. Mộ Dung Vũ quay người bay đi, lẻ loi chơi trọi bóng lưng, hơi có vẻ thê lương. Lúc này, mấy đạo cười tiếng vang lên, truyền vào Lâm Phi trong đầu. Ha ha ha, Lâm Phi, ngươi được làm đấy a. Mộ Dung Vũ đây là bị tức giận bỏ đi, thật sự là vui chết ta rồi. Lâm Phi, ngươi cái này đảo chân tường kỹ thuật rất mạnh. Lâm Phi liếc mắt. Diêm Xích Hà, Hạ Ngộ, Chu Khiếu Tiên bọn hắn một mực cùng Mộ Dung Vũ không hợp nhau. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Vũ kinh ngạc, từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là mình thật không có đảo Mộ Dung Vũ góc tường a. Nếu như Mộ Dung Vũ tường đổ như vậy khẳng định là bởi vì hắn xây tường kỹ thuật không được. Ba người các ngươi ra hỏa. Chương 487, thuốc mê chương 487, thuốc mê Diêm Xích Hà, Hạ Ngộ, Chu Khiếu Thiên bọn hắn vốn không muốn đến chúc mừng. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Giả Nguyệt cùng Mộ Dung Vũ phân rõ giới hạn, ba người bọn họ trong lòng cao hứng, liền đều chạy đến chúc mừng Nhất Thanh. Lâm Phi cũng chỉ là chúc mừng Nhất Thanh, liền trở về Tử Trúc Phong. Không cùng Vân Giả Nguyệt có quá nhiều tự mình tiếp xúc, để tránh làm cho người hiểu lầm. Nhưng là bởi vì Vân Giả Nguyệt một phen, việc này lại tại chân truyền đệ tử bên trong truyền ra. Rất nhiều người cũng biết, Lâm Phi đã từng đã cứu Vân Giả Nguyệt hai lần, còn đưa một đầu kim đan cảnh linh thú. Truyền đến truyền đi, chuyện này hoàn thành một đoạn giai thoại. Cứ thế với rất nhiều người đều nghĩ lầm, Vân Giả Nguyệt cùng Lâm Phi là một đôi. Lâm Phi trở về Tử Trúc Phong về sau, chuyên tâm bế quan tu luyện. Bởi vậy, đối với phía ngoài truyền ngôn, hắn là hoàn toàn không biết. Phòng trúc bên trong, Lâm Phi ngồi xếp bằng. Tại sau lưng của hắn, hiện hóa ra hỏa diễm đài sen hư ảnh. Sen trên đài, một bóng người ngồi xếp bằng. Kim đan xoay tròn, cùng thiên địa cộng minh. Đại đạo vốn vô hình, lớn âm cũng hy âm thanh. Thế nhưng là giờ khắc này, Lâm Phi phảng phất bắt được một tia đại đạo vết tích, nghe được một tia đại đạo thanh âm. Hắn cảm nhận được tràn ngập giữa thiên địa hỏa chi nguyên tố. Ở khắp mọi nơi, mênh mông vô biên, tuần hoàn theo trong minh minh một loại nào đó quy tắc tại vận chuyển. Chỉ cần có thể lĩnh hội một tia quy tắc, liền được ích lợi vô cùng. Vân Bụ Sơn, Liêu Tam Giáp trong động phủ, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, tàn mát ra cường đại mà uy áp. Nhìn về phía Liêu Tam Giáp ánh mắt, liền giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ta để ngươi nhìn chằm chằm Vân Giả Nguyệt, nàng vì sao nói đem pháp bảo đều trả lại? Đến tột cùng thế nào một chuyện? Liêu Tam Giáp toàn thân run lên, liền tranh thủ sao trời vòng tay, phi tiên thải lăng các loại vật phẩm đem ra. Mộ Dung sư minh, xin bớt giận. Chuyện này thật không trách ta, đều là Lâm Phi từ đó châm ngòi ly gián. Ta gặp Vân Giả Nguyệt cùng Lâm Phi tự mình kết giao, liền tốt nói quyên bảo, để nàng chớ cô phụ ngươi tình nghĩa. Liêu Tam Giáp vì rũ sạch chính mình quan hệ, cố ý bôi đen Lâm Phi. Tại trong miệng hắn, Lâm Phi cùng Vân Giả Nguyệt sớm đã có tư tình, cho nên Vân Giả Nguyệt mới có thể tạ cơ trả lại pháp bảo, phủi sạch quan hệ. Ta chưa từng đem việc này bẩm báo cho Mộ Dung sư minh ngươi, cũng là sợ ngươi khó xử, mà lại ngươi đã thông báo, để cho ta không muốn cùng Lâm Phi phát sinh xung đột, ta chỉ có thể nén giận. Lần này nội môn thi đấu, ta vốn định tạ cơ giáo huấn một chút Vân Giả Nguyệt, vì Mộ Dung sư minh ngươi xuất khí, lại không nghĩ rằng Vân Giả Nguyệt lại có một đầu kim đan cảnh linh thú. Mộ Dung Vũ đưa tay trộm một cái, một cố cường đại tiên địa chi lực đem Liêu Tam Giáp giam cầm. Liêu Tam Giáp thần sắc thống khổ, giống như là bị người bóp lấy hết hầu. Lanh chanh ngu xuẩn, ngươi có biết hay không, ngươi hỏng đại sự của ta. Ta đối Vân Giả Nguyệt như thế để bụng, chính là vì đợi nàng đột phá kim đan cảnh, cùng nàng song tu. Trong vòng trăm năm, liền có thể đạt tới kim đan cảnh viên mãn kỳ, thậm chí xung kích nguyên anh cảnh, hiện tại cũng bị ngươi hủy. Ầm. Mộ Dung Vũ tiện tay vung lên, Liêu Tam Giáp như cái phá bao tải đồng dạng bị ném bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên vách đá. Cái này dù sao cũng là tại Huyền Tâm Tông bên trong. Mộ Dung Vũ lại tức giận, cũng không có khả năng giết Liêu Tam Giáp. Vân Giả Nguyệt nói, nàng đầu kia kim đan cảnh linh thú, chính là Lâm Phi đưa cho nàng, còn đã từng cứu được nàng hai lần tính mệnh, xem ra bọn họ đích xác sớm có tư tình. Liêu Tam Giáp bỏ lên, một mặt chấn kinh. Cái gì? Đầu kia kim đan cảnh linh thú là Lâm Phi đưa cho nàng? Lâm Phi tên khốn đáng chết này, hại ta không thể đoạt được nội môn thi đấu thứ nhất. Liêu Tam Giáp răng cắn lộp bộp bàng, hắn không thể cắn nát Lâm Phi xương cốt. Không có kết kim đan, hắn còn không biết muốn khổ tu bao lâu mới có thể đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt hòa hoãn, khôi phục bình thường. Hoàng Tiên Chi gần nhất như thế nào? Hắn chính là cái phế vật, đến bây giờ đều không có thông qua địa phẩm luyện đan sư khảo hạch. Liêu Tam Giáp nổ nước miếng, đem Hoàng Tiên Chi biếm không còn gì khác. Nếu không ta đem đan lô cho thu hồi lại. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Hắn lúc trước để Liêu Tam Giáp đi đưa đan lô, liền là muốn lôi kéo Hoàng Tiên Chi. Địa phẩm luyện đan sư là rất ăn ngon, tương lai nói không chừng liền có dùng đến Hoàng Tiên Chi địa phương. Trước nghĩ biện pháp giúp Hoàng Tiên Chi đột phá kim đan cảnh, chờ hắn tấn thăng địa phẩm luyện đan sư, đến lúc đó nghĩ muốn bao nhiêu kết kim đan không thì có bao nhiêu. Liêu Tam Giáp nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng ngầm thầm bội phục Mộ Dung Vũ đa mưu túc trí, chưa từng làm chuyện vô ích. Vô luận là Vân Giả Nguyệt vẫn là Hoàng Tiên Chi, đều chỉ là con cờ của hắn. Lại qua 10 năm, Hòa Vũ Thành, Ma Thai phân thân hết thảy khổ đợi hơn 30 năm, cuối cùng gặp được Ngọc Phụ Dung một mặt, nhưng là không có thể nhìn thấy Hoan Hoan. Hoan Hoan làm Vạn Hoa Cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, hành tung bí ẩn. Liền ngay cả Ngọc Phụ Dung cái này mẫu thân, muốn gặp nàng một mặt cũng khó khăn. Thông qua Ngọc Phụ Dung, Lâm Phi hiểu được Hoan Hoan một chút tình huống. Hoan Hoan chính thức bái sư về sau, Vạn Hoa Cốc cốc chủ cho nàng sửa lại danh tự. Vạn Hoa Cốc đệ tử đều lấy Hoa làm tên. Phục Tiên, đây cũng là Hoan Hoan bây giờ danh tự, là nàng pháp danh. Lâm Thanh Hoan là nàng tên tục gia. Ngoại trừ Lâm Phi, Ngọc Phụ Dung bên ngoài, khả năng sau này đều sẽ không còn có người nhớ kỹ. Hoan Hoan làm trời sinh linh thể, thiên phú tu luyện cực cao. Ngọc Phù Dung nói, nàng lần trước nhìn thấy Hoan Hoan thời điểm, Hoan Hoan tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, bây giờ rất có thể đã đột phá kim đan cảnh. Mà Ngọc Phù Dung tu luyện cũng rất thuận lợi, đồng dạng đã đột phá kim đan cảnh. Lâm Phi đưa đi Bạch Mã Phi Phi, còn có kết kim đan, đều không thể phát huy được tác dụng. Ngọc Phù Dung làm chủ, đem kết kim đan nút cho Bạch Mã Phi Phi ăn bảo, trợ nó đột phá kim đan cảnh. Sau này nếu là đi theo Hoan Hoan bên người, còn có thể giúp đỡ điểm. Ma Thai phân thân không có lập tức rời đi. Hắn mượn cơ hội này, cùng Kim Thủy Tiên gặp mặt. Mời nàng chỉ điểm huyết thuật, tình ma chi thuật, được lợi rất nhiều. Hắn tự sáng tạo Thiên Huyễn tình ma thuật, cũng có tăng lên rất nhiều, đồng thời minh xác đường hướng tu luyện. Lại qua 20 năm, một thân ảnh xuất hiện ở Tử Trúc Phong bên ngoài. Lâm Phi. Ngay tại lĩnh hội đại đạo chân ý Lâm Phi, chậm rãi mở mắt. Hỏa diễm đài sen bóng người dị tượng, tùy theo thu liễm. Sư phụ. Lâm Phi vội vàng mở ra hộ phong đại trận, tự mình tiến về nghênh đón. Ngài thế nào đích thân đến? Nguyễn Dục bay vào sơn phong bên trong, nhìn xem kia phiến Tử Trúc Lâm, còn có mấy tòa nhà gỗ. Trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hắn ở chỗ này ở mấy trăm năm, đối với nơi này tình cảm rất sâu. Ta lần này tới, là đến trả ngươi đan lô. Bạch. Hắn vung tay lên, tử diễm lô từ bên trong nhẫn chứa vật bay ra. Ta đã góp đủ điểm công lao, đổi một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc đan lô. Những năm này, đều thua thiệt ngươi tử diễm lô, cũng nên vật quy nguyên chủ. Lâm Phi cười cười, đem tử diễm lô thu vào. Sư phụ, ngài lời này liền khách khí. Đệ tử pháp bảo, liền là của ngài pháp bảo. Chỉ cần ngài cần, đệ tử tùy thời dâng lên. Nguyễn Dục nghe lời này, trong lòng vẫn rất cao hứng. Tiểu tử ngươi, đây là cho ta rót thuốc mê đâu. Chương 488, đoạt xá chương 488, đoạt xá Nguyễn Dục vừa mới đổi hạ phẩm linh khí đan lô. Tâm tình vô cùng tốt. Từ khi thu Lâm Phi làm đệ tử thân truyền đến nay, bọn hắn hai sư đồ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn bình thường lại bận rộn luyện đan, có rất ít thời gian cùng Lâm Phi lâu dài ở chung. Lần này đến đây, ngoại trừ trả lại tử diễm lô bên ngoài, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút Lâm Phi luyện đan tiến độ như thế nào. Tu vi cảnh giới tăng lên nhiều ít. Làm sư phụ, truyền thụ đạo nghiệp giải hoặc, đây là hắn ứng tận trách nhiệm. Lâm Phi, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra địa phẩm mấy cấp linh đan? Ngũ giai. Nguyễn Dục hơi kinh ngạc. Từ Lâm Phi tấn thăng chân truyền đệ tử đến nay, cũng liền 50 năm mà thôi. Lại nhưng đã có thể luyện chế địa phẩm ngũ giai linh đan. Tiểu tử này thiên phú như thế cao sao? Phải biết, lúc trước hắn nhưng là đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, mới có thể luyện chế ra địa phẩm ngũ giai đan dược. Ngũ giai, đây là một nấc thang, cũng có thể nói là đường ranh giới. Ngũ giai trở lên linh đan, mỗi tăng lên một giai, độ khó luyện chế đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên linh đan dược hiệu, chân quý trình độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Nguyễn Dục cố nén trong lòng kinh ngạc, một bộ bất vi sở động bình tĩnh bộ dáng. A, 50 năm ở giữa, liền có thể luyện chế ra địa phẩm ngũ giai linh đan, coi như không tệ. Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ, kỳ thật ta chỉ dùng thời gian 20 năm, phía sau 30 năm chỉ là tại tiềm tu. Nếu là Nguyễn Dục sớm một chút đem tử diễm lô trả lại, Lâm Phi khả năng đã luyện chế ra địa phẩm lục giai linh đan. Đều là sư phụ ngài dạy thật tốt. Lâm Phi lời này cũng không phải lấy lòng. Nguyễn Dục đem hắn mấy trăm năm luyện đan thuật, luyện đan tâm đắc, đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho Lâm Phi. Lâm Phi mới có thể tại phương diện luyện đan có như thế đại tiến bộ. Nguyễn Dục khoát tay áo, cũng không có giành công. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngươi có thể có được hôm nay thành tích, cùng ngươi tự thân tiên phú, cố gắng, cũng đều là không phân ra. Đúng rồi, lấy ngươi cực phẩm hỏa linh căn tiên phú, bây giờ hẳn là đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đi. Lâm Phi nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn đã đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Trước 20 năm, hắn tinh lực chủ yếu là luyện đan, khôi phục tiêu hao thời điểm, tiện thể tu luyện. Loại này đan tu phương thức, mặc dù tại tiến độ tu luyện bên trên chậm một chút, nhưng là có thể đối thần hồn đưa đến rất không tệ rèn liên hiệu quả. Phía sau 30 năm, Lâm Phi chuyên tâm tiềm tu, cảm ngộ đại đạo chân ý, hấp thu thiên địa chi lực, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh. Sớm tại 10 năm trước, hắn liền đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ. Nguyễn Dục có một chút nói sai. Trải qua thiên hỏa tam biến lần thứ 3 trúc cơ, Lâm Phi cực phẩm hỏa linh căn đã thoát thai thành ngày muốt hỏa linh thể. Mặc dù cùng trước tiên linh thể khả năng còn có chút chênh lệch, nhưng là so cực phẩm hỏa linh căn lại là phải mạnh hơn. Không chỉ có tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại đối đại đạo cảm ngộ cũng lại càng dễ. Ta đích xác đã đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, mà lại đã cảm ngộ đến một tia hỏa chi chân ý. Nguyễn Dục trước đó chỉ điểm Lâm Phi đều là chỉ điểm luyện đan thuật, cũng không chỉ điểm qua chiến đấu phương diện. Bản thân hắn cũng không am hiểu đấu pháp đấu bảo, nhưng là vì phòng ngừa Lâm Phi lô mãng xông xáo bên ngoài đắc tội nhân vật lợi hại, cho nên hắn hôm nay muốn cho Lâm Phi chỉ điểm một chút kim đan cảnh chiến lực. Lâm Phi, ngươi có biết kim đan cảnh tu tiên giả lực chiến đấu của bọn hắn mạnh yếu đều cùng cái gì có quan hệ? Lâm Phi không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Cảnh giới cao thấp, pháp bảo mạnh yếu, còn có đại đạo chân ý. Nguyễn Dục nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi nói đều đúng, nhưng là cũng không hoàn toàn. Cảnh giới cao thấp, pháp bảo mạnh yếu, đây đều là mặt ngoài chiến lực. Kim đan cảnh tu tiên giả chiến lực, chủ yếu là cùng kim đan lớn nhỏ, đại đạo chân y đặc điểm có quan hệ. Lâm Phi lập tức sững sờ. Kim đan lớn nhỏ, chân ý đặc điểm. Huyền Thiên Bảo Giám bên trong cũng không có ghi chép những vật này. Sư phụ, kim đan không đều như thế lớn sao? Nguyễn Dục lắc đầu cười một tiếng. Đương nhiên không giống. Kim đan lớn nhỏ, cùng người thiên phú có quan hệ rất lớn. Hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn tu tiên giả, dù cho tại trợ kết kim đan đột phá, ban sơ ngưng tụ kim đan, nhiều nhất cũng chỉ có như hạt đậu nành. Thượng phẩm linh căn ngưng tụ kim đan, có đậu phộng lớn nhỏ. Cực phẩm linh căn, hẳn là có đậu tầm lớn nhỏ. Lâm Phi thần sắc khẽ động, dùng thân niệm nhìn thoáng qua tử phủ bên trong kim đan. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, ngưng tụ kim đan thời điểm, liền đã có trứng chim cút lớn. Bây giờ đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, kim đan thể tích càng là lớn hơn một vòng, đã có bổ câu trứng lớn. Sư phụ ấn như lời ngươi nói, khác biệt phẩm giai linh căn đột phá kim đan cảnh về sau, kim đan lớn nhỏ cũng không giống nhau. Sau này thông qua tu luyện, cũng vô pháp đền bù loại này trên lệch sao? Linh căn bên trên chênh lệch, cái này thuộc về tiên thiên tính, chỉ có tại trúc cơ cảnh mới có thể có cơ hội đền bù loại này chênh lệch. Một khi đột phá kim đan cảnh, liền xem như thiên mệnh đã định. Mặc dù theo cảnh giới tăng lên, kim đan đều sẽ càng lúc càng lớn, nhưng là thiên phú càng cao người, kim đan thể tích lại càng lớn, thực lực càng cường đại. Ừm, đúng là như thế. Kim đan càng lớn, có thể cùng thiên địa cộng minh càng mạnh, điều động thiên địa chi lực cũng càng nhiều. Vô luận là tại tu luyện, chiến đấu, vẫn là tại luyện đan, luyện khí bên trên, đều sẽ có ưu thế. Lâm Phi giờ phút này cuối cùng minh bạch, tại sao từ tự luyện chế đan dược sẽ thuận lợi như vậy. Tình cảm mình kim đan cảnh sơ kỳ kim đan, so phổ thông kim đan cảnh tu tiên giả lớn gấp bội. Chỉ sợ mình kim đan cảnh sơ kỳ kim đan, đã có thể cùng phổ thông tu tiên giả trúc cơ cảnh hậu kỳ kim đan không chênh lệch nhiều. Nguyễn Dục tò mò hỏi, ngươi vốn là hạ phẩm linh căn, thông qua trúc cơ công pháp mới tái tạo linh căn. Ngươi ngưng tụ kim đan thời điểm, lớn bao nhiêu? Nếu như là ngoại nhân hỏi, Lâm Phi khẳng định sẽ không nói thật. Nhưng là đối mặt Nguyễn Dục, hắn không có dấu giếm. Có chừng chứng chi cút. Nguyễn Dục trên mặt rốt cuộc khó nén vẻ giận mình. Đều nói người so với người, tức chết người. Lời này là một chút cũng không giả. Đây chính là phổ thông tu tiên giả cùng thiên tài tu tiên giả chi ở giữa trên lệch sao? Ngươi kim đan thế nào sẽ như thế lớn? Ta nhớ ra rồi, ngươi từng nói qua, ngươi dùng quạ đen đại yêu yêu đan tiến hành lần thứ ba trúc cơ, rồi mới đột phá kim đan cảnh. Lâm Phi về nhớ ngày đó lần thứ ba trúc cơ tình hình, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Lúc trước nếu không phải có ma thai tại, giúp hắn đã hấp thu không ít lực lượng, chỉ sợ hắn muốn bị nó bạo. Nguyễn Dục thần sắc cứng lại, trở nên có chút nghiêm túc. Lâm Phi, việc này ngươi nhớ lấy, không thể nói cho người thứ ba. Sư phụ yên tâm, đệ tử không có như thế ngốc. Nếu để cho ngoại nhân biết, há không bại lộ thực lực của ta? Không chỉ là nguyên nhân này. Nguyễn Dục nhìn thẳng Lâm Phi, nhìn Lâm Phi có chút sợ hãi. Có chút tu vi cường đại tu tiên giả, bọn hắn tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Liên chọn đoạt xá trung sinh, nguyên anh cảnh tu tiên giả liền có loại năng lực này. Mà đoạt xá đối tượng, tự nhiên là thiên phú càng cao càng tốt, ngươi rõ chưa? Lâm Phi lập tức phía sau run rẩy, không tự chủ được giật cả mình. Đệ tử minh bạch. Chương 489, Hỏa nguyên loại thần thuật chương 489, Hỏa nguyên loại thần thuật đoạt xá trung sinh. Theo Lâm Phi, cái này cùng mượn thi hoàn hồn không sai biệt lắm. Rất nhiều tu vi cường đại mà tu tiên giả, tại đi đến tuổi thọ cuối cùng thời điểm, vì có thể sống sót, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đoạt xá một chút thiên phú xuất chúng tu tiên giả, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng muốn thực hiện đoạt xá trung sinh, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Chí ít cảnh giới muốn đạt tới nguyên anh cảnh, mới có thể thi triển đoạt xá bí pháp. Đoạt xá cũng là phải trả giá thật lớn, nhất định phải bỏ ban đầu cảnh giới tu vi, mới có thể dung nhập đoạt xá đối tượng thân thể. Thực lực cũng sẽ rơi xuống đến cùng đoạt xá người đồng dạng. Nếu là đoạt xá thất bại, tự thân cũng sẽ hình thần câu diện. Bởi vậy, không phải có tuyệt đối nắm chắc, hoặc là tuổi thọ sắp hết, lại đột phá vô vọng, cũng sẽ không có người lựa chọn con đường này. Trải qua Nguyễn Dục một phen nhắc nhở, Lâm Phi xem như lớn cái tâm nhãn. Sau này vô luận đi đâu, đối mặt cái gì người, tốt nhất vẫn là ẩn giấu tu vi, bảo trì điệu thấp. Nguyễn Dục thần sắc khôi phục bình thường, lộ ra một vòng tiêu dung. Ngươi biết sợ hãi liền tốt. Kỳ thật ngươi có thể giống như ta, một mực lưu tại trong tông môn, dựa vào luyện đan đến kiếm lấy điểm công lao, tăng cao tu vi. Dạng này an toàn nhất, không biết có bao nhiêu chân truyền đệ tử hâm mộ. Những cái kia không có luyện đan, luyện khí thiên phú kim đan cảnh đệ tử, bọn hắn muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, chỉ có thể đi ra ngoài lịch luyện, đi săn giết yêu thú, đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, thậm chí là đi giết người đoạt bảo. Đây đều là có nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lâm Phi trước đó cùng Bạch Hồ tiến về Nam Hoang, tìm kiếm quả đen báo thủ, kết quả kinh động đến con kia khổng tức yêu vương. Nếu không phải Lâm Phi có phù bảo nơi tay, còn có không gian cửa cái này nghịch thiên mở UG, hắn cùng Tiểu Bạch sớm đã bị khổng tức yêu vương giết chết. Đây cũng là tại sao kim đan cảnh tu thiên giả rất ít tiến về Nam Hoang chỗ sâu. Đừng nói kinh động đến yêu vương, liền xem như kinh động đến cái khác kim đan đại yêu, một khi lọt vào vây công, đều có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sư phụ, ngài muốn ta bê quan luyện đan, lấy trăm năm trong vòng, chính là sợ ta ra ngoài gặp rắc rối à? Thử, ngươi biết liền tốt. Nguyễn Dục tức giận trợn nhìn Lâm Phi một chút. Đối với hắn gây tai họa năng lực, Nguyễn Dục là kiến thức qua. Ta đưa cho ngươi là đề nghị, ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe, ta cũng không có cách nào. Lâm Phi hì hì cười một tiếng, áp sát tới, cho Nguyễn Dục đấm lưng nắn vai. Sư phụ, đệ tử đương nhiên nghe ngài. Đúng rồi, ngài vừa mới còn nâng lên, đại đạo chân ý đặc điểm khác biệt, cũng sẽ cùng kim đan cảnh chiến lực có quan hệ. Nguyễn Dục nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Lâm Phi xoa bóp phục vụ. Không sai, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, đều vì thiên đạo. Mỗi một loại đại đạo đều mênh mông vô cùng, ẩn chứa rất nhiều chân ý, ảo diệu vô tận. Khác biệt đại đạo chân ý, uy lực, hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt. Nguyễn Dục dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu tiên giả, mà lại cũng là hỏa linh căn, cảm ngộ chính là hỏa chi chân ý hắn đi qua đường, đối Lâm Phi mà nói, là có rất lớn mượn giảm ý nghĩa. Ta cho ngươi nâng mấy ví dụ tử, đều là ta biết được hỏa chi chân ý. Hỏa chi bản nguyên chân ý, nếu là có thể lĩnh ngộ, không chỉ có thể tăng lên tự thân đan hỏa uy lực, còn có thể đối rất nhiều linh hỏa có áp chế hiệu quả. Hỏa chi giữ dằn chân ý, có thể khiến pháp lực của ngươi trở nên càng thêm hung mãnh dữ dằn, uy lực càng thêm cường đại. Hỏa chi tịch diệt chân ý, có thể khiến hỏa diễm đốt cháy năng lực đại tăng, tràn ngập hủy diệt tính. Nguyễn Dục cử ra mấy ví dụ tử, nghe được Lâm Phi có chút nhập thần. Chỉ là đại đạo chân ý, cũng không phải là dựa vào người khác truyền thụ, liền có thể lĩnh ngộ. Nhất định phải thông qua tự thân cùng đại đạo cộng minh, cảm ngộ vận chuyển quy tắc ảo diệu, mới có thể nắm giữ trong đó chân ý, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Người khác giảng giải, chỉ có thể tạo được dẫn dắt linh cảm tác dụng. Sư phụ, ta lĩnh ngộ một tia chân ý, hẳn là hỏa chi bản nguyên chân ý. Ta khống hỏa thuật ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đan hỏa uy lực cũng hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Nguyễn Dục nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Ngươi tấn thăng kim đan cảnh sau, hẳn là còn không có đi hồi đoái pháp thuật bí tịch a. Kỳ thật có một môn địa cấp pháp thuật rất thích hợp ngươi. Pháp thuật căn cứ uy lực lớn nhỏ, chia làm đẳng cấp khác nhau. Sơ cấp pháp thuật, trung cấp pháp thuật, cao cấp pháp thuật, đỉnh cấp pháp thuật, địa cấp pháp thuật, thiên cấp pháp thuật, tiên thuật. Chúc cơ cảnh nội môn đệ tử, Huyền Thiên Bảo Giám bên trong chỉ ghi chép một chút sơ cấp pháp thuật, chút ít trung cấp pháp thuật. Kim đan cảnh chân truyền đệ tử, Huyền Thiên Bảo Giám bên trong thì ghi chép một chút trung cấp pháp thuật, chút ít cao cấp pháp thuật. Nếu như muốn học tập phẩm cấp cao hơn pháp thuật, kia liền cần dùng điểm công lao hối đoái. Một môn đỉnh cấp pháp thuật, hối đoái giá cả không thể so với cực phẩm pháp khí tiện nghi. Địa cấp pháp thuật liền càng không cần phải nói, có thể so với bảo khí cấp bậc pháp bảo. Đã Nguyễn Dục đề cử, Lâm Phi khẳng định là muốn học. Cái gì pháp thuật? Hỏa nguyên loại thần thuật, muốn tu luyện pháp thuật này, tiền đề chính là muốn lĩnh hội hỏa chi bản nguyên chân ý mới được. Pháp thuật này rất mạnh sao? Pháp thuật này sơ kỳ sức chiến đấu không mạnh, nhưng nếu là tu luyện đến viên mãn, có thể đem tự thân đan hỏa diễn hóa thành một tôn hỏa diễm thần chỉ, uy lực có thể so với một chút thiên cấp pháp thuật. Nguyễn Dục lại nói ra, mà lại, ngươi tu luyện pháp thuật này còn có một cái rất lớn ưu thế. Lâm Phi đối pháp thuật này càng thêm tò mò. Địa cấp trở lên pháp thuật, nhất định phải dung hợp đại đạo chân ý mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Theo tự thân lĩnh ngộ đại đạo chân ý càng mạnh, uy lực pháp thuật cũng sẽ tăng lên. Pháp thuật tu luyện chia làm 4 cái giai đoạn. Mới nhìn qua, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nếu là có thể đem một môn địa cấp pháp thuật tu luyện tới viên mãn, nói do tự thân đã đem một loại nào đó đại đạo chân ý cũng lĩnh hội viên mãn. Ta có cái gì ưu thế a? Ngươi tu luyện dục hỏa liên kim thân cùng hỏa nguyên loại thần thuật cực kỳ phù hợp. Pháp thuật này sẽ ở trong cơ thể ngươi gieo xuống hỏa diễm nguyên loại, từ đây ngươi linh hỏa như là có dễ chi thủy, quần quần không dứt. Nói như vậy, ta các loại linh hỏa uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Kia là đương nhiên, mà lại mỗi một loại linh hỏa đều là lựa chi đại đạo diễn hóa mà sinh. Ngươi có thể tại trợ bọn chúng, đến lĩnh hội càng nhiều khác biệt hỏa chi chân ý. Lâm Phi nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Như thế nói đến, môn này hỏa nguyên loại thần thuật, mình nhất định phải học được. Sư phụ, nghe ngài một lời nói, tháng qua đệ tử khổ tu 10 năm. Nguyễn Dục cười cười. Hắn đối Lâm Phi kỳ vọng rất cao. Tương lai nếu là Lâm Phi bước vào nguyên anh cảnh, nói không chừng còn sẽ trở thành hắn con đường tu hành bên trên một sự giúp đỡ lớn. Cảm ngộ đại đạo chân ý, ngoại trừ dựa vào tự thân thiên phú bên ngoài, kỳ thật cũng không ít biện pháp. Một chút cùng thuộc tính yêu thú, linh dược, nếu là luyện chế thành địa phẩm lục giai trở lên linh đan, liền có thể tăng lên ngươi tự thân huyết mạch cùng đại đạo tính liên kết. Còn có một số đặc thù bí cảnh, chính là đại đạo quy tắc chỗ diễn hóa mà thành, ở loại địa phương này tu luyện, lại càng dễ cảm ngộ đại đạo chân ý. Ngũ Tuyết Phong, ngươi cũng đã nghe nói qua. Chương 490, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Chương 490, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lâm Phi lúc trước vừa mới tấn thăng chân truyền đệ tử, cùng Diêm Xích Hà, Hạ Ngộ bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, liền đã từ bọn hắn trong miệng nghe nói qua Ngũ Tuyệt Phong. Đương nhiên nghe nói qua, cái này Ngũ Tuyệt Phong không phải liền là năm vị tu là mạnh nhất chân truyền đệ tử sao? Nguyễn Dục lập tức lắc đầu, xem ra ngươi cũng không hiểu biết Ngũ Tuyệt Phong lai lịch. Ngũ Tuyệt Phong chính là môn phái một vị thái thượng trưởng lão, lấy ngũ hành thần thông kiến tạo năm ngọn núi. Ở tại nơi này năm tòa sơn phong, có thể lại càng dễ cảm nhận được ẩn chứa trong đó ngũ hành chân ý, đối đại đạo cảm ngộ có rất tốt phụ trợ hiệu quả. Lâm Phi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ Tuyệt Phong hiệu quả, hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Sư phụ ấn như lời ngươi nói, ở tại Ngũ Tuyệt trên đỉnh chân truyền đệ tử, chẳng phải là chiếm rất đại tiện nghi. Cái khác chân truyền đệ tử khẳng định sẽ đi tranh đoạt a. Chính như Lâm Phi đoán, Ngũ Tuyệt Phong là ngũ hành chân ý tu luyện bảo địa, không có người sẽ không nhớ thương. Nhưng là muốn nhập chủ Ngũ Tuyệt Phong, nhất định phải sẽ vượt qua đám người thực lực mới được. Nguyễn Dục cười lấy nói ra, kia là tự nhiên, môn phái sớm có quy định, muốn nhập chủ Ngũ Tuyệt Phong, nhất định phải phục chúng. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Ngũ Tuyệt Phong ở lại đệ tử, liền có thể nhập chủ, khiêu chiến mỗi 30 năm một lần. Lâm Phi âm thầm lắc đầu. Cái này khiêu chiến căn bản không có chút nào công bằng có thể nói. Liền lấy trước mắt Ngũ Tuyệt Phong tới nói, kia năm vị chân truyền đệ tử đều là kim đan cảnh viên mãn kỳ tu vi. Bọn hắn thực lực càng là chân truyền đệ tử bên trong mặt tiêm. Trương Kỳ ở tại Ngũ Tuyệt trên đỉnh, bọn hắn cảm ngộ đại đạo chân ý càng sâu càng nhiều, thực lực thì càng mạnh. Cường giả hàng cường. Kể từ đó, ai có thể lay động địa vị của bọn hắn? Sư phụ, nếu là không ai có thể đánh bại Ngũ Tuyệt Phong hiện nhậm chủ nhân, bọn hắn vẫn có thể ở tại phía trên. Cái này cũng quá không công bằng đi. Công bằng? Nguyễn Dục mặt lộ vẻ giễu cợt. Tu tiên giới luôn luôn đều là cường giả vi tôn, nói gì công bằng hai chữ. Môn phái muốn bồi dưỡng chính là cường giả, mà không phải lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng một đám kẻ yếu. Lâm Phi bừng tỉnh đại ngộ. Môn phái chính là muốn thông qua Ngũ Tuyệt Phong đến sàng chọn ra chân chính có thiên phú đệ tử, đem bọn hắn bồi dưỡng thành người mạnh nhất. Cường giả mới là một cái tông môn mạnh yếu giám định cơ chuẩn, cũng là một cái tông môn truyền thừa bảo hộ. Sư phụ, vậy ngài nói với ta những thứ này làm gì? Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không có khả năng đi khiêu chiến bọn hắn. Nguyễn Dục cười nhạt một tiếng. Ha ha, ta biết ngươi thực lực bây giờ không đủ. Các đời Ngũ Tuyệt Phong chân truyền đệ tử đều là mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng một mực ở tại ngũ tuyệt trên đỉnh chờ bọn hắn thọ nguyên sắp hết, không thể không đột phá thời điểm, luôn luôn muốn rời khỏi. Nếu như Lâm Phi tư chất thường thường, thực lực bình thường, Nguyễn Dục sẽ không theo hắn giảng những này, an an ổn ổn tu luyện là được rồi. Nhưng là làm sao Lâm Phi tiên tư xuất chúng, thực lực cường hãn, có được tranh đoạt ngũ tuyệt phong cơ hội. Tương lai nếu là muốn dựa vào tự thân tiên phú đột phá nguyên anh cảnh, ngũ tuyệt phong chính là trợ lực lớn nhất. Dù sao lĩnh ngộ đại đạo chân ý càng mạnh, tương lai bước vào nguyên anh cảnh, thực lực cũng càng đáng sợ. Các đời ngũ tuyệt phong chủ nhân, cho dù là có thể đột phá nguyên anh cảnh, cũng không sẽ chủ động đi đột phá. Trừ phi bọn hắn đã hoàn toàn hiểu thấu đáo ngũ tuyệt phong ẩn chứa ngũ hành chân ý lại hoặc là thọ nguyên sắp hết, không thể không đột phá. Nếu không, có thể tại ngũ tuyệt trên đỉnh ở bao lâu, bọn hắn liền ở bao lâu. Dù sao ở càng lâu, đối ngũ hành chân ý cảm ngộ thì càng nhiều. Được rồi, ta nên nói cho ngươi, đều đã nói cho ngươi biết. Ngươi an tâm tu luyện đi, ta trở về. Nguyễn Dục Tuấn Di rời đi, thân ảnh biến mất không thấy. Lâm Phi lấy ra Tử Diễm Lô, hơi nhếch khóe môi lên. Có Tử Diễm Lô, ta hẳn là có thể luyện chế địa phẩm lục giai đan dược. Trước để dành đủ điểm công lao, rồi mới đi hối đoái pháp bảo cùng hỏa nguyên loại thần thuật. Hắn đem còn thừa địa dược liệu lấy ra ngoài. Trước đó hắn luyện chế thất bại 2 lần, bây giờ chỉ còn lại 8 phần dược liệu. Hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau, lại bắt đầu luyện chế đan dược. Bước vào kim đan cảnh trung kỳ sau, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Khống hỏa thuật, luyện đan thuật cùng theo đó tinh tiến. Bây giờ lại có Tử Diễm Lô nơi tay, luyện chế địa phẩm lục giai linh đan, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Hao phí gần thời gian 1 năm, Lâm Phi cuối cùng luyện chế được địa phẩm lục giai linh đan. Ha ha ha, ta luyện xong rồi. Tiếp tục. Lâm Phi lại tiếp tục luyện chế. Hao phí thời gian 7 năm, cuối cùng đem còn thừa dược liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hết thảy luyện chế được 8 khỏa địa phẩm lục giai linh đan. Tử Diễm Lô không hổ là cực phẩm bảo khí cấp bậc đan lô, luyện chế đan dược quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Luyện đan xác suất thành công cũng cao. Bích Tiềm Hắc Lô loại này cực phẩm pháp khí cấp bậc đan lô, cùng Tử Diễm Lô dễ bản không cùng đẳng cấp. Đan Kỳ Cung. Lâm Phi đi vào trong cung điện, không mình hành lễ. Kim trưởng lão, ta đến nộp lên linh đan. Kim Nguyên Thông mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Phi đã gần 40 năm không có tới. Địa phẩm lục giai linh đan, ngươi luyện chế thành. Lâm Phi vung tay lên, 8 viên linh đan bay đến Kim Nguyên Thông trước mặt. Mỗi một viên linh đan đều mượt mà bóng loáng, còn ẩn ẩn bao phủ một tầng màu trắng. Kim Nguyên Thông chừng hai mắt một cái, giật mình không thôi. 8 quả địa phẩm lục giai linh đan, ngươi chỉ luyện chế thất bại 2 lần. Lâm Phi nhẹ gật đầu, thần sắc có chút tiếc hận. Nếu là Nguyễn Dục sớm một chút đưa về Tử Diễm Lô, nói không chừng hắn một lần cũng sẽ không thất bại. Đệ tử trước đó sử dụng đan lô phẩm giai quá thấp, chỗ lấy thất bại 2 lần. Kim Nguyên Thông nhịn không được phát ra tán thưởng. Ngươi luyện đan thiên phú, tại rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong, cũng coi là siêu quần bật tụy. Nếu không phải ngươi đã có sư phụ, ta thật muốn thu ngươi làm đệ tử. Lâm Phi liền vội vàng không người hành lễ. Đa tạ trưởng lão hậu ái. Kim Nguyên Thông đem đan dược đều thu vào. Ngươi tiếp xuống, còn muốn nhận lấy địa phẩm thất giai linh đan dược liệu sao? Lâm Phi nhẹ gật đầu. Hắn rất muốn thử một chút, mình cao nhất có thể luyện chế ra địa phẩm mấy cấp linh đan. Ta chính có ý đó. Kim Nguyên Thông khuyên nói ra, địa phẩm thất giai linh đan, độ khó luyện chế cực lớn. Ta khuyên ngươi một câu, tại bước vào kim đan cảnh hậu kỳ trước đó, vẫn là không muốn thử. Nếu là luyện chế thất bại, bạch bạch hao tổn dược liệu không nói, sẽ còn tổn thất không ít điểm công lao. Lâm Phi không có nghe Kim Nguyên Thông. Dù sao chỉ có chính hắn mới hiểu cực hạn của mình. Luyện chế địa phẩm lục giai linh đan, hắn cũng không cảm nhận được quá phí sức. Trưởng lão, ta còn là nghĩ thử một chút. Đã ngươi kiên trì, như vậy tốt ta. Đà tạ trưởng lão. Kim Nguyên Thông đem 10 phần dược liệu giao cho Lâm Phi. Một viên địa phẩm lục giai linh đan, điểm công lao là 150 vạn. Ngươi luyện chế ra 8 quả, đó chính là 1200 vạn điểm công lao. Lại khấu trừ luyện chế thất bại 2 phần dược liệu, mỗi bản dược liệu giá trị 100 vạn điểm công lao. Ngươi hết thể có thể đạt được 1000 vạn điểm công lao. Lâm Phi trong lòng một bản tính. Địa phẩm ngũ giai linh đan, một viên mới cho 90 vạn điểm công lao. Tăng thêm trước đó, từ tự luyện chế đan dược điểm công lao. Hắn hiện tại đã có hơn 25 triệu điểm công lao. Chỉ cần tiếp xuống địa phẩm thất giai đan dược luyện chế thành công, hẳn là liền đầy đủ hối đoái hạ phẩm linh khí. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đi trước hối đoái hỏa nguyên loại thần thuật. Chương 491, nàng thế nào chương 491, nàng thế nào hỏi cung. Nơi này ngoại trừ phụ trách tiếp đãi mới nhập môn chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là phụ trách truyền thụ các loại pháp thuật bí tịch địa phương. Thương Huyền trưởng lao nhắm mắt mà ngồi, dù cho không mở to mắt, hắn cũng biết là ai tới. Đệ tử Lâm Phi, bái kiến Thương Huyền trưởng lão. Chuyện gì? Đệ tử muốn hối đoái hỏa nguyên loại thần thuật. Thương Huyền trưởng lão tiện tay chào một cái, cách không mang tới một khối ngọc giản. Hỏa nguyên loại thần thuật, đây là một môn địa cấp pháp thuật, giá trị 780 vạn điểm công lao, ngươi nhất định phải hối đoái sao? Lâm Phi chừng hai mắt một cái, có chút bị cái giá tiền này cho khiếp sợ đến. Hắn vốn cho rằng một môn địa cấp pháp thuật giá trị 400-500 vạn điểm công lao liền đã rất cao, dù sao một kiện trung phẩm bảo khí cũng liền giá trị như thế nhiều. Thế nhưng là môn này hỏa nguyên loại thần thuật, giá trị đủ để cùng một kiện thượng phẩm bảo khí so sánh. Điểm công lao càng nhiều, nói rõ pháp thuật càng có giá trị. Lâm Phi cắn răng một cái, làm quyết định. Ta hồi đoái. Lâm Phi khấu trừ 780 vạn điểm công lao, có chút đau lòng không thôi. Hắn vừa mới kiếm 1000 vạn điểm công lao, trong nháy mắt liền còn thừa không nhiều lắm. Thương Huyền trưởng lao đem ngọc giản giao cho Lâm Phi. Pháp thuật chỉ có thể ngươi tự mình tu luyện, không được ngoại chuyện. Nếu như ngoại chuyện, coi là phản bội tông môn, hết thảy xử tử. Lâm Phi tự nhiên sẽ hiểu môn phái quy củ. Hắn dùng thần niệm tiếp thu bên trong ngọc giản tin tức, rồi mới liền rời đi. Từ Trúc Phong trở về sau, Lâm Phi liền bắt đầu tu luyện pháp thuật này. Hy vọng đáng giá, trước tu luyện thử một chút. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển kim đan. Căn cứ hỏa nguyên loại thần thuật ghi chép, hắn cần lấy tự thân tinh huyết, pháp lực bí nguyên cùng đan hỏa dung hợp, hình thành một cái hỏa chủng. Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải lấy hỏa chi bản nguyên chân ý thôi động, mới có thể làm hỏa chủng vĩnh công tác. Đồng thời, hắn muốn một mực dùng tinh huyết, pháp lực đến tầm bổ cái này hỏa chủng. Một khi ngưng tụ ra hỏa chủng, như vậy liền xem như mới nhìn qua pháp thuật này con đường. Hỏa chủng sẽ liên tục không ngừng đất sinh dục đan hỏa, không chỉ có thể khiến đan hỏa lượng càng ngày càng nhiều, mà lại uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hỏa chi bản nguyên hóa thành hỏa chủng. Tại Lâm Phi tử phủ bên trong, xuất hiện một đoàn hắc ngọn lửa màu vàng, tựa như là một cái ngọn lửa nhỏ, nhưng là theo tinh huyết, pháp lực không ngừng mà bổ dưỡng, ngọn lửa nhỏ càng lúc càng lớn, trước biến thành ngọn đuốc, lại biến thành đống lửa, cuối cùng hóa thành một đám lửa núi. Ừm, ta đây là trực tiếp từ mới nhìn qua tiến vào tiểu thành rồi. Hỏa chủng hóa núi lửa, đây là hỏa nguyên loại thần thuật tiểu thành biểu hiện. Nếu là tiến vào giai đoạn đại thành, núi lửa sẽ hóa thành biển lửa. Tu luyện đến viên mãn, trong biển lửa liền sẽ dựng dục giá hỏa diễm thần chỉ, có thể triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, tiến hành chiến đấu, uy lực kinh người. Lâm Phi đình chỉ tu luyện, lấy trước mắt hắn lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên chân ý, chỉ có thể đem pháp thuật này tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Hắn đan hỏa là dung hợp từ u ma diễm, địa hỏa, đại nhật chân hỏa, yêu đan hắc hỏa bốn loại linh hỏa. Tu luyện hỏa nguyên loại thần thuật về sau, thật sự là hắn cảm nhận được, cái này bốn loại linh hỏa cũng phảng phất có nhiên liệu, đang không ngừng lớn mạnh. Đan hỏa uy lực đang không ngừng tăng cường. Hỏa nguyên loại thần thuật, cái này tựa hồ là một loại từ lượng biến chuyển hóa thành chất biến pháp thuật. Giai đoạn trước chủ yếu là hỏa diễm năng lượng tích lũy, cuối cùng thực hiện thủy biến. Ta đối với cái này bốn loại linh hỏa cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, xem ra hoàn toàn chính xác đối ta cảm ngộ hỏa chi chân ý có trợ giúp. Lâm Phi lại tu luyện mấy tháng, đối pháp thuật này có càng sâu lý giải. Hắn lấy ra tử diễm lô, cùng luyện chế địa phẩm thất giai linh đan rất nhiều dược liệu, bắt đầu luyện chế. Địa phẩm thất giai linh đan độ khó luyện chế hoàn toàn chính xác muốn lớn hơn, không chỉ có thời gian hao phí, tinh lực càng nhiều, mà lại đối với hỏa diễm trưởng khống cũng càng thêm tinh chuẩn. Mỗi một bước cũng không thể xuất sai lầm. Cuối cùng nhất một bước ngưng đan thì là trọng yếu nhất. Đang ngưng tụ thành đan một khắc này, đan dược sẽ liên tục không ngừng hấp thu thiên địa bản nguyên chi lực. Dùng cái này để kích thích rất nhiều dược liệu dự tính, tan với một thể. Cái này đồng dạng là đại đạo quy tắc một loại hiện hiện. Luyện đan sư nhất định phải tại trợ đan lô, ngăn chặn cái này một cỗ thiên địa bản nguyên chi lực. Một khi áp chế thất bại, như vậy liền sẽ bạo đan. Lâm Phi thôi động kim đan vận chuyển, toàn lực áp chế cỗ này thiên địa bản nguyên chi lực. Cho ta ngưng. Theo thiên địa bản nguyên chi lực dần dần bình ổn, đan dược cũng ngưng tụ thành hình. Hô. Lâm Phi thở phào một cái, thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Luyện chế địa phẩm thất giai linh đan, đây chính là cực hạn của ta. May mắn tu luyện hỏa nguyên loại thần thuật, nếu không thật đúng là khả năng sẽ luyện chế thất bại. Nếu là địa phẩm bát giai linh đan, ta không cách nào áp chế, khẳng định sẽ bạo đan. Làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục hao tổn về sau, Lâm Phi liền tiếp tục luyện đan. Loại này hết sức chăm chú luyện đan, khiến thần hồn của hắn có thể một mực ở vào độ cao tập trung ngưng tụ trạng thái. Thần hồn đạt được cô đọng, kim đan vận chuyển cũng nhanh hơn. Hấp thu thiên địa chi lực, chuyển hóa thành pháp lực cũng theo đó tăng tốc. Luyện chế một viên địa phẩm thất giai linh đan, hao phí Lâm Phi thời gian hơn một năm. 10 phần dược liệu toàn bộ luyện chế xong, không sai biệt lắm qua 10 năm. Trong đó có một lần luyện chế thất bại. Từ ta tấn thăng chân truyền đệ tử đến nay, đã qua hơn 70 năm. Khoảng cách sư phụ sách bế quan trăm năm, cũng chỉ còn lại không tới 30 năm. Lâm Phi rời đi Tử Trúc Phong, tiến về Đan Kỳ cung giao nộp. Lâm Phi, một đạo thần niệm truyền âm vang lên. Giả Thiên Bảo thân ảnh, từ nơi không xa một ngọn núi bay ra. Thiên Bảo, chuyện gì? Ngươi vẫn luôn tại bế quan tu luyện, chúng ta đã rất lâu không có tụ. Ha ha, chờ ta một hồi trở về, tìm ngươi tụ họp một chút. Tốt, ta chờ ngươi. Trước kia Lâm Phi hô Giả Thiên Bảo vì giả sư mình, nhưng là Giả Thiên Bảo cảm thấy không thích hợp, dù sao Lâm Phi so với hắn sớm thành vị chân truyền đệ tử, cho nên Giả Thiên Bảo để Lâm Phi trực tiếp xưng hô tên của hắn. Lâm Phi đi vào Đan Kỳ cung, lấy ra 9 quả địa phẩm thất giai linh đan. Kim Nguyên Thông không khỏi lại lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Lâm Phi liền xem như luyện chế thành công cũng sẽ tổn hại hơn phân nửa dược liệu, nhiều nhất có thể luyện chế ra 2-3 quả. Cái này Lâm Phi xác suất thành công thế nào như thế cao, người này tại luyện đan nhất đạo thiên phú quả nhiên là đáng sợ. Một viên địa phẩm thất giai linh đan giá trị 200 vạn điểm công lao. Lâm Phi luyện chế ra 9 quả, luyện chế thất bại một lần, tổng cộng đạt được 1640 vạn điểm công lao. Ta hiện tại điểm công lao đã vượt qua hơn 35 triệu, lại thêm trong tay của ta hơn 7 triệu linh thạch, đầy đủ hối đoái hạ phẩm linh khí. Lâm Phi không có tùy tiện tiến đến hối đoái, hắn muốn tìm cơ hội trước tiên đem Tiểu Bạch từ địa cầu cho tiếp trở về, hỏi một chút Tiểu Bạch tu luyện đại đạo chân ý càng thích hợp cái gì thuộc tính pháp bảo. Đi trước tìm Thiên Bảo lấy một ly trà uống. Lâm Phi đi tới Giả Thiên Bảo sân phong, hai người uống trà nói chuyện phiếm, nhàn nhã hài lòng. Giả Thiên Bảo đỗng nhiên thở dài. Ai? Thiên Bảo, ngươi đây là có tâm sự? Không có. Vậy ngươi thán cái gì khí? Có lời cứ nói, đừng che che lấp lấp, ngươi biết tính tình của ta. Lâm Phi để chén trà xuống, ra vẻ không vui. Giả Thiên Bảo lúc này mới giải thích nói, kỳ thật không phải ta có tâm sự, mà là Long Huyên. Lâm Phi có chút nghi hoặc. Long Huyên nàng thế nào rồi? Chương 492, Vạn Tiên Minh chương 492, Vạn Tiên Minh. Giả Thiên Bảo đánh giá Lâm Phi thần sắc. xác định hắn không phải tại giả không biết tỉnh. Ngươi thật không biết? Lâm Phi lườm hắn một cái, có chút không kiên nhẫn. Ngươi có thể hay không thống khoái điểm? Người ta quen biết cũng có trăm năm lâu, vì sao như vậy ấp á ấp úng? Giả Thiên Bảo xấu hổ cười một tiếng. Hắn thật sự là không rõ ràng Lâm Phi tâm tư, cho nên mới không dám tùy tiện mở miệng. Lâm Phi, ngươi đừng nóng giận. Long Huyên nàng vây ở trúc cơ cảnh biên mãn kỳ, không cách nào đột phá bình cảnh, bây giờ đã ngày giờ không nhiều. Lâm Phi trừng hai mắt một cái, vô đầu một cái. Ai nha, ta thế nào đem việc này đem quên đi? Ta bế quan tu luyện như thế nhiều năm, còn chưa từng trở lại một chuyến Vân Vũ Sơn. Giờ này khắc này, Lâm Phi mới chính thức cảm nhận được câu kia tu tiên không tuyến nguyệt, trong nháy mắt trăm năm ở giữa. Hắn vẫn bận với luyện đan tu luyện, đối với thời gian trôi qua, cũng không có quá để ý kim đan cảnh thọ nguyên, có thể đạt tới 500 tuổi. 100 năm tuy lâu, nhưng là đối với hắn mà nói, chẳng qua là 1/5 tuổi thọ. Hắn căn bản không có chút nào thọ nguyên cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là Long Huyên một người trúc cơ cảnh, chỉ có 200 tuổi thọ nguyên. Ta cùng Long Huyên lần đầu quen biết, là tại nội môn thi đấu bên trên. Một năm kia, nàng đã hơn 80 tuổi. Từ lần kia nội môn thi đấu đến nay, đã có hơn 100 năm. Long Huyên cũng không phải không mấy năm sống đầu. Nàng thời vận không đủ, 3 lần tiến vào nội môn 10 vị trí đầu, cũng không từng đoạt được thứ nhất. Bởi vậy không có đạt được kết kim đan ban thưởng. Tư chất của nàng chỉ là trung phẩm linh căn, muốn dựa vào tự thân đột phá cảnh giới, cơ tỷ lệ rất thấp. Như cưỡng ép xung kích kim đan cảnh, một khi thất bại, thân tử đạo tiêu. Giả Thiên Bảo uống một ngụm trà, lại thở dài một hơi. Ai, những năm gần đây, ta trở lại Vân Vũ Sơn mấy lần, còn đảm nhiệm qua nhiều lần nội môn thi đấu giám thị trưởng lão. Ta tại khu trong nội môn bằng hữu không nhiều, Long Huyên xem như một cái. Ta giờ phút này mới cảm nhận được, tại sao tu tiên giả cảnh giới tu vi càng cao, tính tình liền càng lạnh lùng hơn. Bên người bằng hữu thân thích đều chết sạch, tự nhiên cũng liền vô tình. Lâm Phi lại là lắc đầu cười một tiếng. Thiên Bảo, ngươi không khỏi cũng quá bi quan. Nếu không ngươi tìm xong tu đạo lữ, tái sinh mấy đứa bé. Giả Thiên Bảo lắc đầu liên tục. Dẹp đi đi, ta cái này tính tình nhất là lười nhác, cũng không tốt đấu. Nếu là thật tìm xong tu đạo lữ, sinh mấy đứa bé, tương lai bọn hắn nếu là chết tại phía trước ta, ta còn cần trải qua một phen mất đi thân nhân thống khổ. Tư vị kia, ta nhưng chịu không được. Lâm Phi đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Giả Thiên Bảo sửng sốt một chút, còn lấy vì mình nói sai cái gì. Lâm Phi, ngươi làm gì đi a? Có chút việc tư, hôm nào lại tới tìm ngươi uống trà. Đan Kỳ Cung. Kim Nguyên Thông hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Phi. Ngươi thế nào lại trở về rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế địa phẩm bát giai đan dược? Lâm Phi vội vàng quát tay. Hắn lần này đến đây, đích thật là lĩnh lấy dược liệu. Kim trưởng lão, ta muốn lĩnh một chút khác dược liệu. Hai tháng sau, một đạo tử quang phóng lên tận trời. Có người mới tấn thăng chân truyền đệ tử. Rất nhiều tại trong tông môn tu luyện chân truyền đệ tử đều tiến về chúc mừng. Giả Thiên Bảo chính là một cái trong số đó. Long Huyên, thế nào là ngươi a? Long Huyên gương mặt xinh đẹp mỉm cười, trêu ghẹo lên Giả Thiên Bảo. Ngươi cái mập mạp chết bẩm, nhìn thấy ta không vui sao? Không không không, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Giả Thiên Bảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng là cũng khó nén vui mừng. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi thọ nguyên sắp hết, không cách nào đột phá đâu. Hiện tại tốt, ngươi lại có thể nhảy nhót tương bừng mấy trăm năm. Ta phải mau đem cái này tin vui nói cho Lâm Phi, để hắn đến cấp ngươi chúc mừng. Vừa nhắc tới Lâm Phi, Long Huyên khuôn mặt nhỏ có chút kích động. Nàng ngăn cản Giả Thiên Bảo, âm thầm cùng hắn thần hồn truyền âm giao lưu. Không cần đi thông chi Lâm Phi, hắn đã sớm biết. A, ngươi cùng hắn thấy qua. Ta có thể đột phá kim đan cảnh, may mắn mà có Lâm Phi, chính là hắn cho ta một viên kết kim đan. Nghe nói như thế, Giả Thiên Bảo mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn giờ mới hiểu được, Lâm Phi lúc ấy vì sao rời đi. Gia hỏa này vậy mà giấu giếm ta, thật không có suy nghĩ. Ha ha, Lâm Phi nói, chuyện này muốn giữ bí mật, không muốn khiến cho mọi người đều biết, để tránh có càng nhiều đệ tử tìm hắn cầu lấy đan dược. Giờ này khắc này, từ Trúc Phong, Lâm Phi chính tại luyện chế kết kim đan. Hắn nhận lấy 10 phần dược liệu, luyện chế ra viên thứ nhất kết kim đan. Trước hết cho Long Huyên đưa đi. Bây giờ hắn còn có 9 khỏa kết kim đan muốn luyện chế, cần nộp lên cho môn phái. Từ khí trung thiên, hẳn là Long Huyên tới. Hùng Đào, quyết tâm hai người cũng vây ở trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, không cách nào đột phá. Tốt tại hai người bọn hắn tuổi thọ còn có mấy chục năm, tạm thời không đổi. Lâm Phi trong lòng đã quyết định chủ ý đã mình có năng lực, như vậy liền giúp một tay những này các lao bằng hưu, để bọn hắn đều tấn thăng kim đan cảnh. Lý Như Tuyết, Tầm Ai, La Hồng Vũ bọn hắn một mực lưu tại Long Nguyên Vương hướng bên này. Đồng dạng đều đã sống hơn 110 tuổi. Chỉ có Hồng Tụ sớm trở về địa cầu. Nàng bây giờ vẫn chưa tới 30 tuổi, còn thừa tuổi thọ dài nhất. Chờ luyện xong những này kết kim đan, đối với môn phái có bàn giao. Ta muốn sớm xuất quan, đi xem một cái tình huống của bọn hắn. Một năm sau, Lâm Phi mới đưa còn lại dược liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành. Rồi mới hắn đem đan dược bên trên giao cho Kim Nguyên Thông. Kim Nguyên Thông theo thường lệ hỏi thăm, ngươi luyện chế ra 9 khỏa kết kim đan, hết thảy 10 khỏa, ta lưu lại một viên. Lâm Phi thẳng thắn trả lời, không dám giấu giếm. Dù sao hắn còn muốn hỏi đến tâm kính một cửa hải kia. Nói láo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hơn nữa còn sẽ để cho tông môn hoài nghi hắn trung thành. Kim Nguyên Thông hỏi, ngươi lưu lại một viên kết kim đan, làm gì dùng chỗ? Ta tại nội môn có một vị hảo hữu, nàng thọ nguyên sắp hết, ta đem kết kim đan đưa cho nàng. Lâm Phi khẩn trương nhìn xem Kim Nguyên Thông. Kim trưởng lão, môn quy định, luyện chế 10 viên linh đan, có thể lưu lại một viên, hoặc là nhận lấy điểm công lao. Ta không có trái với môn quy a. Kim Nguyên Thông lộ ra một vòng ý cười. Không có. Hoàn toàn chính xác có cửa này quy, đây là luyện đan sư chuyên môn đặc quyền. Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần môn phái đồng ý, thế thì dễ nói chuyện rồi. Kim Nguyên Thông lại tiếp tục nói ra, chỉ bất quá còn có một quý củ, ta phải nhắc nhở ngươi, cùng một loại linh đan, ngươi chỉ có thể nhận lấy một lần. Nói cách khác, lần sau lại luyện chế kết kim đan, liền không thể lại tự mình lưu lại. Lâm Phi không khỏi nhướng mày, đầu này môn quy, thật sự là hắn không biết được. Kể từ đó, hắn sau này muốn cho Hồng Đào, Quyết Tâm, Lý Như Tuyết bọn người luyện chế kết kim đan, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đa tạ trưởng lao nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Lâm Phi lại đi đến hỏi cùng, tiếp nhận vấn tâm kính khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm sau, mới trở về Tử Trúc Phong. Muốn lại luyện chế kết kim đan, chỉ có thể từ địa phương khác mua dược liệu. Huyền Thiên Bảo Giám bên trong ghi chép, Thiên Nam Đại Lục lớn nhất tiên đạo tổ chức, gọi là Vạn Tiên Minh. Tại Vạn Tiên Minh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, có thể mua được muốn bất kỳ vật gì. Chương 493, kiềm chế lại A chương 493, kiềm chế lại A Huyền Thiên Bảo Giám ghi chép, Thiên Nam Đại Lục mênh mông rộng lớn, có hơn 100 cái vương triều cương vực. Tiên đạo tông môn, tu tiên thế gia số lượng cộng lại, vượt qua hơn bạn. Vạn Tiên Minh là từ trong đó mấy chục cái cường đại mà tu tiên giả thế lực liên thủ khai sáng. Cái này mấy chục cái tu tiên giả thế lực lại được xưng là trưởng sinh thế gia. Bọn hắn tương hỗ là minh hữu, cộng đồng duy trì Vạn Tiên Minh vận chuyển. Đối ngoại tuyên bố, không nhúng tay vào bất kỳ gia tộc nào, vương triều thế lực ở giữa tranh đấu. Bởi vậy, Vạn Tiên Minh địa vị siêu nhiên. Cái khác tiên đạo tông môn, tu tiên thế gia tùy tiện không dám trêu chọc những này trưởng sinh thế gia. Toàn bộ Thiên Nam Đại Lục bên trên, Vạn Tiên Minh cũng chỉ có một tổng bộ. Bởi vậy, nghĩ muốn đi trước Vạn Tiên Minh, nhất định phải đi ngang qua rất nhiều vương triều cương vực mới có thể đến. Vạn Tiên Minh danh xưng cái gì cần có đều có, thu nạp thiên hạ bảo vật, pháp bảo, đan dược, pháp thuật bí tịch, thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược vân vân. Chỉ cần là Thiên Nam Đại Lục bên trên có Vạn Tiên Minh liền có. Cho dù là Thiên Nam Đại Lục bên trên cũng có, Vạn Tiên Minh cũng có. Bởi vậy, rất nhiều tiên đạo tông môn, tu tiên thế gia cường giả đều sẽ tiến về Vạn Tiên Minh mua sắm cần thiết chi vật. Tại Long Nguyên Vương triều cảnh nội, muốn mua kết kim đan dược liệu, cơ hội là không thể nào. Bởi vì Vân Lan Tông, Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc bọn chúng đều không đối ngoại bán ra dược liệu. Tại Đa Bảo Các, Cửu Luyện Đường những địa phương này cũng chỉ có thể mua sắm kết kim đan thành phẩm. Dù sao thành phẩm đan dược bán giá cả cao, nếu như chỉ là bán ra dược liệu, giá cả liền quá thấp. Ai cũng sẽ không bạch bạch đem dược liệu tài nguyên tiện nghi bán đi, để tông môn khác thế ra đi lớn mạnh tự thân. Lâm Phi làm địa phẩm luyện đan sư, chắc chắn sẽ không đi mua sắm loại này thành phẩm đan dược. Từ tự luyện chế, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Đi ra ngoài lịch luyện, cũng có thể tăng trưởng kiến thức không ít. A phủ cùng Hoan Hoan có Vạn Hoa Cốc làm chỗ dựa, thiên phú lại cao, không cần ta quan tâm. Nhưng là Hồng Đạo, Quyết Tâm, Như Tuyết, Lao La bọn hắn đều cần kết kim đan mới có thể đột phá. Lâm Phi thô sơ giản lược tính toán, hắn ít nhất cũng phải chuẩn bị 10 khỏa kết kim đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước đi gặp một lần sư phụ, nói với hắn nhất thanh. Lâm Phi đáp ứng Nguyễn Dục, muốn bế quan luyện đan, tu luyện trăm năm thời gian. Bây giờ khoảng cách cái này kỳ hạn còn có gần 30 năm. Đến lúc đó, Hung Đạo, Quyết Tâm, La Hồng Vũ bọn người thọ nguyên sắp hết, bạn nhất cũng không đủ kết kim đan, như vậy khẳng định sẽ có người chết đi. Lâm Phi không muốn thấy cảnh này, bởi vậy muốn sớm làm chuẩn bị. Bạch Lâm Phi thông qua lệnh bài, được đến Nguyễn Dục đạo phủ. Hắn không có quanh co lòng vòng, biểu lộ ý đồ đến. Sư phụ, đệ tử bây giờ đã có thể luyện chế ra địa phẩm thất giai linh đan. Ta có chút việc tư muốn làm, muốn rời khỏi một chuyến tông môn. Nguyễn Dục ngay tại luyện đan, hắn không có làm khó Lâm Phi. Vô luận ngươi đi làm cái gì, đều phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ, còn sống trọng yếu nhất. Lâm Phi nhẹ gật đầu. Tu tiên giả một khi thân tử đạo tiêu, cũng chỉ là công dã chẳng thôi. Hắn rời đi Huyền Tâm Tông về sau, đi đến Huyền Tiên Thành sở ra. Lúc trước Lâm Phi giết sở ra tất cả tu tiên giả, lại đoạn tuyệt sở ra tất cả liên khí tu sĩ con đường tu hành. Bây giờ trải qua hơn 70 năm thời gian, sở ra hoàn toàn biến thành một cái bình thường gia tộc. Tộc nhân tứ tán ở các nơi, rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Bây giờ sở ra lão trạch cũng chỉ còn lại vì số không nhiều sở gia nhân, mà lại tất cả đều là lấy nô bộc thân phận tồn tại. Như Tuyết, Tầm Ai đều không tại Huyền Tiên Thành, cũng không biết là đi đâu. Sinh hoạt thương hội phát triển vẫn luôn là từ Lý Như Tuyết, Tầm Ai đến phụ trách. Các nàng bình thường sẽ lưu tại Huyền Tiên Thành, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tuần tra. A, nữ tử này dung mạo vậy mà cùng Sở Liên Nhi giống nhau đến mấy phần. Trên người nàng lại có chân khí ba động. Bạch Lâm Phi lặng yên không một tiếng động đi tới nội viện. Một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử chính ở chỗ này ngồi xếp bằng tu luyện. Ngươi là người phương nào? Nữ tử này mở mắt, nàng nhìn thấy Lâm Phi dung mạo, hoảng đội vàng quỳ xuống đất. Tham kiến chủ nhân. Ngươi biết ta? Khởi bẩm chủ nhân, lão trạch trong từ đường, tùy tùng ngài chân dung, bởi vậy Hinh Nhi mới nhận ra ngài. Sở Hinh Nhi giờ phút này tìm đập loạn, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phi. Lâm Phi thi triển thần niệm, tra xét Sở Hinh Nhi ký ức. Lấy hắn bây giờ kim đang cảnh giới, xem xét một người bình thường ký ức, không cần tốn nhiều sức. Sở Hinh Nhi thậm chí đều không có chút nào phát giác, chỉ là cảm giác tinh thần hoảng hốt một chút. Lâm Phi phát hiện, cái này Sở Hinh Nhi lại là Sở Liên Nhi người đời sau. Dựa theo bối phận, nàng muốn hô một tiếng Sở Liên Nhi quá mô mỗ. Sở Hinh Nhi sở dĩ họ Sở, cũng là Sở Liên Nhi cố ý gây nên. Sở Liên Nhi sớm đem con gái nàng một mạch, tất cả đều rời vào Sở gia. Nàng tử chi sau, từ con gái nàng một mạch tiếp quản Sở gia gia chủ, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỉ là đến Sở Hinh Nhi đời này, nhân khẩu thưa thớt, Sở gia cũng đã không còn trước kia. Tại Sở Hinh Nhi trong trí nhớ, Lâm Phi còn chứng kiến, nàng là tự học thành tài. Tu luyện chính là Huyền Thiên trong thành Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Bây giờ nàng đã đạt đến Liên Khí 7 tầng tu vi, dự định năm nay tham gia Huyền Tâm Tông ngoại môn khảo hạch. Ngươi muốn bái nhập Huyền Tâm Tông? Sở Hinh Nhi cuống quýt nằm rạp trên mặt đất, thân thể mềm mại phát run. Chủ nhân, ta không muốn. Sở gia đời đời kiếp kiếp đều là nô phó của chủ nhân. Lâm Phi biết Sở Hinh Nhi không có nói thật. Xem ra ngươi biết, ta từng nói qua, không cho phép Sở gia lại xuất hiện Liên Khí tu sĩ. Sở Hinh Nhi dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hoang mang lo sợ. Nàng từ nhỏ không có trải qua cái gì gặp chắc trở, gặp được đại sự, lập tức liền luống cuống. Chủ nhân, ta sai rồi. Lâm Phi thi triển ra khống hồn thuật, đem Sở Hinh Nhi cho khống chế. Đây là đo linh thạch, ngươi đem để tay ở phía trên. Sở Hinh Nhi nghe lời đưa tay thả đi lên. Đo linh thạch rất nhanh liền có phản ứng, phóng xuất ra một cỗ nồng đậm băng lam sắc quang mang, thậm chí còn mang theo một tia băng hàn chi khí, lại còn là cái thượng phẩm băng linh căn. Băng linh căn thuộc về thủy linh căn biến dị linh căn. Huyền Tâm Tông nội môn đệ tử hơn 5000 người, thượng phẩm linh căn mới bất quá hơn 100 người. Sở Hinh Nhi thiên phú tuyệt đối tinh cao. Đạo Uyên, Ngụy Duyên hai người cũng nhanh thọ nguyên hao hết. Sinh hỏa sẽ chính là lúc dùng người, nhìn ngươi thiên tư không tệ, liền lưu lại ngươi một mạng. Sở Hinh Nhi vội vàng dập đầu tạ ơn. Tạ ơn chủ nhân, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện, còn có linh thạch, ngươi sau này liền an tâm ở đây tu luyện. Vâng, chủ nhân. Lâm Phi đem Sở Hinh Nhi đuổi đi, rồi mới lại đi đến mục thành tòa nhà. Đồng dạng không có tìm được Lý Như Tuyết, Tầm Mai. Hắn mở ra cổng không gian, đem trên địa cầu Tiểu Bạch, Thanh Thanh mang trở về. Trên địa cầu chơi thật vui, chúng ta còn không có chơi chắn đâu. Lâm Phi, ngươi đem chúng ta hô về tới làm gì? Lâm Phi bạch hai người bọn họ một chút. Cái này hai yêu vương đều sống mấy trăm tuổi, thế nào như thế ham chơi? Hai người các ngươi kiểm chế lại đi. Theo ta đi một chuyến Vạn Tiên Minh. Chương 493, Hàn Ngọc Hồ Lô chương 493, Hàn Ngọc Hồ Lô trước khi đến Vạn Tiên Minh trước đó. Lâm Phi còn có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, vì Tiểu Bạch hối đoái pháp bảo. Chuyện thứ hai, triệu hồi ma thai phân thân. Hắn đem Tiểu Bạch, Thanh Thanh thu nhập bách bảo nàng, mang theo các nàng về tới Huyền Tâm Tông. Hỏi phong. Liên Kim Cung. Lâm Phi đi bảo, liền không mình hành lễ. Đệ tử Lâm Phi, gặp qua Ngụy trưởng lão. Vừa nhìn thấy Ngụy Thanh Tùng kia địa trung hải kiểu tóc, Lâm Phi liền không nhịn được cười. Nếu như là cái đầu trọc, hắn ngược lại cảm thấy bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là cái địa trung hải, tựa như là có trong ổ dựng thẳng một cái trứng gà. Ngụy Thanh Tùng mở hai mắt ra, thần sắc lạnh lùng. Chuyện gì? Hắn hoàn toàn như trước đây ăn nói có ý tứ, khiến người ta cảm thấy đặc biệt nghiêm túc. Đệ tử muốn hối đoái một kiện hạ phẩm linh khí, còn xin Ngụy trưởng lão cho phép. Ngươi hết thể có bao nhiêu linh thạch cùng điểm công lao? Linh thạch hơn 7 triệu, điểm công lao hơn 35 triệu. Ngụy Thanh Tùng con mắt có chút nheo lại, lúc này mới nhìn thẳng vào lên Lâm Phi. Rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong, còn không có mấy người có thể hối đoái lên hạ phẩm linh khí. Một cái tấn thăng không đến 100 năm đệ tử, vậy mà có thể có như thế nhiều linh thạch cùng điểm công lao. Quả thực là để cho người ta có chút kinh ngạc. Ngụy Thanh Tùng đưa tay chộp một cái. Tay của hắn phản phất tiến vào một không gian khác. Đợi đến tay hắn lấy lúc đi ra, từng đạo lưu quang tùy theo xuất hiện. Bạch, bạch, bạch. Đây là từng kiện tản ra linh tính quang mang pháp bảo. Một thanh dài bà tấc phi đao, một kiện băng hổ lô màu xanh lam, một thanh lóe ra điện quang trường kiếm, còn có một viên quanh quẩn lấy hồng quang hạt châu. Ngụy Thanh Tùng giới thiệu nói, cái này bốn kiện hạ phẩm linh khí đều là ngươi trước mắt có thể hối đoái, giá trị đều tại 1100 vạn linh thạch trong vòng. Lâm Phi mở to hai mắt nhìn, tâm tình có chút kích động. Đây chính là linh khí, cho dù là hạ phẩm linh khí đều là phi thường chân quý, chọn cái nào tốt đâu, không biết Ngụy trưởng lão có thể hay không chỉ điểm một hai. Ngụy Thanh Tùng thái độ mặc dù lạnh lùng, nhưng là cũng coi như thông tình đạt lý. Cái này chuôi phi đao gọi là Trảm Tiên phi đao, ẩn chứa một đạo giết chóc chân ý, có được cực mạnh xuyên thấu tính cùng lực sát thương. Kiện thứ hai là Hàn Băng Hồ Lô, ẩn chứa một đạo băng hàn chân ý, dựng dục ra cực hàn khí lưu, có thể đồng kết thần niệm, băng phong địch nhân. Thứ ba kiện là Kinh Lôi Kiếm, ẩn chứa một đạo buôn lôi chân ý, có thể dẫn vang 9 tầng trời lôi điện, chuyên khắc yêu tả chi khí. Thứ tư kiện là Thiên Hỏa Châu, ẩn chứa một đạo thiên hỏa chân ý, có thể thi triển ra thiên hỏa công kích, lực bộc phát cực mạnh, có thể đốt vạn vật. Lâm Phi nghe về sau, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mỗi một kiện linh khí đều ẩn chứa đặc thù chân ý uy lực, hiệu quả cũng đều cùng ẩn chứa đại đạo chân ý cùng một nhịp thở. Không hề nghi ngờ, Thiên Hỏa Châu là thích hợp nhất Lâm Phi. Lâm Phi có thể tại trợ cái này linh khí, đến lĩnh hội hỏa chi chân ý bằng vào ta cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách phát huy ra linh khí uy lực. Vẫn là lựa chọn thích hợp Tiểu Bạch pháp bảo. Mạnh lên tăng cường. Đây mới là mạnh lên chi đạo. Chỉ cần Tiểu Bạch sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại, như vậy sẽ cùng với thực lực của mình mạnh lên. Lâm Phi âm thầm dùng thân nghiệm, cùng Bách Bảo Nang bên trong Tiểu Bạch cầu thông giao lưu. Tiểu Bạch, ngươi muốn thứ nào pháp bảo? Trảm Tiên Phi Đao cùng Hàn Băng Hổ Lô đều có thể. Chỉ có thể tuyển một kiện, ngươi cảm thấy cái nào kiện càng thích hợp ngươi? Tiểu Bạch trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ. Lâm Phi đồng dạng đang xoắn xuýt. Tiểu Bạch tại Kim Đan cảnh thời điểm, nàng bản lĩnh giữ nhà chính là quyến rũ chi thuật. Thiên phú của nàng bí thuật, Thanh Câu thần cảnh, chính là đem mị hoặc cùng huyễn cảnh kết hợp. Thuộc về mị hoặc chân ý, nàng tại lực công kích phương diện là có khiếm khuyết. Trảm Tiên Phi Đao ẩn chứa giết chóc chân ý, lực sát thương kinh khủng, chính dễ dàng đền bù lực công kích của nàng không đủ điểm yếu. Cái này Hàn Ngọc Hồ Lô ẩn chứa băng hàn chân ý, có thể đông kết thần niệm, băng phong địch nhân, có thể nói là gồm cả công kích, phòng ngự, trấn áp chờ nhiều loại hiệu quả. Cuối cùng lựa chọn cái nào, vẫn là phải chính Tiểu Bạch quyết định. Ta tại kim đan cảnh thời điểm, thu tự thân thiên phú hạn chế, lĩnh ngộ chính là mị hoặc chân ý. Nhưng là tại đột phá yêu vương cảnh về sau, huyết mạch tiến một bước đã thức tỉnh. Ta được đến cửu vĩ bí thuật truyền thừa, mỗi một đôi đều có thể tu luyện ra khác biệt năng lực, cũng có thể lĩnh hội khác biệt đại đạo chân ý. Lâm Phi không khỏi giật mình. Đây là cái gì nghịch thiên truyền thừa? Cửu vĩ bí thuật? Ngươi thế nào không có nói ta? Tiểu Bạch trả lời, ngươi cũng không có hỏi qua ta à, mà lại ta còn chưa kịp tu luyện. Tu luyện cửu vĩ bí thuật, cần tại trợ một chút đặc thù thiên tài địa bảo, nếu không tiến triển rất chậm. Cái này Hàn Ngọc Hồ Lô phối hợp ta mị hoặc chân ý, có lẽ hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Lâm Phi cũng không do dự nữa. Ngụy trưởng lão, ta tuyển Hàn Ngọc Hồ Lô. Ngụy Thanh Tùng thần sắc hơi động một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Cái này Hàn Ngọc Hồ Lô tựa hồ cùng linh căn của ngươi không xứng đôi. Ngươi nhất định phải tuyển món pháp bảo này. Lâm Phi nhẹ gật đầu. Xác định. Ngụy Thanh Tùng không tiếp tục thuyết phục, phất tay đem những pháp bảo khác thu vào. Cái này Hàn Ngọc Hồ Lô giá trị là 4 món pháp bảo bên trong quý nhất, giá trị 1.090 vạn linh thạch. Lâm Phi lập tức đem bên trong nhẫn chứa vật rất nhiều linh thạch lấy ra ngoài. Còn thừa không đủ linh thạch, chỉ có thể dụng công tích điểm tới bổ khuyết. Ngụy Thanh Tùng thống kê về sau, phát hiện còn chưa đủ, còn không kém 3 vạn khối linh thạch. A. Lâm Phi sửng sốt một chút, trên người hắn linh thạch đều đã móc rỗng. Điểm công lao cũng tất cả đều bổ sung. Tâm hắn nghi khẽ động, nghĩ đến một kiện đồ vật. Ngụy trưởng lão, ta còn có một khối ngàn năm hàn thiết. Trước đó ma thai phân thân trên địa cầu, Đông Hải đáy biển chỗ sâu, phát hiện một khối đường kính 1 cây số đại thiên thạch. Bên trong ẩn chứa đại lượng ngàn năm hàn thiết, hết thể rút ra hơn 1000 kg. Vậy, Lâm Phi vung tay lên, lập tức một khối to lớn ngàn năm hàn thiết bay ra. Khối này ngàn năm hàn thiết bị hắn dùng đan hỏa đốt thành một cái lớn thiết cầu. Đường kính không đến 1 mét. Ngụy Thanh Tùng nhắm mắt, như thế đại nhất đống ngàn năm hàn thiết. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi liên pháp bảo, chỉ cần dùng cái mấy 2000 năm hàn thiết, như vậy đủ rồi. Ngươi cái này là từ đâu có được? Đệ tử bên ngoài lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi muốn toàn bộ nộp lên sao? Lâm Phi suy tư một chút, ngàn năm hàn thiết mặc dù chân quý, nhưng cũng không tính là hiếm thấy chân bảo. Nhiều nhất có thể dùng để luyện chế bảo khí cấp bậc pháp bảo. Hắn lưu lại chút ít là đủ. Cái khác hối đoái thành linh thạch, tiến về Vạn Tiên Minh mua dược liệu. Ta muốn giữ lại 100 cân ngàn năm hàn thiết, còn lại đều lên giao. Ngụy Thanh Tùng đem khối này ngàn năm hàn thiết thiết cầu cân nặng. Khối này ngàn năm hàn thiết nặng đến 2.136 cân 8 lượng. 1-2 có thể hối đoái 1000 điểm công lao, ngươi nhưng có biết? Sớm tại nội môn thời điểm, Lâm Phi liền hối đoái qua. Tự nhiên là rõ ràng điểm này. Đệ tử biết được. Khấu trừ ngươi muốn lưu lại 100 cân ngàn năm hàn thiết, hết thảy có thể hối đoái 2.136 vạn 8000 điểm công lao. Thỉnh cầu Ngụy trưởng lão cho ta hối đoái thành linh thạch. Chương 494, Thủy Nguyệt Động Thiên chương 494, Thủy Nguyệt Động Thiên Ngụy Thanh Tùng đem 100 cân ngàn năm hàn thiết giao cho Lâm Phi, rồi mới để chính hắn thu hồi hơn 200 vạn linh thạch. Lâm Phi mang theo Hàn Ngọc Hồ Lô, hài lòng rời đi Liên Kim Cung. Trước khi rời đi, đi gặp một lần Hùng Đảo cùng Quyết Tâm. Hắn đang chuẩn bị tiến về Vân Vũ Sơn, lại gặp Vân Giả Nguyệt, còn có một tên khác nữ đệ tử. Lâm Phi chủ động chào hỏi một tiếng. "Vân sư muội." Vân Giả Nguyệt tuy nói sớm đã buông xuống lúc trước tinh thần làm bận sự kiện kia, thế nhưng là mỗi lần đối mặt Lâm Phi, trong lòng đều có chút bối rối. "Gặp qua Lâm sư minh." "Ha ha, không cần phải khách khí, người ta cũng coi là người quen, xưng hô ta Lâm Phi là đủ." Lâm Phi quay đầu nhìn về phía mặt khác tên nữ đệ tử kia. Hắn đã từng thấy qua, nhưng là cũng không quen. Vị này là Cố Tử Vi sư tỷ đi. Cố Tử Vi mỉm cười, nàng cũng coi là xinh đẹp như hoa. Chỉ là cái này mỹ mạo, sợ nhất chính là phụ trợ. Nàng đứng tại Vân Giả Nguyệt bên người, liền như là lá xanh phổ thông. Vân Giả Nguyệt vẻ đẹp, nói là hoa nhường nguyệt hẹn, tuyệt không khoa trương. Lâm Phi sư đệ, nghe nói ngươi cùng Vân sư muội duyên phận không ít, thế nào tựa hồ có chút lạnh nhạt đâu? Cố Tử Vi trêu ghẹo, Lâm Phi ngược lại là không có cảm thấy ra sao. Vân Giả Nguyệt lại là có chút gương mặt xinh đẹp đỏ. Cố sư tỷ, không cần thiết trêu chọc. Lâm Phi, ta thụ Cố sư tỷ mời, cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, ngươi có muốn cùng đi hay không? Lâm Phi lắc đầu. Hắn lập tức sẽ tiến về Vạn Tiên Minh, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian nữa đi địa phương khác. Ta có an bài khác, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Đúng rồi, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Chân truyền đệ tử đi ra ngoài lịch luyện bình thường đều sẽ rời đi Long Nguyên Vương Triều. Huyền Tiên bảo giám bên trong ghi chép không ít phụ cận Vương Triều cương vực bên trong hiểm địa, bảo địa. Chờ từ Vạn Tiên Minh trở về mình cũng có thể đi thăm dò một phen. Cố Tử Vi vội vàng nói, chúng ta dự định tiến về Tuyên Vũ Quốc Thủy Nguyệt Động Thiên, Lâm sư đệ nhưng từng nghe nói qua. Tuyên Vũ Quốc cũng không cùng Long Nguyên Vương Triều liền nhau, ở giữa cách một cái Đại Yên Vương Triều. Thủy Nguyệt Động Thiên chính là Tuyên Vũ Quốc bên trong một chỗ hiểm địa, cũng là bảo địa. Huyền Tiên bảo giám bên trong ghi chép, cái này Thủy Nguyệt Động Thiên đã từng có tiên đã từng có người ở Tuyên Vũ Quốc bên trong có hai đại tiên đạo tông môn, Thủy Kính phái cùng Huyền Nguyệt tông. Nghe nói hai cái này tông môn truyền thừa đều là đến từ Thủy Nguyệt Động Thiên, chỉ là không biết phát sinh cái gì biến cố, mới phân chia thành hai cái tông môn. Còn như trong truyền thuyết vị kia Thủy Nguyệt tiên tử cũng không biết tung tích, nhưng là bên trong để lại tiên nhân truyền thừa, cùng chư nhiều bảo vật cơ duyên. Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong có tiên nhân bày ra cấm chế, trận pháp, nguy hiểm trùng điệp. Liền xem như Nguyên Anh cảnh trở lên tu tiên giả tiến vào, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Đã từng có không ít tu tiên giả bên trong đại năng tiến về thăm dò, kết quả có vẫn lạc trong đó, rốt cuộc không có ra qua. Có thì là trọng thương trốn tới, nhưng là cũng có một số người thu được cơ duyên. Bởi vậy như thế nhiều năm qua, vẫn luôn có rất nhiều tu tiên giả tiến về thăm dò lịch luyện. Thủy Kính phái, Huyền Nguyệt tông càng là thường xuyên phái đệ tử tiến vào lịch luyện. muốn thu hoạch được trong đó tiên nhân truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc, vô số năm trôi qua, đến nay chưa thể có người thành công. Lâm Phi nhìn thoáng qua Vân Giả Nguyệt, Cố Tử Vi, tâm nhớ các nàng hai thật đúng là rất lớn mật. Như thế địa phương nguy hiểm, cũng dám đi sông. Cố sư tỷ, nghe nói cái này Thủy Nguyệt động tiên rất hung hiểm, rất nhiều nguyên anh cảnh tu tiên giả đều vẫn lạc. Hai người các ngươi tiến đến, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Cố Tử Vi giải thích nói, chúng ta chỉ là ở ngoại vi thăm dò, sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nghe nói Thủy Nguyệt động tiên bên trong thường xuyên sẽ có tiên nhân giảng đạo cảnh tượng hiện hiện, không ít người bởi vậy được lợi, tu vi tăng nhiều. Vân Giả Nguyệt cũng mở miệng nói, chúng ta người tu tiên, há có thể e ngại gian nguy? Nếu là mọi chuyện cẩn thận, tất nhiên dừng bước không tiến. Lâm Phi thấy các nàng đã quyết ý tiến về, cũng liền không lại thuyết phục. Ừm, khi nhìn các ngươi có thể có thu hoạch. Vân Giả Nguyệt cùng Cố Tử Vi hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Phi thì là đi đến Vân Vũ Sơn. Hùng Đào, Quyết Tâm hai người nhìn thấy hắn, đều hết sức cao hứng. Lâm Phi, cái này đều đã bao nhiêu năm, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là tiếp qua cái mấy chục năm, cũng chỉ có thể đi mộ phần bên trên nhìn hai chúng ta. Hùng Đào không che lại miệng, mở lên cho đùa. Quyết Tâm lườm hắn một cái, đưa tay bóp hắn eo một thanh. Lập tức đau Hùng Đào thẳng niết miệng. Ngay trước mặt Lâm sư mình, ngươi nói bậy chút cái gì? Nhìn lấy bọn hắn hai có chút thân mật cử động, Lâm Phi đã nhận ra điểm cái gì. Hai người các ngươi sẽ không phải là ở cùng một chỗ a? Quyết Tâm vội vàng phủ nhận. Nào có sự tình, Lâm sư minh, ngươi đừng nói bậy. Hùng Đào niết miệng cười không ngừng. Ha ha, những năm gần đây, hai chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, tình cảm thật là so trước kia sâu hơn. Bất quá chúng ta hai là rất thuần khiết quan hệ, không phải ngươi nghĩ loại kia. Lâm Phi kỳ thật vẫn rất trông mong lấy bọn hắn hai có chút cố sự. Dù sao tu hành đường dài dằng dặc, có cái đạo lữ buổi tiếp, chí ít không tịch mịch. Không cùng các ngươi nói chuyện tào lao phai nhạt, nói điểm chính sự. Đột phá kim đang cảnh sự tình, ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi lưu ở bên trong môn phái tu luyện là đủ. Hùng Đào, Quyết Tâm hai người lẫn nhau đều cảm giác rất không có ý tứ. Lâm Phi, lúc trước hai chúng ta đột phá trúc cơ cảnh, chính là ngươi rút một tay. Bây giờ ngươi lại làm như vậy, để chúng ta hai dùng cái gì vì báo? Quyết Tâm càng cảm giác hổ thẹn. Lâm sư minh, trên con đường tu tiên đều có số mệnh, ngươi không cần vì hai chúng ta mạo hiểm. Lâm Phi cười cười, cố ý giả bộ như một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Ha ha ha, hai người các ngươi có phải hay không quên đi, ta thế nhưng là địa phẩm luyện đan sư, luyện chế hai viên kết kim đan dễ như trở bàn tay. Hùng Đào, Quyết Tâm đều tin là thật, chỉ có thể đem phần này cảm kích yên lặng ghi ở trong lòng. Lâm Phi cùng bọn hắn đánh xong chào hỏi, liền rời đi Huyền Tâm Tông. Hắn tại Sở ra đợi một ngày, Ma Thai phân thân cũng quay về rồi. Những năm gần đây, Ma Thai phân thân một mực tại Hoa Vũ Thành bên trong tiềm tu, chỉ là tu luyện hoàn cảnh không cách nào cùng Huyền Tâm Tông nội tướng so. Hắn tại mấy năm trước mới đột phá đến Kim Đan cảnh trung kỳ, so Lâm Phi bản tôn chậm gần 30 năm. Bất quá Ma Thai phân thân tại Đại Đạo chân ý hiểu được, lại là tiến bộ rất lớn. Có Kim Thủy Tiên chỉ điểm, hắn đã tìm hiểu một tia tình dục chân ý tại tình dục chân ý gia trì hạ. Hắn thiên huyễn tình ma thuật uy lực đại tăng. Xuất phát, Lâm Phi rời đi Huyền Thiên Thành. Hắn hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, quy hoạch một chút tiến về Vạn Tiên Minh lộ tuyến, tránh đi ven đường các đại vương triều kinh đô trọng địa, còn có dọc đường một chút hiểm địa, tông môn thế lực. Lâm Phi dùng thiên huyễn mặt cải biến dung mạo, ven đường ẩn nấp hành tích, lặng lẽ tiến vào Đại Yên Vương triều cương vực. Vạn nhất bị Đại Yên Vương triều cảnh nội tiên đạo tông môn đệ tử phát hiện hành tung, rất có thể sẽ lọt vào bọn hắn đánh lén. Tuyên Vũ Quốc vừa lúc ở ta chuyến này phải qua trên đường, có lẽ có thể đi Thủy Nguyệt động tiên nhìn một chút. Chương 495, đành phải dùng sức mạnh. Chương 495, đành phải dùng sức mạnh. Từ Bạch, Thanh Thanh, ra đi. Lâm Phi đưa các nàng hai từ bách bảo nang bên trong phóng ra. Thanh Thanh hai tay chống lạnh, vặn mèo lên cổ cùng cái mông, một bộ khó chịu bộ dáng. Cái này bách bảo nang bên trong thật không thoải mái. Tiểu Bạch thì là lấy ra hàn ngọc hồ lô, đem chơi tiếp. Cái này hàn ngọc trong hồ lô tự thành một vùng không gian, tựa như hàn băng địa ngục. Rất muốn thử một lần pháp bảo này uy lực. Lâm Phi lại đem Ma Thai phân thân phóng ra. Ba người các ngươi cùng một chỗ hành động, không muốn ham chơi. Ta mang theo lôi giống thú ở phía trước, bạn vừa gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể lẫn nhau cứu viện. Lần trước bị vây ở Ngọc Kinh thành một chuyện, để Lâm Phi ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Trứng gà mãi mãi cũng không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Bạn nhất nếu là hắn gặp được nguy hiểm, bị vây ở một nơi nào đó. Như vậy Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Ma Thai phân thân bọn hắn đều muốn đi theo không may. Cho nên, chia binh hai đường mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm Phi đem thiên cơ rủ, tử diễm lô đều giao cho Ma Thai phân thân đảm bảo. 200 vạn vạn hơn linh thạch cũng giao cho hắn. Cứ như vậy, bạn nhất bản tôn gặp được cái gì nguy hiểm, không cẩn thận vẫn lạc, cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Lâm Phi bản tôn đi đầu một bước, Ma Thai phân thân bồi tiếp Tiểu Bạch, Thanh Thanh bên cạnh chơi bên cạnh đi đường. Ven đường gặp được một chút thành trì, bọn hắn sẽ tiến đi du ngoạn một phen. Vô luận là Ma Thai phân thân, còn là Tiểu Bạch, Thanh Thanh, bọn hắn đều cùng Lâm Phi bản tôn ở giữa có linh hồn cảm ứng, sẽ không bị mất phương hướng. Vì đi đường an toàn, Lâm Phi để lôi giống thú trực tiếp thi triển thuần di đi đường. Một cái thuần di chính là hơn 1000 dặm. Mấy cái thuần di về sau, Lâm Phi cùng lôi giống thú liền đi ngang qua Đại Yên Vương triều cương vực. Thuấn di mặc dù nhanh, nhưng lại cực kỳ tiêu hao lực lượng. Để bảo đảm lôi giống thú sức chiến đấu không bị ảnh hưởng, Lâm Phi quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút, để lôi giống thú có thể khôi phục lực lượng. Qua Yến Bắc Quan, phía trước chính là Tuyên Vũ Quốc. Ngay tại tòa này biên quan thành trì tạm làm nghỉ ngơi, cũng chờ một chút Tiểu Bạch các nàng. Hắn đem lôi giống thú lưu tại ngoài thành, một thân một mình tiến vào thành. Yến Bắc Quan làm một biên cảnh thành trì, cũng không phồn vinh, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Lâm Phi một cái thần niệm bao trùm, liền có thể bao phủ cả tòa thành. Tiểu lâu này không tệ, ngay ở chỗ này đặt chân. Lâm Phi tìm được một nhà tiểu lâu, điểm một vò liệt tiểu, còn có mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Một thân một mình uống rượu, thưởng thụ lấy phàm nhân yên hòa khí tức. A, hai người bọn họ thế nào mới đến nơi đây? Lâm Phi thần niệm cảm ứng được hai cố cường đại khí tức. Vân Giang Nguyệt, Cố Tử Vi hai người ngự kiếm phi hành mà đến, đã rơi vào trong thành. Hai người bọn họ tựa hồ cũng là ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi, tìm một cái khách sạn và ở. Lâm Phi lúc đầu nghĩ cùng với các nàng hai chào hỏi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Trước đó người ta mời hắn cùng đi Thủy Nguyệt Động Tiên, hắn cự tuyệt. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại cùng người ta kết bạn, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Vân Giang Nguyệt bây giờ đã đạt đến Kim Đan cảnh trung kỳ, không hổ là cực phẩm thủy linh căn, thiên phú xuất chúng. Cái này Cố Tử Vi thiên phú mặc dù không bằng nàng, nhưng lại tu luyện 3-400 năm, đã đạt đến Kim Đan cảnh hậu kỳ. Hai người bọn họ kết bạn mà đi, vẫn là không quá an toàn. Nghỉ ngơi một đêm, Vân Giang Nguyệt, Cố Tử Vi hai người liền tiếp tục đi đường. Hai người bọn họ che giấu khí tức, ngược lại là cũng chú ý cẩn thận. Nếu không phải Lâm Phi thần hồn cường đại, lại thi triển địa hồn thuật, sợ là cũng vô pháp phát hiện hai người bọn họ. Lôi giống thú gần như hoàn toàn khôi phục, ta cũng nên xuất phát. Lâm Phi ra khỏi thành về sau, trước đem lôi giống thú thu vào, rồi mới đi theo Vân Giang Nguyệt, Cố Tử Vi hai người phía sau, muốn ngầm bên trong bảo hộ các nàng đoạn đường. Ừm. Lâm Phi nhướng mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn thần niệm cảm giác bên trong, Vân Giang Nguyệt, Cố Tử Vi khí tức đột nhiên biến mất. Hai người bọn họ khí tức biến mất tại 150 công lý chỗ. Đây là thế nào một chuyện? Khí tức đột nhiên biến mất, chỉ có ba loại khả năng. Khả năng thứ nhất, hai người bọn họ bị người giết, cho nên khí tức biến mất. Loại thứ hai khả năng, hai người bọn họ tiến vào khác một vùng không gian, cho nên khí tức biến mất. Loại thứ ba khả năng, hai người bọn họ sử dụng lợi hại hơn ẩn nấp chi pháp, ngay cả Lâm Phi đều không thể dò xét. Lâm Phi cũng không có cảm ứng được có những cái khác nhân khí hơi thở xuất hiện, cho nên khả năng thứ nhất tính không lớn. Trừ phi đối phương là nguyên anh cảnh trở lên tu tiên giả, mới có thể tránh mở hắn dò xét. Loại thứ ba khả năng cũng không lớn. Nếu là Vân Giang Nguyệt, Cố Tử Vi có cao minh như thế ẩn nấp chi pháp, vì sao trước đó không sử dụng? Chỉ có loại thứ hai khả năng khá lớn. Nơi này khoảng cách Thủy Nguyệt Động Thiên còn rất xa khoảng cách, các nàng không thể nào là tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Lâm Phi một bên suy tư phát sinh cái gì tình huống, một bên nhanh chóng chạy tới. Lấy hắn bây giờ tu vi, toàn lực bạo phát xuống, tốc độ phi hành đã vượt qua 30 lần vận tốc cấm thành. Một giây đồng hồ, liền có thể phi hành hơn 1 mét. Mười mấy giây sau, hắn liền đi tới Vân Giang Nguyệt khí tức biến mất địa phương. Ầm. Lâm Phi bỗng nhiên đâm vào cái gì đổ bật bên trên, cả người ngừng lại. Thân hình của hắn cũng hiện ra. Đây là trận pháp kết giới. Lâm Phi lấy tay sờ lấy phía trước, phát hiện có một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy kết giới. Vân Giang Nguyệt, Cố Tử Vi là bị vây ở trong trận pháp rồi. Khó quái các nàng khí tức lại đột nhiên biến mất. Trận pháp trong kết giới. Cố Tử Vi thần sắc có chút khẩn trương. Có người phát hiện trận pháp kết giới. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ba đạo nhân ảnh. Ba người này theo thứ tự là Mộ Dung Vũ, Hoàng Tiên Tri, Liêu Tam Giáp. Bốn người bọn họ liên thủ, bày ra phong khốn trận pháp. Vân Giang Nguyệt cùng một đầu cự ngạc bị trận pháp vây khốn, không cách nào lao ra. Nàng tức giận trừng mắt Cố Tử Vi bọn người. Cố Tử Vi, Mộ Dung Vũ, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài kết giới Lâm Phi. Bên ngoài không nhìn thấy trong trận pháp, nhưng là trong trận pháp lại có thể quan sát được động tĩnh bên ngoài. Lâm Phi mang theo thiên huyết mặt, cho nên Mộ Dung Vũ không có nhận ra. Không cần phải lo lắng, đối phương chỉ có một người. Hắn khả năng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, sẽ không xen vào việc của người khác. Liền xem như hắn cường công, cũng không đánh tan được chúng ta bốn người duy trì trận pháp. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lại quay đầu nhìn về phía Vân Giang Nguyệt ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đầu bị vây ở trong cạm bẫy con mồi. Vân sư muội, tại nội môn thời điểm, ta đối với ngươi có nhiều vung trồng chiếu cố, ngươi lại phụ ta tấm lòng thành, cùng Lâm Phi cầu thả, quả thực làm ta thương tâm. Hôm nay chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta song tu, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Vân Giang Nguyệt giờ mới hiểu được Mộ Dung Vũ mục đích. Hèn hạ, bẩn thỉu, vô sỉ. Nàng giận dữ mắng mỏ Tam Liên. Cố Tử Vi mở miệng nói, Vân sư muội, ngươi cũng chớ có trách ta. Mộ Dung Vũ sư đệ đối ngươi một tấm chân tình, ta chỉ là đáp ứng giúp hắn dẫn ngươi đến tận đây. Song tu đối hai người các ngươi đều có chỗ tốt, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Mộ Dung Vũ nhìn xem đầu kia đang giãy giụa cự ngạc, hắn đột nhiên một cước đạp xuống, trận pháp lực lượng lập tức đánh vào cự ngạc trên thân, làm nó phát ra thống khổ tiếng giống. Vân sư muội, ngươi nếu là không đồng ý, kia ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh. Chương 496, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Chương 496, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Mộ Dung Vũ lấy cực phẩm một linh căn tư chất, bái nhập Huyền Tâm Tông, cùng nhau đi tới, đều là danh thiên tài. Nội tâm của hắn cực kỳ kiêu ngạo, lại tự phụ. Người bình thường khó mà nhập mắt của hắn, tất cả đều xem làm quân cờ chó săn. Chỉ có Vân Giang Nguyệt trong lúc này cửa đệ nhất mỹ nhân, cực phẩm thủy linh căn thiên phú, cùng hắn cực phẩm một linh căn 10 phần phù hợp. Nếu là lấy Vân Giang Nguyệt vì đỉnh lô, tới song tu, hấp thu luyện hóa nguyên âm chi lực, không chỉ tu đi tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc, mà lại cũng có trợ với đột phá nguyên anh cảnh. Chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử khác biệt, không có cùng loại nội môn thi đấu tỉ thí như vậy. Muốn đột phá nguyên anh cảnh, hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, dựa vào tự thân lĩnh ngộ đột phá. Biện pháp thứ hai, tại trợ hóa anh đan. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trừ phi mình có thể tìm được cơ duyên của hắn, cũng có thể đột phá. nội môn thi đấu 10 năm một lần, trên cơ bản cách mỗi 10 năm 20 năm, liền có thể có một vị chân truyền đệ tử tấn thăng. Nhưng là chân truyền đệ tử vẹn vẹn chỉ có không đến 500 người. Trong đó có thể dựa vào tự thân đột phá nguyên anh cảnh người, càng là trong trăm có một. Mộ Dung Vũ mặc dù đối tự thân thiên phú rất có lòng tin, thế nhưng là nếu có đường tắt, ai lại sẽ từ bỏ đâu? Hắn bị bồi dưỡng Vân Già Nguyệt, bắt được phương tâm. Tại nội môn thời điểm, đối nàng có nhiều bồi dưỡng, đưa tặng pháp bảo. Hắn thậm chí muốn lại đoạt được một lần nội môn thi đấu thứ nhất, đạt được kết kim đan ban thưởng, đến đưa cho Vân Già Nguyệt, triệt để làm nàng đối với mình khăng khăng một mực. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Phi đem Điệu Long Thần Lằn Lân giáp cấp cho Diêm Xích Hà, giúp Diêm Xích Hà đoạt được thứ nhất, xấu kế hoạch của hắn. Sau đó Mộ Dung Vũ lần nữa tham gia nội môn thi đấu, lại thua ở Lâm Phi trong tay. Bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, lần nữa xấu kế hoạch của hắn. Vân Già Nguyệt tấn thăng chân truyền đệ tử về sau, càng là công khai cho thấy cùng hắn không có chút nào liên quan. Cái này khiến Mộ Dung Vũ triệt để đánh mất kiên nhẫn. Mắt nhìn thấy Vân Già Nguyệt cảnh giới tu vi càng ngày càng cao, muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn tốn hao cái giá không nhỏ, mời Cố Tử Vi hỗ trợ. Trước kia hướng Thủy Nguyệt động thiên lịch luyện làm lý do, đem Vân Già Nguyệt lừa gạt đến đây, lấy trận pháp đem nó vây khốn. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, Mộ Dung Vũ cũng không sợ Vân Già Nguyệt nói ra. Còn như Cố Tử Vi, Hoàng Thiên Chi, Liêu Tam Giáp bọn hắn, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, càng sẽ không truyền đi. Mộ Dung Vũ lúc này cảm thấy, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Còn như trận pháp bên ngoài kết giới người tu tiên kia, chỉ là một cái ngoài ý muốn nhặt đệm, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Vâng. Ngay tại Mộ Dung Vũ đắm chìm trong mộng đẹp lúc, trận pháp kết giới phát sinh chấn động mãnh liệt. Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi bọn người hướng nhìn ra ngoài. Lâm Phi chính tại công kích trận pháp kết giới. Hắn thôi động kim đan vận chuyển, điều động tiên địa chi lực, một kích toàn lực đánh vào trận pháp kết giới bên trên. Trận pháp kết giới mặc dù chấn động, nhưng là không có bị đánh phá. Trận pháp này kết giới còn rất rắn chắc, nhưng là ta đã có thể dùng chuyển, hẳn không phải là nguyên anh cảnh tu tiên giả bày ra. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, có chút không vui. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn bằng sức một mình đánh vỡ kết giới hay sao? Hoàng Tiên Chi suy đoán nói, hắn có thể hay không coi là trong trận pháp có cái gì bà bối, cho nên mới sẽ công kích. Liêu Tam Giáp suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chúng ta bốn vị kim đan cảnh liên thủ bày ra trận pháp, liền xem như nguyên anh cảnh cũng có thể ngăn cản một trận. Hắn muốn phá vỡ, kia là người si nói mộng. Cố Tử Vi sợ phức tạp, đưa ra một cái đề nghị. Nếu không chúng ta cùng người này giao lưu, để hắn rời đi, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không nhiều chuyện. Như thế một cái biện pháp. Nếu là đối phương cứ vậy rời đi, Mộ Dung Vũ bọn hắn cũng có thể thiếu một phần sau cố chi lo. Tam Giáp, ngươi đến cùng người này giao lưu. Liêu Tam Giáp nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ có trận pháp kết giới bảo hộ, lại có Mộ Dung Vũ chỗ dựa, ngựa khí hết sức cuồng vọng tự đại. Bên ngoài vị kia đạo hữu, mau mau rời đi. Chúng ta có việc tư ở chỗ này lý, nếu là lại dám quấy rầy, liền lưu lại tính mệnh. Lâm Phi tiếp thu được cố này thần niệm truyền âm, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này thần niệm truyền âm thế nào nghe có chút quen hay. Xem ra Vân Già Nguyệt, Cố Tử Vi các nàng hoàn toàn chính xác bị nhốt ở bên trong. Lâm Phi trong lúc nhất thời không làm rõ được bên trong tình trạng, chỉ có thể phô trương thanh thế, nghĩ làm cho đối phương thả Vân Già Nguyệt. Ta hai vị bằng hữu bị vây ở trận pháp trong kết giới, còn xin chư vị dơ cao đánh khẽ, thả các nàng ra. Ta đã hướng đồng môn cầu cứu, nếu như các ngươi không chịu thả người chờ ta đồng môn đuổi tới, các ngươi cũng tính mệnh khó đảm bảo. Trận pháp trong kết giới bốn người đều bị choáng váng. Cái gì tình huống? Cố sư tỷ, người này cùng ngươi biết, người này chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử? Hắn nói hướng đồng môn cầu cứu rồi, thế nhưng là chúng ta đều không có cảm ứng được, hẳn không phải là Huyền Tâm Tông. Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía Cố Tử Vi, đến dò xét bên ngoài người thân phận. Cố sư tỷ, làm phiền ngươi cùng hắn giao lưu, xem hắn đến tuột cùng là ai. Cố Tử Vi một chút do dự, rồi mới nhẹ gật đầu. Vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào? Trong miệng ngươi nói tới bằng hữu, nhưng là tại hạ. Lần này đến Thiên Lâm Phi có chút ngộng. Là Cố Tử Vi. Từ truyền âm đến xem, Cố Tử Vi cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vừa mới truyền âm nam tử là ai? Tại sao Cố Tử Vi cùng Vân Già Nguyệt lại đột nhiên tiến vào trận pháp kết giới? Lâm Phi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Hắn quyết định cho thấy thân phận, thăm dò một phen. Nếu như Vân Già Nguyệt cũng bình an vô sự, như vậy hắn liền yên tâm rời đi. Cố sư tỷ, ta là Lâm Phi. Ngẫu nhiên phát hiện ngươi cùng Vân Già Nguyệt hành tung, lại đột nhiên biến mất. Ta lo lắng hai người các ngươi gặp nguy hiểm, cho nên mới dò xét. Vân Già Nguyệt đã hoàn hảo. Cố Tử Vi gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Phi sẽ truy tới nơi này. Người bên ngoài là Lâm Phi. Hoàng Tiên Tri, Liêu Tam Giáp hai người cũng đều có chút luống cuống. Thế nào sẽ là hắn? Vạn nhất hắn đem sự tình hôm nay nói ra, chúng ta còn thế nào về Huyền Tâm Tông? Mộ Dung Vũ mặt trầm như nước. Hắn đối Lâm Phi sớm liền muốn trừ chi rồi sau đó nhanh. Lần thứ nhất là tại nội môn thi đấu bên trong. Hắn muốn thống hạ sát thủ, nhưng là thất bại bị giám thị Kim Đan trưởng lão ngăn cản. Lần thứ hai là tại Thiên Tâm Bí cảnh. Hắn đột phá Kim Đan cảnh, vốn cho rằng 10 phần chắc chín. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Phi lại còn ẩn giấu một đầu Kim Đan cảnh viên mãn kỳ đại yêu, kém chút bắt hắn cho phản sát. Hoảng cái gì? Hắn căn bản không biết chúng ta tại làm cái gì. Cố Tử Vi thần sắc có chút lo lắng, bởi vì Lâm Phi tại hỏi thăm Vân Già Nguyệt tình huống. Lâm Phi hắn muốn gặp Vân Già Nguyệt, cái này làm sao đây? Nếu như hắn không gặp được Vân Già Nguyệt, khẳng định sẽ có hoài nghi. Mộ Dung Vũ không muốn lãng phí thời gian nữa xuống dưới. Đã Vân Già Nguyệt không chịu thuận theo, như vậy hắn chỉ có thể bá vương ngạnh cửa cung. Ba người các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp kết giới, kéo dài thời gian, ta tới đối phó Vân Già Nguyệt. chỉ muốn đem nàng thu phục chỉ là một cái Lâm Phi, không đáng để lo. Chương 497, các ngươi đang làm gì? Chương 497, các ngươi đang làm gì chuyện cho tới bây giờ? Cố Tử Vi đã bị trói tại Mộ Dung Vũ trên thuyền. Nàng lúc này nghĩ xuống thuyền, Mộ Dung Vũ không đáp ứng, Vân Giả Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mà lại, bên ngoài còn có một cái Lâm Phi. Nếu là việc này truyền về tông môn, tuyệt đối sẽ bị trùng điệp trách phạt, thậm chí bị trục xuất môn phái. Vì tính mạng của mình cùng tiền đồ, Cố Tử Vi chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mộ Dung Vũ, kia ngươi nắm chắc. Cố Tử Vi một bên duy trì trận pháp kết giới, một bên cùng Lâm Phi giao lưu, muốn kéo dài thời gian. Lâm sư đệ, Vân sư muội nàng rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Nàng giờ phút này hoàn mỹ phân tâm, còn xin ngươi chờ một lát một lát. Hoàn mỹ phân tâm. Lâm Phi nghe xong lời này, đã cảm thấy không thích hợp. Hắn một đường đi theo Cố Tử Vi, Vân Giả Nguyệt, có thể có cái gì sự tình để Vân Giả Nguyệt hoàn mỹ phân tâm? Cố sư tỷ, trận pháp trong kết giới, trừ ngươi ở ngoài, còn có cái gì người? Cái này, Cố Tử Vi lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng nếu là để lộ ra Mộ Dung Vũ tại cái này, chỉ sợ Lâm Phi liền đoán ra việc này không được bình thường. Vâng. Mộ Dung Vũ thôi động đệ nhị trọng trận pháp, đối Vân Giả Nguyệt, tự ngạc thi triển cường đại mà công kích. Chỉ cần có thể đem Vân Giả Nguyệt trọng thương, lại đem nàng giam cầm phong ấn. Vậy liền làm xong. Vân Giả Nguyệt cùng cự ngạc cùng một chỗ thi triển pháp lực, ngăn cản trận pháp công kích. Như là một đối một, Vân Giả Nguyệt, cự ngạc đều không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ liên thủ, cho dù Mộ Dung Vũ cảnh giới cao, lại có thể tại trợ trận pháp. Trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đánh tan Vân Giả Nguyệt cùng cự ngạc. Mộ Dung Vũ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi âm mưu đạt được. Vân Giả Nguyệt tính tình lạnh bướng bỉnh, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nàng điều khiển pháp bảo, không ngừng mà công kích trận pháp, ý đồ mở ra một lỗ hổng. Đúng vào lúc này, trận pháp bên ngoài kết giới mặt, Lâm Phi đã lấy ra Hỏa Lân kiếm, còn mặc vào Địa Long Thần Lằn Lân giáp. Hắn thôi động Hỏa Lân kiếm, một kiếm chạm tại trận pháp kết giới bên trên. Oanh! Trận pháp kết giới mãnh liệt chấn động. Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giáp cũng vì đó biến sắc. Cái này Lâm Phi chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, lực công kích thế nào đáng sợ như thế? Trận pháp kết giới sẽ không nhịn không được a. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Mộ Dung Vũ thấy thế, cũng là cực kỳ giận dữ. Ra đi. Hắn vỗ bên hông túi thơm, lập tức một đầu toàn thân mọc ra kim sắc đường vân nhện bay ra. Đây là hắn học được Lâm Phi biện pháp, cố ý bắt một đầu kim đan cảnh đại yêu. Hoàng Tiên Chi chính là dựa vào đầu này kim chu đại yêu, tại nội môn thi đấu cấp đoạt thứ nhất, đạt được kết kim đan ban thưởng, rồi mới tấn thăng chân truyền đệ tử. Liêu Tam Giáp đột phá kim đan cảnh, thì là dựa vào Hoàng Tiên Chi luyện chế ra kết kim đan. Tại đạt tới kim đan cảnh về sau, Hoàng Tiên Chi liền có năng lực luyện chế ra địa phẩm linh đan, tấn thăng làm địa phẩm luyện đan sư. Chỉ bất quá Hoàng Tiên Chi luyện đan trình độ cùng Lâm Phi chênh lệch rất xa. Trước mắt hắn tối cao chỉ có thể luyện chế ra địa phẩm tam giai linh đan. Khát máu kim chu, công kích cho ta. Mộ Dung Vũ cùng Khát máu kim chu cùng một chỗ thôi động trận pháp. Nhất thời làm Vân Giả Nguyệt, cự ngạc áp lực đại tăng. Khát máu kim chu phần bụng co bảo, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun một cái. Một đạo kim sắc mạng nhện liền hướng phía Vân Giả Nguyệt bao phủ tới. Nó tơ nhện có kịch độc, bị cuốn chặt lấy con mồi. Độc tố thâm nhập vào thể nội, liền sẽ càng ngày càng suy yếu, thần hồn lâm vào hôn mê. Cự ngạc hình thể khổng lồ, nó đem Vân Giả Nguyệt ngăn cản tại dưới thân. Mạng nhện đem cự ngạc cho bao phủ lại, nó càng dãy rủa, chu vong thúc phược càng chặt. Cái này tơ nhện nhìn như tinh tế, lại hết sức mềm dẻo, không cách nào tránh thoát. Nghiên xúc, còn dám phản kháng. Mộ Dung Vũ lấy ra hắn hoàng kim chuông. Vân sư muội, chớ trách ta tâm ngoan. Đông, đông, đông. Hoàng kim chuông lay động, lập tức vang lên từng đạo tiếng chuông. Tiếng chuông không chỉ có chấn động thần hồn, còn có thể công kích nhục thân. Vân Giả Nguyệt, cự ngạc ngăn cản không nổi, lập tức nhao nhao thổ huyết. Phúc. Mộ Dung Vũ, ta liền xem như tự bạo, cũng sẽ không khuất phục với ngươi. Vân Giả Nguyệt ánh mắt quyết tuyệt. Đây chính là Mộ Dung Vũ một mực lo lắng. Hắn liền sợ bức bách quá ác, sẽ khiến Vân Giả Nguyệt một lòng muốn chết, kim đan tự bạo. Một khi Vân Giả Nguyệt tự bạo, như vậy Mộ Dung Vũ kế hoạch liền triệt để thất bại. Mà lại, Vân Giả Nguyệt cùng cự ngạc cùng một chỗ tự bạo, uy lực có thể sẽ đem trận pháp triệt để xé rách. Bọn hắn tại trận pháp trong kết giới người, đều lại nhận xung kích. Vân Giả Nguyệt. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, lập tức nói ra, Lâm Phi vì cứu ngươi, giờ phút này ngay tại trận pháp bên ngoài kết giới mặt. Ngươi nếu là tự bạo, ta liền ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Vân Giả Nguyệt bị vây ở trong trận pháp, cũng không hiểu biết bên ngoài kết giới sự tình. Nhưng là Mộ Dung Vũ những lời này, lại làm nàng trong lòng run lên. Lâm Phi, hắn thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dung Vũ ngươi mơ tưởng cả ta. Vì bỏ đi Vân Giả Nguyệt tự bạo suy nghĩ, cũng bị thừa cơ thu phục nàng. Mộ Dung Vũ đem trận pháp uy lực hạ thấp, để Vân Giả Nguyệt có thể cảm nhận được bên ngoài kết giới mặt. Ta có hay không lừa ngươi, chính ngươi nhìn xem liền biết. Lâm Phi mặc dù cải biến dung mạo, nhưng hắn hỏa lân kiếm, ngươi sẽ không biết ta. Vân Giả Nguyệt nhìn thấy Lâm Phi toàn lực công kích trận pháp kết giới, nàng trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Đồng thời, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Mộ Dung Vũ, ngươi không phải là đối thủ của Lâm Phi. Thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mộ Dung Vũ nghe xong lời này, ngược lại nổi giận. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ta bây giờ đã bước vào kim đan cảnh hậu kỳ, lại có trận pháp gia trì. Còn có Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giác bọn hắn tương trợ, Lâm Phi hắn tiến vào trận pháp trong kết giới, cũng chỉ có một con đường chết. Vân Giả Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi vì Lâm Phi lo lắng. Ngươi, Vân sư muội, ta biết ngươi đối Lâm Phi hữu tình, nhưng là ta không quan tâm. Mộ Dung Vũ giả ra một bộ rộng lượng bộ dáng. ngữ khí cũng hòa hoan xuống tới. Chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, đáp ứng cùng ta song tu, ta có thể tha Lâm Phi bất tử, cũng sẽ thiện đãi với ngươi. Nếu không, hậu quả ngươi tự mình nghĩ đi. Hắn lại tăng cường trận pháp uy lực, ngăn cách Vân Giả Nguyệt đối ngoại cảm giác. Vân Giả Nguyệt không khỏi lâm vào xoắn xuýt bên trong. Lâm Phi đã từng hai lần cứu nàng tính mệnh, còn đưa một đầu kim đan cảnh cự ngạc cho nàng. Nàng một mực không có cơ hội báo đáp. Lâm Phi, ngươi tại sao muốn xuất hiện ở đây? Ngươi để cho ta như thế nào cho phải? Mộ Dung Vũ, ta đáp ứng. Ngay tại Vân Giả Nguyệt sắp thỏa hiệp thời điểm. Vâng. Lâm Phi thôi động hỏa lân kiếm, phát ra một kích mạnh nhất. Đồng thời, một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đánh vào trận pháp kết giới bên trên. Trận pháp kết giới bị xé nứt. Hoàng Thiên Chi, Liễu Tam Giáp hai người tại chỗ thổ huyết, bị trận pháp phản vệ. Cố Tử Vi cũng bị thương, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Cái này sao khả năng? Mộ Dung Vũ cũng bị giật nảy mình. Trận pháp kết giới thế nào sẽ bị phá ra? Lâm Phi nhìn lướt qua bốn người bọn họ, vừa nhìn về phía bị vây ở trong trận pháp Vân Giả Nguyệt. Mộ Dung Vũ, các ngươi đang làm gì? Chương 498, nạp cái nhập đội chương 498, nạp cái nhập đội Hoàng Thiên Chi, Liễu Tam Giáp hai người đều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Trận pháp kết giới bị phá, bọn hắn không có ỷ vào. Vội vàng bay đến Mộ Dung Vũ bên cạnh. Cố Tử Vi thần sắc cũng có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có Mộ Dung Vũ coi như trấn định, âm thầm dùng thần hồn truyền âm cho ba người khác. Các ngươi thất thần làm gì, nhanh chóng một lần nữa kết trận. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lâm Phi nhiều lần xấu hắn chuyện tốt, lần này, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại trong gang tấc. Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giác vừa muốn hành động. Lâm Phi tay kết pháp quyết, làm bộ thi triển ra dẫn lôi thuật. Cửu Thiên Lôi đỉnh, rơi. Oeng. Một đạo tử sắc điện quang xuyên thấu tầng mây, từ trên trời giáng xuống, đánh vào vây khốn Vân Giả Nguyệt trên trận pháp. Trận pháp lúc này phá vỡ. Vân Giả Nguyệt, cự ngạc cấp tốc bay ra. Nàng nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt có chút kích động. Lâm Phi. Lâm Phi hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Không cần hỏi, hắn đại khái đều có thể đoán được phát sinh cái gì. Cái này tử sắc lôi điện uy lực, các ngươi đều thấy được. Nếu ai dám luận động, ta một cái sét đánh chết hắn. Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giáp đều vô cùng khẩn trương. Cố Tử Vi càng là luống cuống. Lâm Phi sư đệ, đều là Mộ Dung Vũ sai xử ta làm. Ta biết sai rồi, còn xin ngươi tha ta một mạng. Kia tử sắc lôi điện có thể đem trận pháp kết giới đánh xuyên, uy lực mạnh, tuyệt không phải kim đan cảnh có thể ngăn cản. Cố Tử Vi điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Nàng lại vội vàng hướng Vân Giả Nguyệt xin lỗi cầu xin tha thứ. Vân sư muội, ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng chúng ta dù sao cũng là đồng môn, nếu là giết chúng ta, Huyền Tâm Tông cũng sẽ không tha người cùng Lâm Phi. Hoàng Tiên Chi thấy tình thế không ổn, cũng liền vội xin tha. Lâm Phi, ta là bị lợi dụng. Vân Giả Nguyệt, Mộ Dung Vũ nói sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, ta mới đáp ứng giúp hắn. Liêu Tam Giáp hừ một tiếng, có chút xem thường Hoàng Tiên Chi. Ngươi cái đồ hèn nhát, tưởng phí Mộ Dung sư huynh đối ngươi một phen vung chồng, ngươi vậy mà bắn hắn. Chúng ta như thế nhiều người, hắn không dám giết chúng ta, chỉ muốn chạy trốn một cái, sát hại đồng môn tội danh, Huyền Tâm Tông sẽ không tha bọn hắn. Lâm Phi hướng phía Liêu Tam Giáp cười lạnh một tiếng. Ai nha, ta thật không nhìn ra, ngươi vẫn là cái xương cứng. Vậy ngươi trước đi chết đi. Hỏa Lân kiếm hướng phía Liêu Tam Giáp phi tốc đâm tới. Liêu Tam Giáp trong nháy mắt dọa đến sắc mặt đại biến. Mộ Dung sư huynh, cứu ta. Đông. Mộ Dung Vũ dùng hoàng kim chuông bao phủ mình, ngăn tại Liêu Tam Giáp trước mặt. Hỏa Lân kiếm đâm vào hoàng kim chuông bên trên, cũng không làm bị thương hắn. Lâm Phi, chuyện hôm nay là ta cùng Vân Giả Nguyệt việc tư, ta cũng không có muốn giết nàng chi tâm, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Vân Giả Nguyệt nổi giận vô cùng. Thế gian thế nào sẽ có như thế mặt dày vô sỉ người? Mộ Dung Vũ mặc dù không có giết nàng chi tâm, nhưng là muốn cưỡng bức nàng song tu. Cái này so giết nàng còn khó hơn lấy tiếp nhận. Mộ Dung Vũ, ngươi. Vân Giả Nguyệt có chút khó mà mở miệng, nhất là ngay trước mặt Lâm Phi, để nàng có chút xấu hổ vô cùng. Lâm Phi âm thầm cùng nàng thần niệm giao lưu. Vân sư muội, ngươi không cần giải thích. Mộ Dung Vũ như thế đại phí khổ tâm, khẳng định là ý đồ đối ngươi làm loạn. Một hồi ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc, ta không tha cho bọn hắn. Vân Giả Nguyệt tiên lặng gật đầu. Lâm Phi mỉm cười nhìn lướt qua Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi bọn hắn. Ha ha, các ngươi làm sự tình, khẳng định cũng không phải cái gì bên trên mặt bản sự tình. Đã bị ta bắt gặp, như vậy cũng đừng nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trừ phi. Cố Tử Vi khẩn trương truy vấn, trừ phi cái gì? Lâm Phi từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy cái kim tệ, trong tay ước lượng. Trừ phi các ngươi cho ta một bút phí bịt miệng, ta liền cam đoan không nói ra đi. Cố Tử Vi một mặt kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu linh thạch? Lâm Phi dựng lên một ngón tay. Cố Tử Vi nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng một vạn linh thạch. Một vạn linh thạch, không có vấn đề. Lâm Phi liếc mắt, cảm thấy Cố Tử Vi cái này ngốc lao nương môn, tu luyện đem đầu óc cho tu tú đầu. Ngươi làm ta là ăn xin sao? Ta muốn 100 vạn linh thạch. Cố Tử Vi lập tức mở to hai mắt nhìn tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Nàng tu luyện hơn 300 năm, hoàn toàn chính xác có không ít tích xúc. Thế nhưng là 100 vạn linh thạch, đối nàng mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Hoàng Tiên Chi trực tiếp liền gấp. Lâm Phi, ngươi đây là sư tử há mồm, muốn ăn thịt người a? Ta tấn thăng kim đan đệ tử không có nhiều năm, trên thân ngay cả 10 vạn linh thạch đều không có. Liêu Tam Giáp cũng cả giận nói, ngươi thế nào không trực tiếp đi đoạt ta? 100 vạn linh thạch đều đủ mua một kiện thượng phẩm bảo khí. Mộ Dung Vũ trầm mặc không nói, nhưng là thái độ của hắn đã biểu lộ. liền xem như hắn có thể lấy ra được 100 vạn linh thạch, cũng sẽ không cho Lâm Phi. Lâm Phi trong lòng cười lạnh, biết bọn hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xem ra các ngươi là cảm thấy, ta không dám giết các ngươi. Vẫn là các ngươi cảm thấy, ta không giết được ngươi nhóm. Mộ Dung Vũ âm thầm đối ba người khác thần niệm truyền âm. Mọi người tách ra trốn. Lâm Phi chỉ có thể đuổi theo một người. Hắn tuyệt không dám hạ sát thủ, nếu là có người trốn về tông môn, hắn đảm đương không nổi hậu quả. Bạch. Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giác, Cố Tử Vi ba người lập tức phân tán đảo tàu. Mộ Dung Vũ thôi động Hoàng Kim Trung, đem Kim Chu Đại Yêu thu hồi, cấp tốc đảo tàu. Anh. Một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào Hoàng Kim Trung bên trên. Hoàng Kim Trung tính cả Mộ Dung Vũ, trực tiếp bị đánh nện vào khắp mặt đất. Phúc. Mộ Dung Vũ miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là cái gì lôi điện pháp thuật, uy lực mạnh mẽ như thế? Lâm Phi nhìn về phía chính đang nhanh chóng chạy trốn ba người khác. Các ngươi có thể so sánh điện nhanh. Vâng. Ba đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, phân biệt tinh chuẩn đánh trúng vào ba người này. Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giác vẹn vẹn chạy ra mười mấy cây số, liền bị tử sắc lôi điện đánh cho trọng thương thổ huyết. Ba người tất cả đều rơi trên mặt đất, còn dám đào tẩu, tất cả đều chết. Lâm Phi thần niệm truyền âm tràn đầy sát ý Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giác ba người đều sợ. Tử sắc lôi điện tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có khả năng đào thoát. Liền ngay cả có được Hoàng Kim Trung cái này kiện bảo khí hộ thân Mộ Dung Vũ, đều không thể ngăn cản tử sắc lôi điện công kích. Ba người bọn hắn lại có cái gì năng lực ngăn cản? Vốn cho rằng có thể trốn đi một cái, để Lâm Phi có chỗ cố kỵ, bây giờ cũng không thể nào. Vân sư muội, bốn người bọn họ liên thủ khi nhục ngươi, bọn hắn không chịu lưu lại linh thạch, xem như liền bù. Kia ta hôm nay liền giết bọn hắn, cho ngươi xả giận, ngươi sẽ không bán đứng ta đi. Vân Giả Nguyệt ngầm hiểu, biết Lâm Phi là đang cố ý hù dọa bọn hắn. Lâm sư minh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Ân tình của ngươi, ta không thể báo đáp, lại như thế nào có thể bán ngươi? Nếu là ngươi lo lắng ta lật lọng, ta trước tiên có thể giết bọn hắn một người trong đó, nạp cái nhập đội, để bày tỏ cõi lòng. Chương 499, còn có cái gì quỷ kế? Chương 499, còn có cái gì quỷ kế? Cái này vừa nói, Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi bọn hắn tất cả đều sợ. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Vân Giang Nguyệt mới là người bị hại. Nàng khẳng định rất thống hận bọn hắn bốn người. Nhất nghĩ giết bọn hắn không phải Lâm Phi, mà là Vân Giang Nguyệt. Vân sư muội, ngươi cắt chớ xúc động. Mộ Dung Vũ vội vàng thuyết phục. Vì mạng sống, hắn bắt đầu phô trương thanh thế. Ta chuyến này trước khi đến, vì lấy phòng ngừa bám nhất, đem việc này cáo chi một vị khác tín nhiệm chân truyền đệ tử. Nếu là ta không cách nào còn sống trở về, hắn tất nhiên sẽ việc này báo cáo. Ngươi có thể trải qua ở Vấn Tâm Kính khảo nghiệm sao? Môn phái nếu là biết được tình hình thực tế, hai người các ngươi đều phải chết. Vân Giả Nguyệt nhíu mày. Nếu như thật như Mộ Dung Vũ nói, quả nhiên là giết không được hắn. Không đợi Vân Giả Nguyệt cùng Lâm Phi thương nghị, Mộ Dung Vũ lại mở miệng. Nếu như là đền bù Vân sư mọi người, cái này 100 vạn linh thạch, ta ra. Chỉ bất quá trên người của ta mang không nhiều, chỉ có 30 vạn linh thạch. Chờ trở lại Huyền Tâm Tông, ta lại tiếp tế ngươi còn lại. Cố Tử Vi cũng rất tức thời. Ta cũng nguyện ý đem trên người linh thạch đều lấy ra. Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giáp thấy thế, cũng chỉ có thể nhận sợ chịu thua. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng thế. Lúc này, Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi có bằng lòng hay không buông tha chúng ta? Lâm Phi tự nhiên là không chịu. Nếu là đem Mộ Dung Vũ thả hổ về rừng, sau này tất thành họa lớn. Nơi đây rời xa Huyền Tâm Tông hơn vạn dặm, giết bọn hắn mấy người, cũng sẽ không có người biết được. Chảm thảo trừ căn, mới là thượng kế. Còn như Mộ Dung Vũ nói cái gì tín nhiệm chân truyền đệ tử, Lâm Phi căn bản không tin. Ta nói 100 vạn linh thạch, kia là cho ta phí bị miệng. Các ngươi nếu là không đủ, vậy chỉ dùng pháp bảo đến chống đỡ. Mộ Dung Vũ, ngươi cái này Hoàng Kim Trung không tệ, có thể đổi lấy ngươi một cái mạng. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh, răng cắn lộ một bang. Cái này Hoàng Kim Trung thế nhưng là mệnh căn của hắn. Được, ta cho ngươi. Mộ Dung Vũ đem Hoàng Kim Trung thu vào. Hoàng Kim Trung nhanh chóng thu nhỏ, hướng phía Lâm Phi mà tới. Lâm Phi lập tức cảnh giác lên. Mộ Dung Vũ đáp ứng cũng quá sảng khoái. Hắn là thật sợ, vẫn là có âm mưu khác. Ngay tại Hoàng Kim Trung sắp bay đến Lâm Phi trước mặt thời điểm, khát máu kim chu từ Hoàng Kim Trung chui ra, nó hướng phía Lâm Phi phun ra một miệng lớn nọc độc, đồng thời phần bụng phun ra một đạo mạng nện bao phủ hướng về phía Lâm Phi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nhe răng cười, ánh mắt bên trong tràn đầy âm nhu được như ý hưng phấn. Bạo cho ta, Lâm Phi, người đi chết đi. Mộ Dung Vũ không lưu tình chút nào, trực tiếp mệnh lệnh khát máu kim chu tự bạo. Khoảng cách gần như thế, một khi tự bạo, Lâm Phi liền tính là không chết cũng phải trọng thương. Lâm Phi, cẩn thận. Vân Giả Nguyệt xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, nàng muốn đi cứu Lâm Phi nhưng là căn bản không kịp. Vâng. Hùng mãnh vô cùng lực lượng bạo tạc, đem Lâm Phi bao phủ lại trong đó. Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giác bọn hắn mặc dù khoảng cách trung tâm vụ nổ khá xa, nhưng là kim đan tự bạo uy lực vẫn như cũ xung kích trên người bọn hắn. Mỗi người bọn họ liều mạng ngăn cản. Cự Ngạc ngăn tại Vân Giả Nguyệt trước người, nhưng là nàng hay là bị cố này tự bạo chi lực xung kích, cùng Cự Ngạc cùng một chỗ chật vật bay ngược ra ngoài, đem năng lượng dần dần tán đi, sóng xung kích nhấc lên phong bạo cũng dần dần ngừng. Lâm Phi thân ảnh đã biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ thấy cảnh này, nhịn không được phát ra đắc ý tiếng cười. Ha ha ha, Lâm Phi, ngươi trung quy là chủ quan. Chết được tốt, chết được tốt. Hoàng Tiên Tri, Liễu Tam Giáp cũng nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn đều may mắn tránh thoát một kiếp, sống tiếp được. Quả nhiên vẫn là Mộ Dung sư minh cao hơn một bậc, bội phục. Kim Đan đại yêu tự bạo, uy lực này thật sự là kinh người, Lâm Phi bị tạc hình thần câu diệt. Cố Tử Vi cũng thở phào một hơi dài. Phản phất trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Lâm Phi, đây đều là ngươi tự tìm. Nếu là sớm một chút thả chúng ta rời đi, làm sao còn như đây? Vân Giả Nguyệt cự ngạc tiếp nhận phần lớn xung kích, bị trọng thương. Nàng đem cự ngạc thu vào, rồi mới lấy ra phi kiếm. Tức giận hướng phía Mộ Dung Vũ phương hướng bay đi. Mộ Dung Vũ, ta muốn ngươi cho Lâm Phi đền mạng. Mộ Dung Vũ thu hồi Hoàng Kim Trung, rót vào pháp lực. Hoàng Kim Trung phát ra đồng 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 tiếng Trung. Tiếng Trung rất có xuyên thấu tính, chấn người thể xác tinh thần câu chiến. Phúc. Vân Giả Nguyệt còn không có bay đến Mộ Dung Vũ trước mặt, liền bị chấn động đến miệng phun máu tươi, choáng váng. Mộ Dung Vũ sủi cười một tiếng, rất là khinh thường. Vân Giả Nguyệt, ngươi là muốn cho Lâm Phi tuẫn tình sao? Ngươi muốn chết có thể, mơ tưởng lôi kéo ta cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liêu Tam Giác bọn hắn, để bảo đảm sẽ không có người để lộ bí mật. Hắn động sát tâm. Lâm Phi đã chết, cái này Vân Giả Nguyệt một khi đào tẩu, báo cáo tông môn. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ, đồng loạt ra tay, giết nàng. Đã không chiếm được Vân Giả Nguyệt, dứt khoát hủy nàng. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ cũng có thể xả giận. Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liêu Tam Giác hơi chút do dự, liền đều làm ra quyết định. Đã sự tình đã làm, vậy cũng chớ lưu sau đường. Giết. Đáng tiếc Vân Giả Nguyệt cái này hoa dung nguyệt mạo. Đi chết. Ba người bọn họ thôi động pháp bảo, hướng phía Vân Giả Nguyệt đánh tới. Vân Giả Nguyệt tự biết ngăn cản không nổi, cũng là sinh lòng tự ý nàng nhắm mắt lại, yên lặng chảy xuống một giọt nước mắt. Lâm Phi, ta đến giúp ngươi. Vâng. 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 Ba đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh chúng vào Cố Tử Vi, Hoàng Tiên Tri, Liêu Tam Giác bọn hắn. Ba người này trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mộ Dung Vũ trợn mắt hốt mồm, trên mặt nhe răng cười đều cứng đờ. Vân Giả Nguyệt mở hai mắt ra, cũng làm ngộng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đây là Mộ Dung Vũ, Vân Giả Nguyệt đều muốn biết. Lâm Phi, Mộ Dung Vũ trước đánh thức, hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên xung quanh. Người còn chưa có chết. Một đạo tiếng cười lạnh tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Trên bầu trời tầng mây xuất hiện một cái hố. Một đạo quang trụ từ trong động xuyên ra tới. Lâm Phi thân ảnh chậm rãi bay ra, toàn thân đều tản ra kim sắc quang mang, uyển như thần linh giáng lâm. Mộ Dung Vũ, ngươi tiểu thủ đoạn thất bại. Thật bất ngờ a. Mộ Dung Vũ ngửa đầu nhìn xem Lâm Phi, con mắt trừng lớn. Ngươi thế nào sẽ không chết? Lâm Phi hơi nhếch khóe môi lên. Tại hắn bị kim đan tự bạo năng lượng bao phủ thời điểm, lôi giống thú liền thuấn di đến bên cạnh hắn. Ngay sau đó, lại thuấn di trốn ra bạo tạc năng lượng. Từ đầu đến cuối, Lâm Phi căn bản liền không có bị khát máu kim chu tự bạo cho làm bị thương. Kia từng đạo tử sắc lôi điện, tất cả đều là lôi giống thú thả ra. Căn bản không phải Lâm Phi thi triển dẫn lôi thuật. Sở dĩ ngay từ đầu không để cho lôi giống thú lộ diện, Lâm Phi chính là muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ còn có thể đùa nghịch cái gì mánh khỏe. Có lá bài tẩy này tại, Lâm Phi liền đứng ở thế bất bại. Mộ Dung Vũ, ngươi còn có cái gì quỷ kế? Mộ Dung Vũ không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức phi tốc bỏ chạy. Chương 500, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Chương 500, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Nhìn xem bối rối đảo mệnh Mộ Dung Vũ, Lâm Phi chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Vâng. Một đạo thô to tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh trúng vào Mộ Dung Vũ. Hắn đánh thành trọng thương, kim đan đều xuất hiện với dạng. Lâm Phi, không muốn. Đừng có giết ta. Ta đem tất cả pháp bảo, linh thạch đều cho ngươi. Mộ Dung Vũ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Khí tức tử vong là như thế băng lãnh. Hắn ngự khí hèn mọn cầu xin tha thứ. Lâm Phi lạnh lùng trả lời, giết ngươi, như thường đều là của ta. Vâng. Một đạo tử sắc lôi điện lần nữa hạ xuống. Cho dù có Hoàng Kim Trung cái này kiện bảo khí bảo hộ, Mộ Dung Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn kim đang triệt để vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Lâm Phi đưa tay chộp một cái. Hắn điều động thiên địa chi lực, đem Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi bọn người lưu lại pháp bảo tất cả đều thu hồi lại. Vân Giả Nguyệt bay tới, khóe mắt nàng còn lưu lại chưa cản bệnh nước mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi còn sống. Thật tốt. Nàng cố nén nội tâm gợn sóng, nói ra lời nói này. Lâm Phi hướng phía nàng cười cười, thân niệm dò xét một chút Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi đám người pháp bảo. Hoàng Tiên Tri, Liêu Tam Giáp hai người đều rất nghèo, linh thạch cộng lại còn chưa đủ 10 vạn. Hoàng Tiên Tri bên trong nhẫn chữ vật có một tôn cực phẩm pháp khí cấp bậc đan lô, còn lại không đáng giá nhắc tới. Liêu Tam Giáp bên trong nhẫn chữ vật ngay cả một kiện cực phẩm pháp khí đều không có, nghèo đinh đường vang. Cùng bọn hắn hai so, Cố Tử Vi xem như tiểu phú bà. Nàng bên trong nhẫn chữ vật có hơn 80 vạn linh thạch. Phi kiếm của nàng là một kiện hạ phẩm bảo khí, trừ cái đó ra còn có 3 kiện cực phẩm pháp khí, trong đó 2 kiện cực phẩm pháp khí lại là Vân Giả Nguyệt từng đã dùng qua sao trời vòng tay cùng phi tiên thải lăng, chắc là Mộ Dung Vũ cho Cố Tử Vi chỗ tốt. Lâm Phi cố ý đem Mộ Dung Vũ đặt ở cuối cùng nhất kiểm tra, bởi vì cảm thấy hắn là dồi dào nhất. Mộ Dung Vũ gia hỏa này thế nào mới 10 mấy vạn linh thạch, hắn thế nào như thế nghèo. Mộ Dung Vũ trên thân có giá trị nhất pháp bảo chính là cái này Hoàng Kim Trung. Lâm Phi một kiểm tra, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Hoàng Kim Trung phẩm giai vậy mà tăng lên tới thượng phẩm bảo khí. Khó trách Mộ Dung Vũ có thể ngăn cản như thế nhiều lần lôi giống thú công kích. Lâm Phi không khỏi suy đoán, Mộ Dung Vũ ngoại trừ bình thường tu luyện tiêu hao bên ngoài, phần lớn linh thạch rất có thể dùng đến để thăng Hoàng Kim Trung phẩm chất. Nếu như là dùng linh thạch hối đoái một kiện thượng phẩm bảo khí, khả năng cần 200-300 vạn linh thạch. Nhưng là nếu như mời luyện khí cao thủ hỗ trợ lại tế luyện, hao tổn linh thạch liền ít hơn nhiều. Tựa như Lâm Phi trước đó mời người lại tế luyện phù bảo một cái đạo lý, luyện chế một cái mới phù bảo, cùng lại tế luyện một cái hai tay phù bảo, cần hao tổn linh thạch hoặc là điểm công lao, là chênh lệch rất nhiều. Vân sư muội, bây giờ Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi đám người đã bỏ mình, trên người bọn họ lưu lại bảo vật không ít, hai chúng ta chia đều. Vân Giả Nguyệt liên tục khoát tay. Không không không, ta không thể nhận. Lâm Phi biết nàng đây là không có ý tứ muốn, vì để cho nàng có thể yên tâm thoải mái nhận lấy, hắn đành phải thay cái lý do thoái thác. Ngươi không muốn, không phải là muốn cho mình lưu đầu sau đường? Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi liền cùng ta chia của, ngày sau vạn nhất việc này bại lộ, ngươi ta cùng một chỗ gánh chịu. Lâm Phi đem Cố Tử Vi nhẫn chữ vật đưa tới Vân Giả Nguyệt trước mặt. Ngươi nếu không thu, chính là có hai lòng. Vân Giả Nguyệt do dự một chút, nhận cái này mai nhẫn chữ vật. Đa tạ. Thế nào như thế nhiều linh thạch, còn có một thanh hạ phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Nàng vừa nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật nhiều như vậy linh thạch cùng pháp bảo, cũng là có chút điểm kinh đến. Lâm Phi cười cười, lại đem Mộ Dung Vũ nhẫn chữ vật cho nàng. Mộ Dung Vũ linh thạch không nhiều, cũng cho ngươi đi. Hắn đồ vật, ta tuyệt đối không muốn. Vân Giả Nguyệt một mặt ghét bỏ biểu lộ. Nàng đối Mộ Dung Vũ chán ghét, đã đến tận xương thủy. Liền xem như bây giờ Mộ Dung Vũ chết rồi, cũng khó có thể tiêu trừ. Lâm Phi chỉ tốt chính mình lưu lại. Mộ Dung Vũ trên thân quý giá nhất chính là cái này Hoàng Kim Trung. Pháp bảo này công phòng nhất thể, uy lực không tệ, là một kiện thượng phẩm bảo khí. Vân Giả Nguyệt lập tức nói ra, ngươi lưu lại dùng đi. Lâm Phi cũng không khách khí với nàng, trực tiếp liền thu bảo. Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi pháp bảo của bọn hắn, khả năng rất nhiều chân truyền đệ tử đều gặp, cho nên không thể ở bên trong môn phái sử dụng, biện pháp tốt nhất chính là bán đi. Có linh thạch, lại đi mua sắm mới pháp bảo. Lâm Phi không có cho Vân Giả Nguyệt pháp bảo, cũng là sợ cho nàng đưa tới phiền phức. Có Cố Tử Vi hơn 80 vạn linh thạch, có thể đủ đi hối đoái một kiện trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo. Vân Giả Nguyệt khẽ gật đầu, nàng cũng rõ ràng trong đó lợi hại. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ trước đó nói, hắn đem chuyến này sự tình nói cho một vị tín nhiệm chân truyền đệ tử. Lâm Phi vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này. Vì mạng sống, người cái gì hoang ngôn đều có thể bịa ra. Ta đoán là hắn nói bậy không thể tin, nhưng bạn nhất là thật đây này. Vân Giả Nguyệt có chút lo lắng, nàng cũng không sợ mình bị liên lụy, chỉ là sợ đem Lâm Phi cho liên lụy. Lâm Phi không hề lo lắng nói ra, không sợ, nếu quả thật có người này, đoán chừng hắn cũng không dám khắp nơi nói lung tung. Nếu là có người tự mình tìm ngươi, hỏi thăm Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi đám người hạ lạc, ngươi liền nói chưa thấy qua Mộ Dung Vũ, còn như Cố Tử Vi, liền nói nàng chết tại Thủy Nguyệt Động Tiên. Vân Giả Nguyệt nhẹ gật đầu, tâm tình cũng bình phục xuống tới. Nơi đây nằm ở Đại Yên Vương triều cùng Tuyên Vũ quốc biên cảnh, vừa mới Kim Đan tự bạo uy lực quá lớn, có thể sẽ dẫn tới cái khác tu tiên giả. Chúng ta rời đi trước đi. Lâm Phi hỏi, ngươi có cái gì dự định? Tiếp tục tiến về Thủy Nguyệt Động Tiên, vẫn là trở về Huyền Tâm Tông? Tuy nói vừa mới kinh lịch một phen nguy hiểm, nhưng là Vân Giả Nguyệt tâm thái cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Ta dự định tiếp tục tiến về Thủy Nguyệt Động Tiên. Đúng rồi, ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Vân Giả Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Lâm Phi xuất hiện thời cơ, không khỏi quá xảo hợp. Chẳng lẽ hắn một mực tại theo dõi mình, vụ trộm trong bóng tối bảo hộ? Nghĩ đến đây loại khả năng, Vân Giả Nguyệt vừa mới bình phục tâm tình, liền lại lên gợn sóng. Có chút hiệu còn xung loạn. Lâm Phi giải thích nói, ta muốn đi trước Vạn Tiên Minh, chỉ là trùng hợp phát hiện ngươi cùng Cố Tử Vi. Sau đó hai người các ngươi khí tức biến mất, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, cho nên tới dò xét. Vân Giả Nguyệt không để ý đến tất cả nói, cũng chỉ nhớ kỹ một câu, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Phi một chút. Hai người vừa đối mắt, nàng lại chột dạ cúi đầu. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện hai xóa đỏ ửng, ngay cả lỗ tai đều đỏ. Có người đến, chúng ta đi. Lâm Phi bắt lấy Vân Giả Nguyệt tay, ngự kiếm phi hành rời đi. Liên tại bọn hắn rời đi sau không lâu, mấy tên tu tiên giả đuổi ở đây. Bọn hắn mặc thống nhất quần áo màu xanh, ngực có một thanh kiếm đồ án. Đây là Đại Yên Vương triều cảnh nội Linh Kiếm Tông đệ tử. Vừa mới năng lượng bạo tạc ba động, chính là ở chỗ này. Khẳng định có người ở đây đấu pháp, chiến đấu vết tích vẫn còn ở đó. Đối phương khí tức đều biến mất, xem ra sớm đã rời đi, hẳn là đi đến Tuyên Vũ quốc cảnh nội. Bọn hắn tìm kiếm một phen, không có bất kỳ phát hiện nào, cũng liền rời đi. Chương 501, buộc chung một chỗ. Chương 501, buộc chung một chỗ. Tuyên Vũ quốc chỉ là cái tiểu quốc, vô luận là cương vực, còn là nhân khẩu, đều kém xa Long Nguyên Vương triều, Đại Yên Vương triều như vậy cường thịnh, mà lại chỉ có Thủy Kính phái, Huyền Nguyệt Tông hai cái tiên đạo tông môn thế lực. Bởi vậy, xung quanh Vương triều, tiên đạo tông môn đều đối Tuyên Vũ quốc nhìn chằm chằm. Trung quanh Vương triều một chút tiên đạo tông môn, tu tiên thế gia đệ tử, tộc nhân đều sẽ tới Thủy Nguyệt Động Tiên bên này lịch luyện. Thủy Kính phái, Huyền Nguyệt Tông mặc dù xuất từ cùng một truyền thừa, nhưng là hai cái tông phái lẫn nhau không hợp. Bọn hắn đều tuyên truyền mình mới là chính thống truyền thừa, không ai phục ai. Ngay cả Tuyên Vũ quốc hoàng thất đều không thể điều giải. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản ngoại lai thế lực thăm dò Thủy Nguyệt Động Tiên. Căn cứ Huyền Thiên Bảo giám bên trong ghi lại địa đồ, Thủy Nguyệt Động Tiên hẳn là tại phía tây nam. Cách chúng ta vị trí hiện tại còn có hơn 1000 dặm địa. Nghe đồn nói, Thủy Nguyệt Động Tiên chính là tiên nhân di tích, không biết là thật là giả. Tuy nói Lâm Phi trở thành tu tiên giả cũng đã 100 mấy thập niên, thế nhưng là hắn gặp qua tu vi cao nhất tu tiên giả, cũng chính là Nguyễn Dục cấp độ này. Nguyên Anh cảnh phía trên, đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Tâm Tông đối với môn hạ đệ tử truyền thừa, chưa hề đều là đột phá một cảnh giới, truyền thụ một cảnh giới phương pháp tu hành, cũng sẽ không đem sau tục cảnh giới cùng phương pháp tu luyện toàn bộ công khai. Tiên nhân không phải có thể trường sinh bất tử sao? Cái này Thủy Nguyệt Động Tiên nếu quả như thật là tiên người chỗ tu hành, vị kia Thủy Nguyệt tiên tử đi đâu đâu? Liên quan với Thủy Nguyệt động tiên nghe đồn có rất nhiều, nhưng là Lâm Phi cùng Vân Già Nguyệt đều là lần đầu tiên tới đây, lẫn nhau trong lòng đều đã hiếu kỳ, vừa nghi ngờ. Vân Già Nguyệt mở miệng nói, Thủy Kính phái, Huyền Nguyệt tông mặc dù không hợp, nhưng là hai người bọn họ tông môn đều thừa nhận, chuyển thừa với Thủy Nguyệt tiên tử. Như thế nhiều năm qua, vô số tu tiên cường giả đã từng thăm dò Thủy Nguyệt động tiên, vẫn lạc trong đó. Ngoại trừ tiên nhân thủ đoạn bên ngoài, chắc hẳn cũng không ai có thể làm được a. Cho nên, Thủy Nguyệt động tiên là tiên nhân di tích, hẳn là thật. Vân Già Nguyệt phen này phân tích, có lý có cứ. Liền ngay cả Lâm Phi đều không thể không đồng ý, nếu thật là tiên nhân còn sót lại bảo địa, như vậy tất nhiên cao thầm mặt chắc. Không phải người ta loại tiểu nhân vật này có thể dò xét tra rõ ràng. Nếu là gặp được nguy hiểm, nhất định phải bảo mệnh là hơn. Vân Giả Nguyệt liên tục gật đầu. Nàng hiện tại đối Lâm Phi có chút nói gì nghe nấy, tựa như là cái nhu thuận nghe lời tiểu tức phụ đồng dạng. "Ừm, ta sẽ ở ngoại vi thăm dò." Không ít tu tiên giả tiến vào bên trong, cũng bình yên ra nói rõ Thủy Nguyệt động tiên cũng không phải là tuyệt địa. Thủy Nguyệt động tiên cũng không phải là một cái đặc biệt địa điểm, mà là một phiến khu vực. Phiến khu vực này là một mảnh rộng lớn sơn lâm. Núi rừng bên trong có thật nhiều hồ nước dòng sông, nguồn nước mười phần đầy đủ. Khu vực trung tâm thì là một tòa cự đại hồ nước. Tiến vào Thủy Nguyệt động tiên phương thức, liền càng thêm tràn ngập kỳ huyễn sắc thái. Trăng sáng giữa trời thời điểm, ngàn vạn dòng sông trong hồ nước phản chiếu lấy trăng sáng. Tùy tiện đụng vào cái nào một vòng trăng trong nước, đều sẽ tiến vào Thủy Nguyệt động tiên. Mỗi người tiến vào Thủy Nguyệt động tiên bên trong kinh lịch cũng khác nhau rất lớn. Cho đến tận này, đều không ai có thể đem Thủy Nguyệt động tiên thăm dò rõ ràng. Lung Nguyệt Thành, nơi này là Thủy Nguyệt động tiên phụ cận một tòa thành trì. Có rất nhiều tu tiên giả sẽ ở này nghỉ chân. Bởi vì trời còn chưa có tối, cho nên Lâm Phi cùng Vân Giả Nguyệt cũng ở đây tạm thời nghỉ ngơi. Cái này Lung Nguyệt Thành nội tu tiên giả còn thật không ít. Lâm Phi dựa vào lấy thần niệm cảm ứng, cảm nhận được rất nhiều tu tiên giả khí tức. Bất quá hắn cảm ứng được đều là kim đan cảnh trở xuống cảnh giới. Kim đan cảnh có 60, 70 người, trúc cơ cảnh có 400-500 người. Liên khí tu sĩ cũng có hơn 1000 người. Còn như có hay không nguyên anh cảnh tu tiên giả, liền không được biết rồi. Vân sư muội, những người tu tiên này đều là đến từ các đại vương triều tông môn hoặc là tu tiên thế gia. Đi ra ngoài bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không. Chúng ta là đến tìm kiếm cơ duyên thế, nhưng là đối bọn hắn tới nói, chúng ta khả năng chính là cơ duyên. Tu tiên giả cũng không đều là cái gì người tốt, giết người đoạt bảo, đây là chuyện thường xảy ra. Lâm Phi giết Mộ Dung Vũ, Cố Tử Vi bọn hắn, thu hoạch chi lớn, đủ để khiến rất nhiều kim đan cảnh tu tiên giả không ngừng hâm mộ. Một kiện hạ phẩm bảo khí, khả năng liền sẽ dẫn phát một trận chém giết. Vân Giả Nguyệt khẽ bước cằm, nàng không phải loại kia chưa mưa gió, đơn thuần vô tri thiếu nữ. Trên tu hành trăm năm, nàng cũng là gặp qua tinh phong huyết vũ. Nhất là lần này, Cố Tử Vi cho nàng lên bài học, liền xem như đồng môn sư tỷ cũng không thể tin. Ừm, ta minh bạch. Nếu là có người mưu đồ làm loạn, ta không ngại trước hết giết hắn. Sát phạt quả đoán. Vân Giả Nguyệt cái này một mặt, ngược lại là Lâm Phi chưa từng thấy qua. Dù sao tại nội môn thời điểm, hai người bọn hắn tự mình không hề có quen biết gì, chỉ có tại nội môn thi đấu bên trên, hai người giao thủ qua. Vân Giả Nguyệt tính tình lãnh đạo, quật cường, cái này là mọi người đều biết. Nhưng nàng đến tột cùng là cái gì dạng nữ nhân, Lâm Phi còn thật không có chăm chú hiểu qua. Đúng rồi, Lâm Phi, ngươi không phải đi Vạn Tiên Minh, ngươi có phải hay không lo lắng ta một người gặp nguy hiểm, cho nên mới theo giúp ta đến thăm dò Thủy Nguyệt Động Tiên? Lâm Phi đến Thủy Nguyệt Động Tiên, hoàn toàn chính xác có phương diện này nguyên nhân. Đồng thời, chính hắn đối Thủy Nguyệt Động Tiên cũng rất tò mò. Nếu là thật sự có thể được đến tiên nhân lưu lại bảo vật, vậy coi như kiếm lợi lớn. Không phải nói, Thủy Nguyệt Động Tiên sẽ có tiên nhân giảng đạo cảnh tượng xuất hiện sao? Ta là hiếu kỳ, cho nên lưu lại nhìn xem. Vân Giả Nguyệt khẽ cười một tiếng, thiếu dung lộ ra một câu ngọt ngào, để cho người ta nhìn về sau đều cảm giác trong lòng dập dờn, ngọt ngào. Tiên nhân giảng đạo cảnh tượng, muốn tại trăng tròn thời điểm mới có thể xuất hiện. Nghe nói một năm cũng liền xuất hiện 2-3 lần. Thiên Nam đại lục cùng địa cầu khác biệt, nơi này mặt trời, mặt trăng quy tắc vận hành cũng khác biệt. Liền lấy mặt trăng tới nói, cũng không phải là mỗi tháng 15 đều tròn, mà lại trên trời cũng không chỉ có một cái mặt trời, mặt trăng. Tại Long Nguyên Vương triều nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, cùng tại cái khác xa xôi Vương triều nhìn thấy, cũng không phải là cùng một cái. Điểm này Huyền Thiên Bảo Giám bên trong cũng có ghi chép, nhưng là mỗi cái Vương triều ban ngày, đêm tối thời gian lại là lạ thường nhất trí. Rất nhiều tu tiên giả muốn thăm dò tinh không, nhưng là làm sao Cựu Thiên Chi Thượng có cương phong tồn tại? Nguyên Anh cảnh tu tiên giả gặp bên trên Cựu Thiên cương phong, đều sẽ bị cào đến hình thần câu diện. Còn như cái gì dạng cảnh giới tu vi mới có thể không sợ Cựu Thiên cương phong? Lâm Phi không được biết, bởi vì Huyền Thiên Bảo Giám bên trong không có nâng lên. Lúc này, Lâm Phi nhìn về phía đường đi bên ngoài, Ma Thai phân thân mang theo Tiểu Bạch, Thanh Thanh hai người vào thành. Hắn dự định lưu lại Ma Thai phân thân ở chỗ này, bồi tiếp Vân Giả Nguyệt thăm dò Thủy Nguyệt Động Tiên. Mà hắn bản tôn dựa theo kế hoạch, tiếp tục tiến về Vạn Tiên Minh. Kể từ đó, hai không chậm trễ. Đêm tối giáng lâm, trăng sáng giữa trời. Rất nhiều tu tiên giả nhao nhao ẩn nấp hành tích, tiến vào Thủy Nguyệt Động Tiên một khu vực như vậy. Ma Thai phân thân cùng Vân Giả Nguyệt cũng đồng loạt xuất phát. Bọn hắn đi tới trong núi một đầu dòng suối bên cạnh. Suối nước bên trong phản chiếu lấy mặt trăng. Lâm Phi, vì phòng ngừa ngươi ta tiến vào về sau sẽ bị tách ra, không bằng ngươi ta buộc chung một chỗ. Vân Giả Nguyệt lấy ra Phi Tiên Thải Lăng, hai đầu phân biệt quấn quanh ở nàng cùng Ma Thai phân thân bên hông. Theo sau, bọn hắn cùng một chỗ đưa tay chạm đến trăng trong nước. Bạch, bạch, Một đạo ánh trăng sáng bao phủ bọn hắn, thân ảnh biến mất theo không thấy. Lâm Phi bản tôn xuất hiện tại phụ cận, một mặt mà kinh ngạc. Thủy Nguyệt động tiên loại này tiến vào phương thức, thật đúng là đủ thần kỳ. Ta cùng Ma Thai phân thân ở giữa cảm ứng, trở nên mơ hồ, xem ra hắn tiến vào một chỗ khác không gian. Chương 502, Huyết Hồn Châu chương 502, Huyết Hồn Châu Thủy Nguyệt động tiên tồn tại không biết có bao nhiêu và năm. Nó lịch sử, so Tuyên Vũ quốc quốc sử còn muốn lâu đời. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu tiên giả xâm nhập thăm dò. Thủy Kính phái, Huyền Nguyệt tông càng đem nơi này trở thành đệ tử thí luyện chi địa. Có tu tiên giả tiến vào về sau, rốt cuộc cũng không có đi ra. Có tu tiên giả tiến vào sau, bình yên trở về. Có tu tiên giả không chỉ có còn sống ra còn chiếm được một chút chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Thủy Nguyệt động tiên mới có thể lâu dài hấp dẫn vô số tu tiên giả đến đây thăm dò. Huyền Tiên bảo giám bên trong ghi chép, Huyền Tâm tông từng có không ít kim đan cảnh đệ tử tới đây thăm dò. Khu vực bên ngoài tính nguy hiểm không lớn, chỉ có tiến vào Kính Nguyệt hồ tu tiên giả mới có rất ít người còn sống trở về. Kính Nguyệt hồ chính là khu vực trung tâm lớn nhất tòa kia hồ nước. Mỗi khi trăng sáng giữa trời, ánh trăng tung xuống, Kính Nguyệt hồ tựa như là một mặt khảm nạm ở trên mặt đất gương bạc. Trong hồ phản chiếu lấy trăng sáng, cũng là lớn nhất sáng ngời nhất một chỗ. Rất nhiều tu tiên giả đều cho rằng, chỉ có đụng vào Kính Nguyệt trong hồ trăng sáng cái bóng, mới có thể tiến nhập chân chính Thủy Nguyệt động tiên. Nhưng cho dù là siêu việt nguyên anh cảnh tu tiên giả, một khi tiến vào bên trong, cũng có rất ít người có thể còn sống trở về. Bọn hắn đến tột cùng là bị nhốt ở bên trong, vẫn là bỏ mình bất lạc, không người biết được. Lâm Phi vốn còn muốn mượn hắn cùng Ma Thai phân thân ở giữa linh hồn cảm ứng, đến dò xét trang một chút Thủy Nguyệt động tiên bên trong tình huống. Thế nhưng là Ma Thai phân thân cùng Vân Già Nguyệt biến mất về sau, bản thể cùng phân thân ở giữa cảm ứng liền mơ hồ không rõ. Hắn chỉ có thể xác định Ma Thai phân thân khí tức phải chăng còn tồn tại, lại không cách nào biết được Ma Thai phân thân ở bên trong kinh lịch cái gì. Có Tiểu Bạch, Thanh Thanh bảo hộ, Ma Thai phân thân an toàn cũng không có vấn đề. Cũng không biết bọn hắn sẽ ở Thủy Nguyệt động tiên bên trong đợi bao lâu, ta liền không ở nơi này sóng tốn thời gian. Bạch Lâm Phi che giấu khí tức, lặng lẽ rời đi mảnh rừng núi này. Ở trong vùng rừng núi này, vẫn như cũ ẩn nút số lượng không ít tu tiên giả. Bọn hắn có không phải là vì đến thăm dò Thủy Nguyệt động tiên, mà là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu là cái nào tu tiên giả từ Thủy Nguyệt động tiên bên trong ra, bị trọng thương, lại hoặc là mang theo cái gì bảo vật, như vậy liền sẽ trở thành ẩn nút tu tiên giả con mồi. Giết người đoạt bảo, cái này nhưng so sánh thăm dò Thủy Nguyệt động tiên an toàn hơn, mà lại 100% có thu hoạch. Lâm Phi một đường bay đến, rời đi Tuyên Vũ quốc cảnh nội, tiến về Vạn Tiên Minh lộ tuyến, là hắn đã sớm kế hoạch xong. Lộ tuyến quy hoạch duy nhất nguyên tắc chính là an toàn. Mặc dù có thể sẽ cuốn một chút đường xa, nhưng là những nơi đi qua đều là một chút phổ thông thành trì. Bởi vậy, sẽ rất ít gặp được có cái khác tu tiên giả xuất hiện. Hắn có lúc sẽ để cho lôi giống thú thuấn di đi đường, có lúc mình phi hành đi đường. Nếu là gặp được một chút thành trì, cũng sẽ đi vào nghỉ ngơi, tiện thể thể nghiệm phong thổ. 3 ngày sau, Lâm Phi đã đi ngang qua 7-8 cái vương triều cương vực, chỉ là không có cơ hội thời gian dài lưu lại. Xuyên qua Lớn Việt vương triều, kế tiếp là Đại Lương vương triều. Khoảng cách Vạn Tiên Minh chỉ có không đến một nửa lộ trình. Lâm Phi đi tới Lớn Việt vương hướng biên cảnh phụ cận, không khỏi ngừng lại. Bởi vì nơi này đang tiến hành một cuộc chiến tranh. Đại Lương vương hướng quân đội chính đang tấn công Lớn Việt vương hướng thành trì. Binh lính của hai bên số lượng cộng lại vượt qua hơn 30 vạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, người đông nghìn nghìn. Lâm Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chiến tranh tràn diện. Song phe nhân mã chém giết cùng một chỗ. Tiếng la giết, chiến mã tê minh thành, nổi trống âm thanh đan vào một chỗ. Mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập phương biên hơn trăm dặm. Lâm Phi cảm thụ được cỗ này huyết sát chi khí, nhịp tim cũng không khỏi có chút gia tốc. Phàm nhân ở giữa chiến tranh, thảm liệt trình độ viễn siêu tu tiên giả. Loại này huyết tinh chi khí, binh sát khí, rung động lòng người. Lúc này, Lâm Phi thần niệm bên trong cảm ứng được một chút mịt mờ quỷ dị khí tức. Ừm, đây là hắn thần niệm từ song phương giao chiến mấy chục vạn nhân mã bên trong khóa chặt mấy chục người. Cái này mấy chục người đều là liên khí tu sĩ, có mặc Đại Lương vương hướng khôi giáp, có mặc Lớn Việt vương hướng khôi giáp. Nhìn như song phương là địch nhân, nhưng là trên người bọn họ đều đeo một viên hạt châu màu đỏ ngỏm. Huyết Hồn Châu. Lâm Phi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết Hồn Châu chỉ là một loại pháp bảo cấp thấp, nó duy nhất công dụng chính là thu lấy tinh huyết cùng hồn phách, mà Huyết Hồn Châu phương pháp luyện chế chính là Huyết Hồn Tông mới có. Những người này trên thân thế nào đều đeo Huyết Hồn Châu, trên chiến trường huyết sát chi khí vừa vặn che giấu Huyết Hồn Châu khí tức. Những này Huyết Hồn Châu đang không ngừng hấp thu chết đi tướng sĩ tinh huyết hồn phách, chẳng lẽ là có người trong bóng tối giở trò? Huyết Hồn Tông sớm đã bị diệt môn. Điểm này Lâm Phi là từ Chuột Đạo Nhân trong trí nhớ biết được. Hắn không khỏi có một chút suy đoán, hoặc là có người đạt được Huyết Hồn Tông truyền thừa, cho nên vụng trộm hấp thu tinh huyết hồn phách, hoặc là chính là có Huyết Hồn Tông dương nghiệt trong bóng tối điều khiển. Cuộc chiến tranh này ít nhất phải tử thương mười mấy vạn binh sĩ. Những này liên khí tu sĩ đều là song phương trong quân tướng lĩnh, đến tột cùng là người phương nào âm thầm điều khiển? Lâm Phi đối với cái này có chút hiếu kỳ, còn có chút sinh khí. Nếu thật là có người âm thầm điều khiển, cố ý để song phương bộc phát đại chiến, tử thương vô số, chỉ là vì có thể hấp thu tinh huyết hồn phách dùng với tu luyện, cái này quá ghê tởm. Chuột Đạo Nhân trong trí nhớ, Huyết Hồn Tông từng có một vị thái thượng trưởng lão, vì luyện chế một cờ, đổ sát qua mấy chục vạn dân chúng vô tội. Không biết âm thầm điều khiển người sẽ là cái gì tu vi. Lâm Phi mày nhăn lại, đối với loại này ác ý bước lên chiến tranh ma đạo tà tu, hắn tuyệt không cho phép nhẫn. chỉ là bây giờ hắn cùng ma thai phân thân ở giữa cảm ứng chưa khôi phục. Nói cách khác, ma thai phân thân còn tại thủy nguyệt động tiên bên trong. Tiểu Bạch, Thanh Thanh cũng chưa hề đi ra. Bởi vậy, Lâm Phi hiện tại ngoại trừ lôi giống thú lá bài tẩy này bên ngoài, tạm thời không có ngoại viện. Nếu là âm thầm điều khiển người, cảnh giới tu vi vượt xa qua hắn, như vậy hắn cũng không phải là trừ ma vệ đạo, mà là tạm đầu người. Trước quan sát nhìn xem, cây bên này không có cái khác tu tiên giả ẩn tàng, đối phương khả năng cũng không ở chỗ này. Lâm Phi giấu ở trung quanh, lặng lặng chờ đợi. Song phương binh mã chém giết cả ngày, tử thương vượt qua hơn 10 vạn. Cuối cùng nhất lớn Việt Vương hướng một bên chết tổn thương quá nặng, bởi vậy lui dư trở về thành trì. Đại Lương Vương hướng một phương binh sĩ cũng tạm thời thu binh về doanh, tiến hành chỉnh đốn nghỉ ngơi. Đến ban đêm, Đại Lương Vương hướng một phương thừa cơ phát động giả tập, tiến hành công thành. Song phương lần nữa bộc phát đại chiến, kéo dài suốt cả đêm, hướng đông về sau, song phương mới lần nữa bãi binh nghỉ ngơi. Ừm. Lâm Phi thần niệm cảm giác được một cỗ âm tà khí tức. Chính chủ tới. Lúc này, Đại Lương Vương hướng trong quân doanh, đám kia đeo huyết hồn tông tướng lĩnh tụ tập cùng một chỗ, đem huyết hồn châu đều đem ra. Một người áo đen đem huyết hồn châu lấy đi. Các ngươi làm rất tốt, chờ chủ nhân đại công cáo thành về sau, nhất định sẽ ban thưởng các ngươi. Chương 503, Địa Hồn Phiên chương 503, Địa Hồn Phiên tên này người áo đen, chỉ là một chút cơ cảnh tu tiên giả. Căn bản không có phát hiện Lâm Phi thần niệm rõ xét. Hắn tại Đại Lương Vương hướng quân doanh lấy đi huyết hồn châu về sau, lại lặng lẽ tiến vào lớn Việt Vương hướng trong quân doanh. Đồng dạng lấy đi những tướng lãnh kia trong tay huyết hồn châu. Theo sau, hắn liền rời đi. Lâm Phi âm thầm đi theo hắn, một đường bay đến hơn 200 công lý, đi tới một mảnh trong rừng sâu núi thẳm. Nơi này chung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngược lại là cái ẩn thân nơi tốt. Sau lưng người nguyên lai trốn ở chỗ này, Lâm Phi thi triển địa hồn thuật, do xét tra được thâm sơn một cái huyệt động. Một tóc dài rối tung láo giả, chính bản ngồi ở bên trong. Tên kia người áo đen tiến vào hang động, rồi mới đem tất cả huyết hồn châu đều lấy ra ngoài. "Chủ nhân, ta đem huyết hồn châu mang về." Tên này tóc dài láo giả mở mắt, hắn khẽ vươn tay, đem tất cả huyết hồn châu đều thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Rồi mới hắn lại một thanh bóp lấy người áo đen cổ. Tên này người áo đen lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng mà dãy rủa cầu xin tha thứ. Chủ nhân, tha mạng a. Là ta làm sai cái gì sao?" Tóc dài lão giả lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra, "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi không riêng mang theo huyết hồn châu trở về, còn mang theo cái đuôi trở về." Người áo đen nghe vậy, càng là hoảng sợ. "Chủ nhân, ta một đường chú ý cẩn thận, cũng chưa phát hiện có người theo dõi. Đối phương cảnh giới tại ngươi phía trên, ngươi đương nhiên không phát hiện được." Tóc dài lão giả vung tay lên, đem người áo đen ném ra ngoài. Người áo đen té lăn trên đất, lộ ra một trường mặt tái nhợt. "Đạo hữu, đã tới, còn không hiện thân sao?" Tóc dài lão giả quay đầu nhìn về phía bên ngoài hang động mặt. Lâm Phi không có tùy tiện bước vào trong đó, bởi vì trong huyệt động bày ra trận pháp cấm chế. Một khi tiến vào bên trong, rất có thể sẽ rơi vào đối phương cả bẫy. Ta bị phát hiện, xem ra đối phương cảnh giới hẳn là tại trên ta. Lâm Phi trong lòng hơi động, vì dò xét hư thật của đối phương, hắn quyết định giả mạo là huyết hồn tông đệ tử. Hắn cố ý vận chuyển huyết hồn tông công pháp, phóng xuất ra một tia huyết tinh âm tà khí tức. Cả người nhìn, tà khí lâm nhiên. Chỉ tiếc vạn hồn phiên không có mang theo trên người, nếu không liền càng giống hơn. Các hạ thế nhưng là huyết hồn tông người. Trong huyệt động, tên điêu tóc dài lão giả cảm ứng được Lâm Phi phóng thích ra khí tức, cũng có chút kinh ngạc. Cỗ này huyết tinh âm tà chi khí rất thuần, nhưng là cũng không cường đại. Đối phương xem ra là tu luyện qua huyết hồn tông công pháp. Tóc dài lão giả không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn tạm thời cũng không rõ ràng Lâm Phi nội tình. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao đi theo ta nô bộc lại tới đây? Lâm Phi hai tay ôm quyền hành lễ, giả bộ như rất khách khí bộ dáng. Thực không dám giấu giếm, ta đã từng là huyết hồn tông một nội môn đệ tử. Từ khi môn phái bị diệt sau, ta một mực trốn đông trốn tây, thật vất vả tu luyện đến nay. Trùng hợp phát hiện có người thu thập tinh huyết, hồn phách, liền cùng đến xem. Như là đồng môn, còn mời ra gặp một lần. Tóc dài lão giả nhìn về phía tên kia áo bào đen thủ hạ. Hắn có thể sống tạm đến nay, dựa vào là chính là cẩn thận. Đột nhiên một cái đồng môn tìm tới, hắn không thể không đối xử chú đáo. Liền xem như đồng môn, cũng chưa chắc đáng tin. Người ra đi gặp người này, tìm kiếm lai lịch của hắn. Người áo đen có chút do dự sợ hãi, nhưng là lại không thể không nghe theo mệnh lệnh. Hắn bay ra hang động, tìm được Lâm Phi. Chủ nhân nhà ta nói, hắn đang tu luyện khẩn yếu con đầu, không tiện gặp khách. Nếu là đồng môn, liền mời nên rời đi trước. Chờ đến ta chủ nhân xuất quan, ngươi có thể lại tới bái phòng. Lâm Phi thấy đối phương không mắc mưu, cũng lười đang cùng đối phương dài dòng. Chỉ phái một nô bộc ra gặp ta, ngươi đây là xem thường ta sao? Lâm Phi một trưởng bố ra. Thiên địa chi lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, bao phủ hướng về phía tên này người áo đen. Người áo đen vô cùng hoảng sợ, hô lớn, chủ nhân, cứu ta. Và anh. Người áo đen trực tiếp bị một trưởng bố bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong huyệt động, tên kia tóc dài lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng tức giận. Giết ta nô bộc, người này tuyệt không phải người lương thiện. Chờ ta đột phá nguyên anh cảnh, bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến. Hắn phất tay, lấy ra một cây hồn cờ. Cái này hồn cờ tản ra nồng đậm âm tà chi khí, so với Lâm Phi vạn hồn tiên, chỉ có hơn chứ không kém. Nhi tử, ra đi. Trong hồn tiên, bay ra một cái toàn thân bao phủ huyết quang hình người hồn phách. Tướng mạo dữ tợn, âm khí trùng thiên. Tóc dài lão giả lại lấy ra mấy chục khỏa huyết hồn châu. Ta dùng tan hồn chi pháp, đem cái này hơn 10 vạn binh sĩ hồn phách, tinh huyết cùng ngươi dung hợp một thể. Ta lại lấy nuốt hồn chi pháp, đưa ngươi nuốt vào, nhất định giúp ta đột phá nguyên anh cảnh. Cũng không uổng phí vi phụ đem ngươi nuôi như thế lâu. Tóc dài lão giả càng nói càng hưng phấn. Lúc này, hang động một trận lắc lư. Lâm Phi thôi động Hỏa Lân kiếm, đối hang động tiến hành công kích. Muốn phá hư trận pháp, cấm chế. Tránh ở bên trong đồ hèn nhát, cút ra đây gặp ta. Tóc dài lão giả mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Hắn bày ra trận pháp cấm chế, uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là không có hắn tự mình tọa trấn duy trì mặc cho Lâm Phi công kích, rất có thể sẽ bị công phá. Đến lúc đó, hắn cũng vô pháp an tâm đột phá. Tên đáng chết. Xem ra chỉ có trước hết giết hắn, nếu là lại dẫn đến cái khác tu tiên giả, ta chỉ có thể lại tìm kiếm mới chỗ ẩn thân. Tóc dài lão giả đem tất cả huyết hồn châu thu vào, cầm trong tay hồn cờ, hướng phía bên ngoài hang động bay đi. Bèn, một cỗ cường đại âm tà chi khí xông ra cửa hang, tịch cuốn về phía Lâm Phi. Lâm Phi điều khiển Hỏa Lân kiếm, một kiếm đem âm tà chi khí đánh tan. Cuối cùng ra tới rồi sao? Tên kia tóc dài lão giả ánh mắt ấm lãnh, nội ẩn sắc cơ. Tiểu tử thúi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Ha ha, ta không phải đã nói rồi, ta là huyết hồn tông đệ tử. Hừ, bớt nói nhiều lời, mặc kệ ngươi là cái gì người, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lâm Phi đánh giá tên này tóc dài lão giả, dựa vào lấy khí tức cảm ứng, đánh giá ra đối phương là kim đan cảnh. Hắn ngầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là kim đan cảnh, vậy liền không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ta thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, ngươi sưu tập như vậy nhiều huyết hồn châu, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Tóc dài lão giả trong tay hồn cờ vung lên, vô cùng phẫn nộ. Ta vất vả sưu tập mà đến hồn phách, tinh huyết, ngươi nghĩ muốn lấy đi? Ta nhìn ngươi là chẳng sống, hôm nay liền lấy ngươi đến tế ta hồn cờ. Hồn cờ bộc phát ra đại lượng âm tà chi khí, bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Vô số đầu huyết sắc hồn liên bay ra, tạo thành một tòa lồng giam. Lâm Phi không khỏi lộ ra vẻ giận mình. Cái này hồn cờ so với ta vạn hồn phiên còn cường đại hơn, chẳng lẽ đã tế luyện thành địa hồn phiên? Huyết hồn tông hồn cờ tế luyện chi pháp, đem hồn cờ chia làm bách hồn phiên, thiên hồn cờ, vạn hồn phiên, địa hồn phiên, thiên hồn cờ. Địa hồn phiên tương đương với bảo khí cấp bậc pháp bảo. Nếu là muốn tế luyện thành một cây địa hồn phiên, ít nhất phải dung hợp tế luyện 10 vạn hồn phách mới được. Nói cách khác, một cây địa hồn phiên chính là 10 vạn đầu sinh mệnh. Một cây thiên hồn cờ càng là cần 100 vạn đầu sinh mệnh tế luyện. Nếu không phải như thế, huyết hồn tông cũng sẽ không bị tiên đạo tông môn liên thủ tiêu diệt. Tóc dài lão giả cười lạnh liên tục. Ngươi hiện tại muốn trốn cũng không kịp. Chương 504, huyết thần ảo ảnh thuật. Chương 504, huyết thần ảo ảnh thuật trốn. Lâm Vi cười khẩy. Từ khi hắn xuất quan về sau, chưa có cơ hội toàn lực xuất thủ cùng người một trận chiến. Vừa vặn mượn cơ hội này, kiểm nghiệm một chút hắn bế quan nhiều năm thành quả tu luyện. Lão giả, ngươi vì bản thân tư lợi, kích động Đại Lương Vương hướng cùng Lớn Việt Vương hướng ở giữa chiến tranh. Mười mấy vạn binh sĩ bởi vậy mất mạng, tội lỗi đáng chém. Tóc dài lão giả nghe vậy, lại là khinh thường cười một tiếng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Những phàm nhân này cùng sâu kiến có gì khác, hàng năm không biết có bao nhiêu người sinh lão bệnh tử, kia là lãng phí. Có thể sử dụng hồn phách của bọn hắn, tinh huyết đến tế luyện pháp bảo của ta, giúp ta đột phá cảnh giới, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Tóc dài lão giả trong tay hồn cờ huy động. Con của hắn hồn phách bay ra, toàn thân tản ra nồng đậm huyết quang. Ta ngay cả nhi tử ta đều tế luyện dung nhập hồn cờ, cái khác phàm nhân lại coi là cái gì? Lâm Phi hổ thân thể chấn động, bị cái này già trèo lên cho khiếp sợ đến. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Cái này già trèo lên vậy mà cầm con trai mình hồn phách tế luyện pháp bảo. Quả nhiên là nhi tử tế thiên, pháp lực vô biên. Loại này hào vô nhân tính ma đạo tà tu, nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, ngày sau không chừng muốn giết hại nhiều ít vô tội sinh linh. Ngươi thật là thằng điên. Ha ha ha, ngày khác ta như đắc đạo thành tiên, ai lại dám nói ta là ma đạo tà tu. Tóc dài lão giả ngửa đầu cười to, trạng thái tinh thần làm cho người đáng lo. Trong lòng hắn, hết thảy ngoại vật đều có thể trở thành tài nguyên tu luyện. Vợ con lão tiểu cũng không ngoại lệ. Nhi tử, cho ta nuốt hắn. Con của hắn hồn phách hướng phía Lâm Phi lao đến, nồng đậm huyết quang, uyển như dòng máu. Vẫy tay một cái, huyết quang hướng phía Lâm Phi của tới. Huyết quang này có thể ô uế thần hồn, suy yếu pháp lực, liền ngay cả pháp bảo đều có thể bị ăn mòn. Bình thường tu tiên giả nếu là bị huyết quang cho quét sạch, một khi không cách nào đào thoát, chỉ có một con đường chết. Lâm Phi lập tức mặc vào Điệu Long Thần Lằn Lân Giáp phòng ngự, đồng thời điều khiển Hỏa Lân kiếm phản kích. Khống hỏa thuật. Hỏa Lân kiếm bên trên bốc cháy lên hắc ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đầu hỏa long, dương nhanh múa vuốt nên đón tiếp lấy. Vâng. Huyết quang cùng hỏa long va chạm, huyết quang tựa như là tuyết trắng gặp ánh nắng, vậy mà không ngừng mà tán loạn, giống như là bị bốc hơi rơi mất đồng dạng. Hỏa long cuốn chặt lấy kia đạo huyết quang bao phủ hồn phách phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhi tử, tóc dài lão giả thấy thế, lập tức kinh sợ vô cùng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như thế hỏa diễm, thậm chí ngay cả huyết hồn thần quang cũng có thể ngăn cản tan rã. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết! Tóc dài lão giả điều khiển hồn cờ, vô số đầu huyết sắc xiềng xích hướng phía Lâm Phi quấn quanh mà đi. Hắn muốn vây ngụy cứu triệu, nếu là Lâm Phi không rút về phi kiếm, liền sẽ bị huyết sắc xiềng xích quấn quanh. Này huyết sắc xiềng xích chuyên công thần hồn, một khi bị quấn quanh, đem rất khó tránh thoát. Lâm Phi tu luyện qua huyết hồn tông công pháp, tự nhiên sẽ hiểu huyết sắc xiềng xích lợi hại. Hắn không chút do dự lấy ra hoàng kim trung, vừa vận thử một lần món pháp bảo này uy lực. Hoàng kim trung rót vào pháp lực về sau, nhanh chóng biến lớn, đem Lâm Phi cho bao phủ ở bên trong. Huyết sắc xiềng xích quấn quanh tới, đem hoàng kim trung cho trùng điệp bao trùm. Nhưng là căn bản là không có cách xuyên thấu hoàng kim trung phòng ngự. Cái này hoàng kim trung tăng lên tới thượng phẩm bảo khí cấp bậc, lực phòng ngự quả nhiên đủ mạnh. Không biết lực công kích như thế nào. Lâm Phi điều khiển hoàng kim trung chấn động, phát ra đông 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 tiếng trung. Hoàng kim trung tiếng trung có thể đối thần hồn, nhục thân đều tạo thành công kích. Cách, cách. Tại kim sắc sóng ánh sáng chấn động bên trong, huyết sắc xiển xích không ngừng mà sụp đổ đứt gãy. Tóc dài lão giả cũng bị tiếng chuông chấn động phải thần hồn muốn nức, vô cùng thống khổ.
A,
đây là cái gì pháp bảo? Vừa vận khắc chế ta huyết hồn công pháp. Con của hắn hồn phách cũng nhận hoàng kim chuông tiếng chuông chấn động. Trên người huyết quang sụp đổ càng nhanh. Một khi con của hắn hồn phách sụp đổ, như vậy địa hồn viên cũng phế đi. Tóc dài lão giả tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắn lập tức cắn nát ngón tay, đem tinh huyết nhỏ ở hồn trên lá cờ. Bằng vào ta chi huyết, hiến tế thần hồn. Hồn trên lá cờ huyết sắc quang mang đại thịnh, uy lực tùy theo tăng gọn. Con của hắn hồn phách cũng đột nhiên thực lực tăng gọn, đem hỏa long cho xé rách, bắt lại hỏa lân kiếm bản thể. Lâm Phi cảm nhận được một cô ô uế chi lực tại xâm thực hỏa lân kiếm, muốn xóa đi hắn thần niệm điều khiển. Hoàng kim chuông. Lâm Phi tạm thời từ bỏ đối hỏa lân kiếm trường khống, toàn lực thôi động hoàng kim chuông. Đông, đông, đông. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng chuông chấn động, Lâm Phi điều khiển hoàng kim chuông xông tới. Đáng tiếc cái này hoàng kim chuông cùng ta thuộc tính không hợp, không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vâng. Hoàng kim chuông bị Lâm Phi trở thành đạn tháo, hung hăng hướng phía tóc dài lão giả nhi tử hồn phách đánh tới. Tóc dài lão giả điều khiển địa hồn phiên, vô số huyết sắc xiển xích xen lẫn thành lưới, muốn ngăn cản Lâm Phi. Lâm Phi toàn lực vận chuyển kim đan, điều động tiên địa chi lực, đặt đến trước mắt hắn cực hạn. Lão giả, ta cũng không tin, ngươi kim đan có ta lớn, có thể điều động gấp bao nhiêu lần tiên địa chi lực? Chủ yếu là nhìn kim đan lớn nhỏ, còn có lĩnh ngộ đại đạo chân ý uy lực. Mặc dù Lâm Phi chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, nhưng là kim đan khoảng chừng bổ câu chứng lớn. Bình thường tu tiên giả tu luyện tới kim đan cảnh viên mãn kỳ, cũng liền như thế lớn. Liền xem như cực phẩm linh căn tiên tài tu tiên giả, cũng muốn đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ mới có lớn như vậy. Vâng. Hoàng kim trung thế như trẻ tre, xông phá huyết sắc xiển xích xen lẫn lưới lớn. Tóc dài lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng muốn thu hồi con của hắn hồn phách, nhưng vẫn là chậm một bước. Hoàng kim trung đụng vào con của hắn hồn phách bên trên, khiến huyết quang sụp đổ, con của hắn hồn phách khí tức cũng suy yếu rất lớn. Hỏa lân kiếm tránh thoát trói buộc, một lần nữa về tới Lâm Phi bên người. Tại hắc kim sắc hỏa diễm ra chỉ dưới, loại trừ huyết sắc quang mang ô nhiễm. Tóc dài lão giả đem con của hắn hồn phách thu hồi đến bên người, tâm thương điều không dứt. Hắn cũng không phải đau lòng con của hắn, chỉ là đau lòng hồn cờ uy lực bị hao tổn. Người cái này hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Tóc dài lão giả phất tay, lấy ra kia mấy chục khỏa huyết hồn châu. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt tất cả huyết hồn châu đều bạo chết. Huyết khí trùng thiên, hơn 10 vạn hồn phách bay ra. Nhi tử, ăn đi, ăn đi. Con của hắn hồn phách giống như cá voi hút nước, tham lam thôn phệ lấy những cái kia tinh huyết cùng hồn phách. Khí tức đang nhanh chóng lớn mạnh. Lâm Phi đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn chính muốn xuất thủ thời điểm, tên kia tóc dài lão giả bỗng nhiên thi triển ra một môn cường đại pháp thuật, Huyết thần ảo ảnh thuật. Hắn phun ra một miệng lớn tinh huyết, rồi mới ngưng tụ thành một đạo huyết sắc nhân ảnh. Tóc dài lão giả khí tức suy yếu rất nhiều, nhưng là đạo này huyết sắc nhân ảnh khí tức lại thập phần cường đại. Đi. Huyết sắc nhân ảnh hướng phía Lâm Phi bỏ tới. Lâm Phi thôi động hoàng kim trùng, thi triển công kích. Huyết sắc nhân ảnh lại không bị ảnh hưởng, một đánh vào hoàng kim trùng bên trên. Lâm Phi tính cả hoàng kim trùng đều bị đánh lui. Tóc dài lão giả lau đi khóe miệng vết máu. Thần sắc có chút đắc ý, huyết thần ảo ảnh thuận biến hóa ra huyết thần hình bóng, trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực còn ở trên ta. Thân thể có thể tại hư ảnh, thực thể ở giữa hoán đổi, căn bản không sợ âm thanh đợt công kích. Có nó kiềm chế lại ngươi, có thể cho ta tranh thủ đầy đủ thời gian đột phá.